Chương 25, cổ đại minh tinh hiệu ứng người đăng, trái tim đen đu ám ế dù ép trái tim đen đu ám gì đó lột tỏi tiểu muội. Đối diện Tô Ngọc Nghiên nghi vấn, Bạch Côn lạnh nhạt nói, tục truyền thủy tộc yêu quái lãnh địa ý thức cực mạnh, trước bắt cái tiểu yêu, đến cái tìm hiểu nguồn gốc, đem kia đại yêu bắt tới. Tô Ngọc Nghiên chần chờ nói, lời tuy như vậy, thế nhưng là tiểu yêu gặp ta tiểu lẫn tránh xa xa, đặc biệt là loại này trốn ở đáy nước chỗ sâu tiểu yêu, bắt giữ lên tới rất khó khăn. Bạch Côn cười ra nhỏ bé, yêu quái vậy hiểu su cát tị hùng, gặp được tiên tử cao thủ như vậy, tự nhiên có bao xa trốn bao xa. Gặp được ta loại này không trải qua đánh tiểu tu sĩ, tiểu yêu nhóm đều không lại trốn. Tô Ngọc Nghiên hai mắt tỏa sáng, công tử đây là muốn lấy thân làm mồi, để ta ẩn tàng tại chỗ tối. Bạch Côn hỏi lại, ta trước xác nhận một chút, Tô đạo hữu ngươi thần nhãn, có thể khóa chặt bao xa khoảng cách? Trong vòng 10 dặm, không thành vấn đề. Tô Ngọc Nghiên lấy ra hợp tác thành ý đủ dùng. Bạch Côn nói xong, lại hỏi, giả thiết ta tại bên ngoài 8 dặm gặp nạn, Tô đạo hữu bao lâu thời gian có thể đuổi tới? Như có cần thiết, ta có thể vận dụng phi hành phù, năm hơi bên trong có thể đến bên cạnh ngươi. Tô Ngọc Nghiên thành ý lớn hơn, phi hành phù yêu cầu linh thạch mua, không tới thời khắc mấu chốt, chính nàng đều không nỡ dùng. Vậy liền không thành vấn đề. Bạch Côn cao thâm khó lường nói, Tô đạo hữu trước tại nơi này ăn, ta đi chuẩn bị một chút. Nếu như ta không có đoán sai, giờ tuất cửa thành đóng phía trước, sẽ có cái đồ vật đến dẫn ta ra thành, đến lúc đó tiểu nhìn Tô đạo hữu đại phát thần uy. Chờ một chút, ngươi làm sao xác định có đồ vật muốn dẫn dụ ngươi ra thành? Tô Ngọc Nghiên theo không kịp Bạch công tử tư duy, này ra hỏa đến cùng là dựa vào cái gì làm ra phán đoán như vậy? Tô đạo hữu, ngươi cẩn thận ngửi một cái, có hay không ngửi được một cô đặc biệt vị đạo? Bạch Côn cấp điểm nhắc nhở. Tô Ngọc Nghiên hít mũi một cái, cẩn thận hít hà, nghi hoặc lớn hơn, tối hôm qua hạ xuống một trận mưa, không khí phá lệ tươi mát, ta cũng không phát giác được mùi vị khác thường, còn xin công tử chỉ rõ. Bạch Côn nói ra, chính là bởi vì vừa mới mưa, có chút mùi ẩn chứa vậy giấu không được. Tô đạo hữu ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, có hay không ngửi được một cô nát thối này vị đạo? Tô Ngọc Nghiên bị cả sẽ không, cái gì gọi là nát thối này? Khô khụ. Không cần để ý những chi tiết này. Bạch Côn ho khan nói, loại mùi kia, nguyên khí thuần âm nữ tử khó mà cảm ứng, nguyên khí thuần dương nam tử lại có thể rất rõ ràng phát giác được, hơn nữa nhận kia mùi mê hoặc. Ý chí yếu kém người, đem bị hương vị kia che đậy tâm trí. Tô Ngọc Nghiên học được suy một ra ba, từ xưa kinh chập đằng sau, Trường Giang Bạch Tầm sẽ đến xích thủy sông đẻ trứng. Bạch Tầm lại gọi Dâm Ngư, công tử nói tới vị đạo, thế nhưng là kia Dâm Ngư yêu tán phát mùi. Bạch Côn như chút được cái nặng, Tô đạo hữu cực kỳ thông minh, Bạch Tầm yêu đưa thích tìm trẻ tuổi tuấn tú nam tử hạ thủ, nghĩ đến hôm nay hóa hình tiến vào thành, bị tiên tử cường đại khí chàng cấp kinh sợ thối lui. Ta có cái không thành thục ý tưởng, thử một chút đem vật kia cấp câu ra đây. Tô Ngọc Nghiên nghe hiểu, công tử muốn dùng mỹ nam kế. Yên tâm đi thôi, ta ủng hộ ngươi. Bạch Côn cảm nhận được một loại cười trên nỗi đau của người khác, Ngọc tiên tử giống như ước gì hắn bị nữ yêu trả đạp. Hắn cũng không nói gì đó, khởi thân trở về khách sạn, đem họa tốt bảo mệnh phủ đóng gói chứa tốt. Thừa dịp trời còn chưa có tối đấu, hắn đi trong huyện thành nổi danh Bách Bảo Trai. Bách Bảo Trai bán ra đủ loại phụ triện, đan dược, nghe nói còn có pháp khí cấp thấp. Phía trong quản sự Mã Lao Đầu, danh xưng Hỏa Nhãn Kim Tinh, thường xuyên thu hồi các tu sĩ làm đến đủ loại vật tư. Nha, Bạch Tam gia, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi cùng Ngọc Tiên tử liên thủ chạm xà yêu. Thật đáng mừng a. Mã Lao Đầu vừa nhìn thấy Bạch Côn tiểu đầy nhiệt tình, đây là hắn thích nhất khách hàng lớn chi nhất, xuất thủ tương đương xa xỉ. Lão Mã, ngươi nơi này có hay không phi hành phù? Bạch Côn đi thẳng vào vấn đề. Vật kia 100 linh thạch một trường, trong huyện thành không có tu sĩ mua được, Tam gia ngươi nếu làm muốn, ta tìm Lô Châu phủ lão bằng hữu nghĩ một chút biện pháp. Mã Lao Đầu nói ra. Quy ra bạc bao nhiêu tiền một trường? Bạch Côn lại hỏi. Giang hồ quy củ, 100 lượng bạc đổi lấy một mai linh thạch, nếu là dùng bạc mua phi hành phù, kia được một bạc lượng. Cũng coi như đáng giá, phi hành phù duy trì liên tục một khắc đồng hồ, có thể bay ra vài trăm dặm. Mã Lao Đầu kiên nhẫn giảng giải. Bạch Côn trước mắt này điểm ra sản, liền một mai linh thạch đều đổi lấy không lên. Hắn tốt không luôn uống, một bộ tài đại khí thô bộ dáng, thần hành phù có hay không, bao nhiêu tiền một trường? Tam gia tới thật là khéo, tiểu điếm còn có 2 tấm thần hành phù, 500 lượng một trường, duy trì liên tục hiệu quả thời gian một chén trà. Thứ này là thực dụng tốt, có thể mấy lần tốc độ tăng lên, chạy còn nhanh hơn thỏ. Mã Lao Đầu giá sức chào hàng. 2 tấm thần hành phù, ta muốn hết. Bạch công tử giàu mất nhân tính. Được rồi. Mã Lao Đầu cao hứng mừng mừng, đây chính là 1000 lượng bạc đại sinh ý, có thể tại trong huyện thành mua 10 bộ phòng. Tại lão nhân mang tới Lao Trương thần hành phù, Bạch Côn cũng không có trả tiền ý tứ, tiếp tục hỏi, ngươi cửa hàng bên trong có hay không hoàng cân lực sĩ phù, tốt nhất là thượng phẩm. Tam gia ngài cũng biết, Xích Thủy thành bên trong vẽ bùa mức độ cao nhất thành Đông Lao Trương, nghiên cứu 30 năm, vậy bất quá họa ra trung phẩm hoàng cân lực sĩ phù. Thứ này cũng không đủ cầu, tiểu điếm chỉ còn lại có một trường, nguyên bản giá bán 20 lượng bạc, Tam gia đã muốn mua thần hành phù, này trương trung phẩm hoàng cân lực sĩ phù cũng không cần tiền, tại ta lão Mã tặng cho ngươi. Mã Lao Đầu rất biết làm ăn, đến cái mua 2 tặng 1. Cực phẩm bảo mệnh phù, có hay không? Bạch Côn vấn đề quá nhiều. Thượng phẩm bảo mệnh phù cũng là có mấy trương, cực phẩm món hàng đốt đèn lồng vậy khó tìm, a 10 lượng bạc một trương cực phẩm bảo mệnh phù, giá cả tuy không đắt, lại hiếm có phù sư có thể họa ra đây, lấy được đại thành thị mới có thể vào tay. Mã Lao Đầu vẻ mặt đau khổ nói, Bạch Côn làm nền lâu như vậy, liền chờ giờ khắc này, Ngọc Tiên tử tiễn ta rất nhiều cực phẩm bảo mệnh phù, ta một lát vậy dùng không hết, ngươi có hay không hứng thú thu hồi? Thu, đương nhiên thu, có bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Mã Lao Đầu bắt được cơ hội buôn bán. Nói cái giá đi. Bạch công tử ngạo kiều lên tới. Chiếu quy củ gặp mặt chém một nửa, cực phẩm bảo mệnh phù giá thị trường 10 lượng bạc, thu hồi giá đều là 5 lượng. Đã Bạch Tam gia đích thân đến, lão hủ đương nhiên muốn cho cái mặt mũi, lục lục đại thuận, 6 lượng một trường thu hồi như thế nào? Mã lão đầu hưng phấn nói. Mã lão, mặt mũi của ta không trọng yếu, mấu chốt là Ngọc Tiên tử mặt mũi. Suy nghĩ thật kỹ, tiên tử đưa ra đến đồ vật, dính tiết khí, danh nhân đã dùng qua đồ vật giá trị tăng gấp đôi, ngươi hẳn là so ta hiểu. Bạch Côn sáo lộ rất cập nhà, theo người cổ đại trò chuyện tới minh tinh hiệu ứng. Tam gia ngài đây là cấp tiểu lão nhân gia nan đề, nếu là Ngọc Tiên tử chân tàng cổ vật tranh chữ, giá cả lật mấy lần vậy không thành vấn đề. Có thể này bảo mệnh phụ, chính là duy nhất một lần vận dụng, dùng xong liền thành giấy lộn, chỉ sợ rất khó lật lên trên. Mã lao đầu giả thành tinh, không dễ dàng lắc lư. Cũng không thể nói như vậy, năm đó Nguyệt Tiên sư hỏa một chương phụ, bị người giữ hơn trăm năm, một mực không nỡ dùng, giá cả lật hơn trăm lần. Này dù sao cũng là Ngọc Tiên tử tự tay tiễn, Mã lao ngươi này hỏa nhãn kim tinh nếu là không biết hàng, kia ta tiếp tục giữ, nói không chừng năm tới tiểu vượt lên mấy lần. Bạch Côn một bộ muốn rời đi bộ dáng. Người nào tiễn ngươi? Người nào tự tay tiễn ngươi? Chính ngươi hỏa, để bản cô nương có nổi. Tô Ngọc Nghiên thần nhãn, phối hợp nàng tu luyện ra được thần thức, không chỉ có thể trông thấy hình ảnh, còn có thể nghe thấy thanh âm. Mắt thấy Bạch công tử đánh lấy nàng chiêu bài, kéo ra hổ kéo đại kỳ, tiên tử ý kiến rất lớn. Nàng dự cảm không sai, theo Bạch công tử hợp tác, tổng lại mất đi chút gì. Tam gia dừng bước. Mã lao đầu khuất phục, tiểu lão nhân nhớ kỹ Tam gia mấy tháng trước nói qua, tám liền là phát, dạng này, mỗi tấm cực phẩm bảo mệnh phù, bản điểm 8 lượng bạc thu hồi, ngươi phát ta vậy phát. Bạch Côn gặp gì biết lấy, rất rõ ràng đây đã là Mã lao đầu phòng tuyến cuối cùng, không có khả năng lại hướng lên cố tình nâng giá. Hắn một bộ an bệnh thiếu máu bộ dáng, mà thôi, có bao nhiêu thu bao nhiêu, đây chính là ngươi chính miệng nói. Đương nhiên, bản điếm biển chữ vàng, tiếng lành đồn xa, luôn luôn giữ lời nói. Mã lao đầu quay chụp bộ ngực đánh cực, mới vừa nói xong cũng hối hận. Hắn trông thấy Bạch Côn tại trong bao vải móc cá móc, móc ra hơn 100 tấm cực phẩm bảo mệnh phù. Ngày Mã lao đầu gấp đến độ phát nổ nói tục, hắn coi là Ngọc Tiên tử đưa cho Bạch Côn cực phẩm bảo mệnh phù, có thể có 10 cái 8 cái cũng không thể rồi, ai có thể nghĩ tới hắn miêu thoang cái móc ra hơn 100 tấm. Chương 26, trấn điếm chi bảo người đăng. Trái tim đen đú ám ế dù ép trái tim đen đú ám 120 chương bảo mệnh phụ, Mã lao đầu nghiêm túc kiểm tra, toàn bộ là cực phẩm món hàng. Lao nhân này quá xấu xa, đưa tay đè xuống hai tấm thần hành phụ, Bạch Tam gia đây là dự định lấy vật đổi vật. 120 chương bảo mệnh phụ, tổng cộng 962, còn xin bổ sung 40 lượng trên lệ giá. Bạch Côn bắt chảy ra nước, căn bản không có bỏ tiền ý tứ, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Mã lao, nghe nói qua bán tiên phẩm bảo mệnh phụ sao? Mã lao đầu rất phối hợp, nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua. Bạch Côn thương tang, thứ không dám giấu giếm. Ngọc Tiên tử còn tiễn ta 100 triệu điểm điểm bán tiên phẩm bảo mệnh phù, ta dự định đi Lô Châu phủ bán đấu giá thử một chút có thể bán bao nhiêu tiền, còn xin Mã lao giúp ta định giá, để trong lòng ta có cái đo đếm. Không biết xấu hổ, ta không có tiếng ngươi, không có. Túy Tiên lâu Tô Ngọc Nghiên, kém chút bị gặp chuyện kẹp lại, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng có một loại dự cảm không tốt, chính mình cùng Bạch công tử quan hệ, rốt cuộc giải thích không rõ ràng. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Mã lao đầu lộ ra cợt nhà biểu lộ, bán tiên phẩm phù triển chính là truyền thuyết, Ngọc Tiên tử liền như vậy chân quý phù triển vậy cam lòng tiếng ngươi, hẳn là các ngươi nhất kiến trung tình. Không đợi Bạch Côn mở miệng, lão đầu nhi đã không nhịn được, "Tam gia, ngươi cũng đừng đi Lô Châu phủ, bán tiên phẩm bảo mệnh phù lưu tại ta chỗ này, tiểu lão nhân giúp ngươi tiêu thụ dùm, cử hành một lần cỡ nhỏ đấu giá hội. Dựa vào các ngươi kim đồng ngọc nữ bảng hiệu, loại này bảo mệnh phù nhất định có thể bán cái giá tốt. Mặt khác, cũng coi là giúp tiểu điếm khai hỏa bảng hiệu, còn xin Tam gia thanh toán." Bạch Côn tiểu ưa thích như vậy hiểu chuyện, giá tiền phương diện tính thế nào? Mã lão đầu sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, đấu giá giá quy định 20 lượng bạc, nếu là giá sau cùng thấp hơn cái giá tiền này, ta tự móc tiền túi cấp ngươi bổ sung. Ví như cao hơn 20 lượng, thêm ra đến lợi nhuận, người ta chia 5 năm sổ sách, như thế nào? Quyết định như vậy đi. Bạch Côn lại từ trong bao vải lấy ra 20 tấm bảo mệnh phù, đưa cho Mã lao đầu. Người sau như nhặt được trí bảo, cẩn thận kiểm tra thực hư, phát hiện toàn bộ là thông linh minh văn 70 cái trên đầy bản tiên phẩm. Một tấm trong đó, chính là có 73 cái minh văn thông linh, Mã lao đầu tại chỗ để ý, tấm đùa này hắn không có ý định bán, lưu lại chính mình dùng. Lao đầu coi là 70 cái minh văn thông linh liền là cực hạn, thật tình không biết Bạch Côn còn có mấy trường bán tiên phẩm không có móc ra. Thông linh minh văn đạt đến 74 cái trở lên, có một chương thậm chí là phá kỷ lục 76 cái minh văn thông linh. Chỉ là trước mắt này 20 tấm Bạch Côn không nhìn chúng bán tiên phẩm, đã đầy đủ Mã lao đầu chấn kinh. Lão phu nghe cao giai tu sĩ, ưa thích dùng sổ tự biểu đạt tâm ý hảo sự thành song a, 20 cái này sổ tự, đại biểu yêu ngươi, Bạch Tam gia, Ngọc Tiên tử nhất định là yêu ngươi yêu đến đầu khớp xương. Yêu ngươi tiên nhân thẳng cẳng. Lao đầu ngươi gì đó cũng đều không hiểu, không nên nói lung tung. Túy Tiên lâu Ngọc Tiên tử, ở vào bạo tẩu danh giới. Nàng liên buồn bực, trước đây không lâu Bạch công tử sợ Bắc thần thiếu quân trả thù, một bộ muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ dáng vẻ, làm sao quay người lại tiểu làm ra loại này, nghĩ tẩy đều tẩy không sạch lời đồn. Tô Ngọc Nghiên càng ngày càng nhìn không thấu cái tiết như mê nam tử, nhịn không được bản thân công lược một phen, hẳn là vì pha án, cố ý hành động. Khoảng cách cửa thành đóng không tới nửa canh giờ, cân nhắc đến Bạch công tử muốn lấy thân làm mồi, Tô Ngọc Nghiên cố nén sắc khí, muốn nhìn một chút Bạch Côn bước kế tiếp đến cùng làm sao đem yêu quái cấp câu ra đây. Lúc này Bạch Bảo trai bên trong Bạch Côn, vậy bắt đầu thu lưới, Mã lao, tất cả mọi người nói ngươi cửa hàng bên trong có trấn điếm chi bảo, ta đi tìm ngươi 3 lần, ngươi liền nhìn cũng không cho ta nhìn một chút. Quá tam ba bận, hôm nay ngươi sẽ không lại cho ta mở mắt một chút, về sau chúng ta tiểu không có cách nào làm bằng hữu. Mã lao đầu vẻ mặt đưa đám nói, tam gia, không phải lão già ta hẹn hỏi, cái này bảo bối bịt kín tại hộp bên trong, mở ra một lần liền biết lộ ra ngoài một tia linh khí, không thích hợp lấy ra thường loạn. Hơn nữa, sử dụng cái này bảo bối, yêu cầu thiên nhân hợp nhất chân nguyên, toàn bộ Xích Thủy Thành đô không có loại này cực phẩm mệnh lục tu sĩ. Bạch Côn điểm một câu, người khác không dùng đến, chẳng lẽ Ngọc Tiên Tử còn cần không được sao? Có qua có lại đạo lý, Mã lao ngươi so ta hiểu, tiên tử tiễn ta thứ quý giá như thế, ngươi nói ta làm như thế nào đáp lễ? Mã lao đầu một điểm tiểu thông, tam gia đây là muốn đem ta trấn điếm chi bảo, đưa cho Ngọc Tiên Tử xem như tín vật định ước. Ta thật là già nên hồ đồ rồi, không nghĩ tới một bước này, trách ta, trách ta. Nói xong, lập tức bắt đầu chào hàng, không tiểu lão nhân ta khoát lác, bổn điếm bảo bối, đưa cho Ngọc Tiên Tử, đây chính là không có gì thích hợp bằng. Ngọc Tiên Tử dựa vào này bảo, chảm yêu trừ ma, dễ như trở bàn tay. Bạch Côn thúc giục nói, ngươi chớ cố lấy mèo khen mèo dài đuôi, đem đồ vật lấy ra nhìn một chút. Chờ Mã lao đầu đi hậu đường, rất nhanh mang tới một cái hộp bút hình dạng hình chữ nhật gỗ. Lão nhân dè dặt mở ra cái nắp, phía trong đặt vào một chương ba ngón rộng phụ triện, không phải vàng không phải ngọc, dường như một loại nào đó yêu thú ra. Gia thú đi qua đặc thù xử lý, tạo thành cao giai phù chỉ, phía trên răng đầy gợn nước huyền ảo đường vân. Phía trên không có họa bất luận cái gì phù văn, càng giống là bản thảo, vẽ lấy một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Bạch Côn tổ khiếu nội tâm nguyệt hồ mệnh tinh, bất ngờ hơi nhúc nhích một chút. Hắn ra vẻ kinh ngạc nói, đây là linh phù. Mã lao đầu cười nói, tam gia tốt nhãn lực, bình thường phù triện bình thường chỉ có thể sử dụng một lần, có thể lặp đi lặp lại sử dụng hai lần trên đây người, danh xưng linh phù. Trong truyền thuyết, linh phù vậy điểm tam lục cửu đẳng. Bởi vì cái gọi là một vị bắt đầu, chín vị cực, có thể lặp lại sử dụng 9 lần trên đây linh phù, còn có một cái xưng hô phù bảo. Nói đến đây, Mã lao đầu khẩu khí mang lấy khoe khoang, không phải lao phu khoác lác, phóng nhãn Xích Thủy Thành xung quanh trăm dặm, chỉ có như vậy một kiện phù bảo. Vật này tên viết canh kim kiếm phù, chính là năm đó một vị đại tu sĩ, theo Xích Thủy động tiên mang ra bảo vật. Loại này thượng cổ phù bảo, chế tác thủ nghệ sớm đã thất truyền. Tạm thời không nói hắn lực sát thương, chỉ là hắn cất giữ giá trị, không thua gì danh gia bản độc nhất, giá cả khó mà đánh giá. Bạch Côn giật mình, Xích Thủy động tiên là gì đó? Mã lao đầu đắp lên hộ, nói cái niên đại xa xưa cố sự, năm đó Hồng Quân đạo tổ khai sáng 3000 đại đạo, chúng ta Thiên Lục hoàng triều phụng hành Thiên Lục đạo, bất quá 3000 đại đạo chí nhất. Thái cổ thời đại, Hồng Quân đạo tổ từng 4 lần đến Xích Thủy sông nội đạo, lưu lại Hồng Quân 4 độ Xích Thủy truyền thuyết. Kia Xích Thủy động tiên chính là Hồng Quân đạo tổ lấy đại thần thông mở ra một cái thế giới, cách mỗi 60 năm mở ra một lần, phía trong chất chứa cơ duyên lớn, còn có đếm không hết bí bảo. Tương truyền 24 đạo quân, có nhiều vị đều từng tại Xích Thủy động tiên nội đạo, đến sau mới trở thành đạo quân. Lại nói 53 năm trước, lão phu vẫn là cái 8 tuổi hài đồng, năm đó Xích Thủy động thiên mở ra, thành bên trong đến hơn ngàn cái Thiên Nam Hải Bắc tu sĩ, từng cái đều ma quyền sát trưởng đi Xích Thủy động thiên lịch luyện. Sau 60 ngày, theo Xích Thủy động thiên ra đây tu sĩ, không tới 100 người. Tiếp tục tồn tại ra đây người, đại đa số có thương tích trong người, trong đó một tên tu sĩ thân chịu trọng thương, vừa tới Bách Bảo trai cửa ra vào liền hôn mê bất tỉnh. Cha ta thiệt tâm, mời đến lang trung trị liệu, kia người sau khi tỉnh lại, nói là muốn báo đáp ân cứu mạng, lưu lại canh kim kiếm phủ. Nói đến đây, Mã lao đầu than vãn một tiếng. Cha ta vốn muốn đem kia phù bảo, xem như ta lão Mã gia chuyển gia chi bảo. Làm gì được hắn không có cực phẩm mệnh lục, cũng không có thể ngưng luyện pháp lực, thường thọ 65 tuổi. Giờ đây ta đã qua tuổi lục tuần, vậy không có bản sự sử dụng này phù bảo. Bảo kiếm tặng anh hùng, Ngọc Tiên Tử có thể xưng cái này phù bảo không có hai nhân tuyển. Bạch công tử ngươi nếu là thành tâm muốn, chỉ cần 1000 linh thạch, kiện bảo bối này liền là ngươi tín vật định ước. Nói xong lời cuối cùng, cố sự biến thành chào hàng. Thắp sáng hai quả mệnh tinh bạch côn, có thể xác định cái này phù bảo cũng không phải là giả tạo. Hắn chân thực giá trị chỉ sợ không chỉ 1000 linh thạch đơn giản như vậy. Hắn triển khai mới sáo lộ, 1000 linh thạch chẳng khác nào 10 vạn lượng bạc ngân, đừng nói là ta, huyện thành nhà giàu nhất vậy không bỏ ra nổi như vậy nhiều tiền mặt. Mã lão, ta đối cái này phù bảo cảm thấy rất hứng thú, lần này ta không trả giá, chỉ có một cái yêu cầu trả góp, 10 tháng trả hết nợ. Cái gì gọi là trả góp? Mã lão đầu hiếu kỳ nói. Điểm vì 10 kỳ, mỗi tháng 100 linh thạch. Bạch Côn nói ra. Cái này, tam gia ngài cũng biết, bản điếm buôn bán nhỏ, tổng thể không thiếu nợ. Mã lão đầu không thấy thỏ không thả chim ưng. Tình huống là như vậy cái tình huống. Ngọc Tiên Tử tinh thần lực cường đại, mỗi ngày có thể họa ra hàng trăm tấm cực phẩm bảo mệnh phù. Trừ cái đó ra, không ra một tháng, còn biết xuất hiện thượng phẩm hoàng cân lực sĩ phù. Tiên Tử nhất tâm tu hành, ủy thác ta toàn quyền xử lý những phù chuyện này. Mã Lão làm ăn so ta tại đi, không ngại tính toán, mỗi ngày hàng trăm tấm cực phẩm bảo mệnh phù, cùng với 10 cái trên đây bán tiên phẩm bảo mệnh phù, lại thêm lợi hại hơn hoàng cân lực sĩ phù, quanh năm tháng dài, đây là bao nhiêu tràng bóng bạc. Bạch Côn có tiết tấu chăn đệm nằm dưới đất lót lấy, nói thật, ta lúc đầu dự định đi Lô Châu phủ tìm lớn thương gia hợp tác, chỉ vì ngươi này trấn điếm chi bảo có thể chiếm được tiên tử vui lòng, ta mới nói với ngươi như vậy nhiều xuất phát từ tâm can lời nói. Dừng một chút, lại điểm một câu, Mã lão, ngàn năm một thở cơ hội ngay tại dạng này, ngươi vậy không hy vọng xuất hiện gì đó ngoài ý muốn à? Chương 27, gậy ông đập lưng ông người đằng, trái tim đen đu ám ế dù ép trái tim đen đu ám Mã lao đầu tính toán một khoản, nói không động tâm, kia là gạt người. Hắn còn lại một điểm cuối cùng lo nghĩ, Ngọc tiên tử ta đương nhiên là tin tưởng được, có điều, tiên tử quanh năm tuần hành tứ phương, hôm nay tại Xích Thủy thành, ngày mai nói không chừng liền đi ở ngoài ngàn dặm, này trong vòng 10 tháng hợp tác, như thế nào tiến hành tiếp? Bạch Côn cười nói, mặc kệ Ngọc Tiên Tử đi nơi nào, ta còn ở nơi này, Mã Lao cũng biết ta nhà ở chỗ nào, còn sợ ta giựt nợ sao? Không không không, không dám, tam gia biển chữ vàng, phương viên trăm dặm tu sĩ người nào không giơ ngón tay cái lên. Mã lao đầu hiểu chuyện, bất ngờ nhớ tới Bạch công tử còn có cái người bảo đảm Ô Mông chân quân. Vậy liên lập xuống chứng tử, giấy trắng mực đen viết lách rõ ràng. Bạch Côn phối hợp một cái. Như vậy rất tốt. Mã lao đầu cầu còn không được, tại chỗ lập xuống chứng tử. Bạch Côn được hai tấm thần hành phù, một chương trung phẩm hoàng cân lực sĩ phù, còn có một cái trấn điểm chi bảo. Đưa mắt nhìn theo Bạch Tam gia rời đi, Mã lao đầu thở dài nhẹ nhõm. Canh kim kiếm phù là phù bảo không giả, lại có cái thai hỏa ngầm rời đi Xích Thủy động thiên đằng sau, vật này nhận phía ngoài thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, nhiều nhất bảo tồn 60 năm, liền biết biến thành một tờ giấy lộn. Mã lao đầu đã sớm nôn nóng rời tay, giờ đây tìm tới thích hợp dây méo. Bạch Côn khám phá không nói toạn, phù bảo còn có 7 năm bảo đảm chất lượng kỳ, với hắn mà nói dư giả. Lấy hắn đại thủ đại cướp tác phong, khả năng không ra 7 tháng, liền đem phù bảo sử dụng số lần cấp echo. Hắn càng để ý một chuyện khác, 7 năm sau, Xích Thủy động thiên đem lần nữa mở ra. Này ra hỏa, cứ như vậy đường hoàng đem trấn điểm chi bảo cấp lửa gạt đi rồi. Thần Nhãn nhìn thấy Bạch Côn nên ngang rời đi bách bảo trai, Tô Ngọc Nghiên thật lâu không thể bình tĩnh. Trong mắt nàng thành tinh mã lao đầu, cuối cùng vẫn không có trốn qua Bạch công tử cáo mượn oan hùng. Tiên tử trong lòng loại này cảm giác xấu càng thêm mãnh liệt, theo Bạch mỗ người hợp tác lâu dài lui xuống, nàng chỉ sợ không chỉ mất đi một chút đồ vật, làm không tốt lại mất đi trăm triệu ít đồ. Đi tại trên đường cái Bạch công tử, giá lấy hắc công tử, xuyên qua mấy phần tiêu sái. Đi một chuyến bách bảo trai, không những không có dây đến tiền, ngược lại thiếu một khoản nợ khổng lồ. Tới đến cái này thế giới một năm, hắn thủy chung chưa thể thoát khỏi tám chữ, kiếm tiền rất nhanh, tiêu tiền càng nhanh. Mặc dù như thế, hắn như xưa không oán không hối, bởi vì đời trước người đã chết, tiền không xài hết, thậm chí không kịp xóa bỏ trong máy vi tính 50 cái quý. Sống lại một lần, hắn đi lên một loại khác lộ tuyến, nhân sinh đắc ý cần vui hết mình, không cho mình lưu tiếc mới. Loại tâm tính này khiến cho hắn quá tiêu xái, có lúc tiêu xái được chính hắn cũng sợ. Trời chạm vào tối, Bạch Côn đi qua một con phố, đâm đầu đi tới một tên áo gai nam tử. Áo gai so áo vải càng tiện nghi, tại hàn khí này chưa tiêu, quá nhiều dân chúng còn xuyên áo đông mới đầu tháng 2, trước mắt cái kia thân bên trên vá chẳng vá đủ áo gai nam tử, trong nháy mắt bại lộ tài sản. Hắn kêu Chu lão tứ, bản địa nổi danh ma cơ bạc. Tổ tiên mấy đời đều là ngư dân, lại không thích đánh cá, yêu mò cá. Không làm gì liền đi sòng bạc, toàn bộ gia sản thua sạch sẽ, lao bà mấy năm trước tiểu theo một cái hàng rong chạy. Chu lão tứ đem trong nhà tổ trạch đều thua hết, đi bờ sông đi cái cỏ tranh phòng, tự xưng là tiểu ngư ốc, trải qua ẩn giả sinh hoạt. Cách mỗi mấy ngày, hắn lại cầm một giỏ cá vào thành, trao đổi tiền thua không còn một mảnh, lần nữa trở lại tiểu ngư ốc tại ẩn sĩ. Vừa nhìn thấy Bạch Côn, Chu lão tứ nơm nớp lo sợ, nói xong tiếng địa phương, "Ngươi tứ bất tứ, Bạch Côn Bạch công tử." Mắt vậy không biết là quá khẩn trương, vẫn là y phục trên người quá đơn bạc, nói chuyện lúc run lẩy bẩy. "Là ta." Bạch Côn hít mũi một cái, khám phá không nói toạc. "Nghe nói Bạch công tử giúp gia đình nghèo khu quỷ trừ yêu, xưa nay không lấy tiền, ta hôm nay đột quỷ, cầu công tử mau cứu ta." Chu lão tứ nói xong quỷ trên đường, đưa tới rất nhiều người đi đường chú mục. "Vị này lão ca ngươi trước lên tới, đem lời nói rõ ràng ra." Bạch công tử rất thân dân. "Ta là ngư dân, buổi chiều tại bờ sông đánh cá, trông thấy trong nước bước lên một hình bóng. Vật kia rất nhanh, ta còn không có thấy rõ ràng, dưỡng đầu kia chó đất chỉ chớp mắt không thấy, khẳng định bị vật kia kéo vào trong nước." Chu lão tứ đứng lên nói ra. Bạch Côn nhíu nhíu mày, rất muốn nói một câu, "Đại ca, ngươi biết trên người ngươi thịt chó vị rất sông lên sao? An cẩu tiểu an cẩu, còn để yêu quái có nổi, cái này quá mức." Hắn bảo trì kiên nhẫn phối hợp một cái, "Ngươi đánh cá địa phương ở đâu?" "Khốn Long bãi, cách Hà Thần miếu không xa, hướng phía dưới đi hai dặm liền đến." Chu lão tứ nói ra. "Thuận tiện hay không dẫn ta đi nhìn một chút?" Bạch Côn rất chủ động. "Trời đã sắp tối rồi, ta sợ hãi, đêm nay tiểu ở thân thích nhà bên trong, không dám tới liều loại đồ vật này." Chu lão tứ lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Kia ngươi tự tiện, ta trước đi xem một chút tình huống." Bạch Côn nhiệt tình vì lợi ích chung, nói xong cũng thẳng đến cửa thành. Tận mắt rõ ràng Bạch công tử ra thành, Chu lão tứ đi vào trong bóng tối, mặt lộ cười lạnh, "Cái gì gà nhi người thông minh, phi, dễ lừa gạt như vậy." Nói xong, theo túi bên trong móc ra hai lượng bạc vụn. Chu lão tứ quá lâu không có giàu có như vậy qua, buổi chiều có người cho hắn hai lượng bạc, muốn hắn trời tối thời điểm đem Bạch Côn lừa gạt ra thành. Buổi tối hôm nay, hắn phải đi sòng bạc chiến thống khoái. Thật tình không biết Bạch công tử sớm đem đường đi rộng, liền thành cửa ra vào vệ binh đều theo hắn rất quen, đi qua cửa thành thời điểm, hắn đối đầu lĩnh kia tiểu giáo nói nhỏ một câu, "Chu đại ca, làm phiền ngươi theo Lưu ban đầu chuyển lời, đêm nay mang người đi sòng bạc." Nhìn chằm chằm Chu lão tứ. Chu giáo úy ngầm hiểu, gật gật biểu thị thu được. Cùng lúc đó, Túy Tiên lâu Tâu Ngọc Nghiên, biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Nàng sớm đã dùng thần nhãn truy lùng Chu lão tứ, còn tưởng rằng Bạch công tử thực bị hù dọa được xoay quanh. Thằng đến nghe thấy Bạch Côn cùng Chu giáo úy câu kia thì thầm, Ngọc Tiên tử mới hiểu được chính mình lo lắng là dư thừa. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Bạch Côn giống như phía sau mở mắt, ngăn cách mấy đầu đường phố, cũng biết Chu lão tứ đi đổ phường. Màn đêm buông xuống thời điểm, Bạch Côn đi tới cửa thành ngoài năm dặm Khốn Long bãi. Xích thủy sông rộng hẹp không đồng nhất, có nhiều chỗ mặt sông rộng một trượng, có nhiều chỗ độ rộng 2-3 trượng. Trước mắt này Khốn Long bãi, có thể xưng chỗ rộng nhất, mặt sông rộng chừng 5 trượng. Đồng thời cũng là nước sâu nhất một phiến khu vực, nước sông sâu không thấy đáy. Trong truyền thuyết nơi này ngàn năm trước mệnh nhọc một đầu nghiệt long, kia nghiệt long không ngừng dãy rủa, đem mặt sông núi rộng gấp đôi, tạo thành hồ sâu. Đêm nay không có ánh trăng, Khốn Long bãi xung quanh đen được đưa tay không thấy được ngón, thường nhân chỉ có thể nghe thấy dâng trào dòng sông thanh âm. Dù cho Bạch Côn đốt sáng lên hai quả mệnh tinh, sẵn có nhất định nhìn ban đêm năng lực, tầm nhìn vậy không vượt qua 10 bước. Đi trong đêm tối, hắn lại hít mũi một cái, tâm lý nắm chắc. Phía trước hắn từ trên thân Chu lão tứ, người thấy thịt chó vị bên trong sen lẫn nát thối này mùi. Giờ đây đến bờ sông, kia cô nát thối này bị đạo, càng nồng nặc, có phần sập mũi. Mông lung trong bóng đêm, hiện lên một đầu bóng trắng. Cứu mạng nha. Trong gió đêm, truyền đến bất lực tiếng hô hoán. Nghe thanh âm là cái nữ tử yếu đuối, huyết khí phương cương nam nhân đều nhịn không được anh hùng cứu mỹ nhân. Bạch Côn lần theo thanh âm đuổi theo, trông thấy một nữ tử tóc hai bù xù, lộn nhào. Nữ tử kia mới vừa leo ra mấy bước, giống như bị cái gì đó cuốn lấy, bịch té ngã trên đất. Không, không được. Bạch Y nữ tử nghe giọng nói không phải dân bản xứ, nói xong một cái rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Nàng điên cuồng duỗi chân, tựa hồ bị cái nào đó nhìn không thấy đồ vật cuốn lấy hai chân. Xoẹt theo quần áo phá toái thanh âm, nữ tử kia váy dài xốc lên, bên trong quần dài bị lực lượng nào đó kéo, lộ ra trắng bóng hai chân. Nghiệt trướng, ngươi dừng tay. Thức thời nhanh chóng tối lui, biểu ca ta rất lợi hại, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Y nữ tử bao nhiêu gặp qua một điểm việc đời, mắt nhìn trốn không thoát, bắt đầu mở miệng đe dọa đối phương. Chỉ tự phiến ngữ lộ ra tin tức, hẳn là theo nơi khác đến đây đầu nhập vào họ hàng. Xoẹt lại là một trận man lực lôi kéo thanh âm, Bạch Y nữ tử và táo bị giật ra, lộ ra cái yếu nhỏ. Cùng lúc đó, trong gió đêm truyền đến một tiếng quát to, yêu nghiệt, thả ra nữ hài kia. Bạch Côn lúc nên xuất thủ tiểu xuất thủ, vọt tới hiện trường. Nữ tử kia lần theo thanh âm, lảo đảo té nhào vào Bạch Côn trong ngực, gào khóc lên tới, biểu ca là ngươi sao biểu ca, ô ô ô, ta thật là sợ. Vậy không biết nàng làm sao nhào, thân bên trên áo trắng rớt xuống đất, chỉ mặc một đầu quần đỏ túi, ghé vào Bạch Côn trong ngực vừa khóc vừa gào. Bạch Côn nhẹ nhàng đẩy một cái, cô nương, ngươi hiểu lầm, ta không phải biểu ca ngươi. Cái yếm nữ lang càng làm phân chấn, gắt gao quấn lấy thiếu niên không thả, biểu ca ngươi không phải bờ bị nữa, ta biết ngươi khó xử, tiểu muội theo vài trăm dặm từ bên ngoài đến tìm ngươi, sớm đã thể, sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Nói bóng gió, Bạch Côn tùy tiện đối nàng làm chút gì đều có thể. Bạch công tử trầm mặc, giống như đang do dự muốn hay không làm chút gì. Dùng thần nhãn theo dõi Tô Ngọc Nghiên, âm thầm cấp, nàng động sát thần nhãn đêm có thể thấy mọi vật, nhìn ra nhất thanh nhị sở, toàn bộ hành trình đều là kia bạch y nữ tử tự biên tự diễn, chính mình sờ soạng kéo cái quần, lại giật ra quần áo. Rất rõ ràng đây là gậy ông đập lưng ông, liền đợi đến Bạch công tử mắc câu. Mắt nhìn Bạch Côn có phần dại gái tâm hồn ý tứ, Ngọc Tiên tử nhịn không được lau một vệt mồ hôi. Chẳng lẽ lại, Bạch công tử liền tốt này một cái? Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tiên tử trông thấy trong đêm tối Bạch Côn đưa ra tội ác hai tay, theo nữ tử kia không che không cản sau lưng, mò tới phần gáy ổ, đầu ngón tay quen thuộc trêu đùa nữ tử kia bên hai. Sau đó một màn, làm người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bạch Côn hai tay trải ra, không có dấu hiệu nào sử xuất một chiêu song phong có nhĩ. Ầm song trưởng đồng thời bạo phát nội kình, chấn động đến nữ tử kia hai thai bốc lên huyết, lùi lại mấy bước. Bạch Côn còn không có dừng tay ý tứ, nhặt lên hắn cắm ở chỗ nước cạn bên trên hắc cô tử, một gậy thọc đi qua, cô đường, an ta một cái ô tao đồng. Chương 28, phù bảo chém yêu người đăng. Trái tim đen đu ám ế dù ép trái tim đen đu ám phốc thượng phẩm hoàng cân lực sĩ lục gia chỉ Bạch Côn, đã không phải ngày xưa tên ố. Bổ sung nội kình hắc quân tử, hung hăng đâm vào nữ tử kia cái yếm không giấu được bụng dưới. Nay một côn, mang lấy thủ mới hận cũ. Gần nhất đã qua một năm, Bạch Côn nghĩ bể đầu cũng muốn không hiểu, đời trước đến cùng là bị ai giết chết. Căn cứ lưu ban đầu đám người thuyết pháp, phát sinh sự tình hôm đó, tiểu thân bộ một mình ở ngoài thành tìm mấy cái ngư dân dò la một cô sát chết trôi án manh mối, mặc danh kỳ diệu hôn mê tại bờ sông. Thằng đến hai quả mệnh tinh khôi phục hết thể ký ức, hắn mới làm rõ đầu mối. Lần trước kia áo trắng nữ yêu ra vẻ thương cảm, hại đời trước tính mệnh. Lần này, Bạch Côn lấy đạo của người trả lại cho người, từ nơi nào ngã sắp xuống tiểu từ nơi đó đứng lên. Một gậy đâm đi vào, cả người đều dễ chịu. Đời trước lưu lại tại thể nội oán nghiệm, tại một khắc này đạt được phong thích. Nên nói không nói, Bạch công tử cùng Bạch y nữ tử hữu duyên, hôm qua gặp được áo trắng nữ quỷ, hôm nay lại gặp được áo trắng nữ yêu. Hắn sớm đã không phải cái kia nghe không ra yêu khí phàm nhân tiểu bộ khoái, trước mắt kia cái yếm nữ lang che giấu không ngừng yêu khí, còn có dâm ngư đặc hữu nát thối này vị đạo, sớm đã bại lộ thân phận Bạch Tầm yêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bụng dưới bị thương nặng Bạch Tầm yêu rên lên một tiếng đằng sau, mắt bên trong thế mà lộ ra nét mừng. Nàng hai tay bắt được Hắc Côn Tử, dùng sức kéo kéo, cũng không tiếp tục bằng lòng lưới lòng tay. Rõ ràng Bạch Tầm yêu dự định đem Hắc Côn Tử chiếm làm của riêng. Vật kia dù sao cũng là đại yêu ô xà cơ bản mệnh pháp bảo, nếu như có thể luyện hóa, Bạch Tầm yêu vậy có tấn thăng đại yêu cơ hội. Kể từ đó, Bạch Côn kia hạ giận đâm một cái, khá có phần đưa dê vào miệng cọp ý tứ. Hắn cảm nhận được một cỗ bành trướng cự lực, Bạch Tầm yêu chợt nhìn là cái yếu đuổi nữ tử, thực tế khí lực so hắn lớn hơn nhiều lắm. Một phen lôi kéo phía dưới, Bạch Côn hổ khẩu kịch liệt đau nhức, nhanh muốn cầm không được Hắc Côn Tử. Dưới tình thế cấp bách, Bạch Côn tay phải cầm côn, tay trái đánh ra hoàng cân lực sĩ phủ. Kia lá phủ diễn hóa 25 điểm linh quang, hóa thành một tên giống như cột điện trắng hán. Trắng hán tối thiểu có cao một trượng, đầu đội khăn vàng, lực lớn vô cùng. Hoàng cân lực sĩ vừa hiện thân, lập tức đối Bạch Tầm yêu quyền đấm cước đá. Kia kêu một cái lạt thủ tối hoa, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chiều hướng. Mà này chính là tượng hình phù văn chỗ lợi hại. Tượng hình phù văn cùng chữ tượng hình một dạng, thiện ở bắt trước đủ loại hình thái. Lúc đầu bắt trước lôi đỉnh, hỏa diễm các loại hình thái, đến sau bắt trước giao long, mãnh hổ các loại hình thái, lại đến sau phù văn bắt trước nhân loại hình thái. Phù văn chi đạo chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. 23 phẩm hoàng cân lực sĩ phù có thể xương sơ cấp tượng hình phù văn đại biểu, đông dương diễn hóa một đầu tráng hán tác chiến. Đông viện kim trưởng quỹ nói hoàng cân lực sĩ phù quý hiếm nhất, bách bảo trai mã lao đầu vậy nói hoàng cân lực sĩ phù cũng không đủ cầu, không phải là không có nguyên nhân. chỉ cần tu sĩ luyện được chân khí, liền có thể mượn nhờ loại bùa chú này diễn hóa một tên cường lực hung ác. Trong truyền thuyết tu luyện ra linh lực thượng lục phẩm thiên sư, lấy linh lực thúc dục hoàng cân lực sĩ, càng có thể di chuyển đại sơn, danh xưng bản sơn lực sĩ. Trước mắt kia hoàng cân lực sĩ tuy chỉ là trung phẩm, chiến đấu lực vẫn đang không tụ, đánh được Bạch Tầm Yêu liên tục bại lui. Bạch Côn thừa cơ thoát thân mà ra, cũng không tiếp tục cấp yêu quái cướp đi ô tao đồng cơ hội. Hắn thối lui đến mấy bước bên ngoài, đem canh kim kiếm phủ nắm vào trong tay. Ngọc Tiên Tử có thể hay không kịp thời xuất thủ, vẫn là ẩn số, Bạch Côn không đến mức đem toàn bộ hy vọng ký thác vào cái kia chỉ ăn qua hai bữa cơm nữ nhân trên người, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào chính mình. Hắn không chỉ chuẩn bị trấn điếm chi bảo canh kim kiếm phủ, còn chuẩn bị thần hành phủ, thực tế đánh không lại lập tức chạy trốn. 20 cái hô hấp đằng sau, hoàng cân lực sĩ hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt, tiêu tán trong gió. Đây là trung phẩm phụ triện thiếu sót, duy trì liên tục thời gian rất ngắn, hơn nữa còn là duy nhất một lần vận dụng, thời gian vừa đến tứ đại giai không. Lúc này Tô Ngọc Nghiên đứng ở cửa thành lầu bên trên, trong gió đêm váy dài bay múa, chiến ý mười phần. Chỉ cần Bạch công tử mở miệng cầu cứu, nàng lập tức xuất thủ. Không có ý tứ gì khác, nàng mặt dày mày dạn cầu Bạch công tử hai lần, liền nghĩ Bạch công tử vậy cầu nàng một hồi. Chỉ có thể nói Ngọc Tiên tử quá trẻ tuổi, nàng không hiểu chắc tạ sư cái nghề nghiệp này, không chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc thăm dò tình tiết vụ án, còn biết được phỏng đoán nhân tâm. Bạch Côn cũng không hy vọng Ngọc Tiên tử lập tức xuất thủ, nguyên nhân rất chân thực. Hắn muốn nuốt một mình. Còn nhớ rõ Ô Xà Cơ bị cái nào đó kiếm tiên cướp đi ra rắn, thịt rắn, mật rắn, máu rắn sao? Có thể hóa thành nhân hình yêu quái, toàn thân là bảo. Trước mắt này Bạch Tầm yêu, càng là bảo bên trong bảo. Cho dù là phổ thông Bạch Tầm, vậy có thể nói là nhân gian mỹ vị. Xích Thủy Thành Túy Tiên lâu, hàng năm tổng sẽ tiêu giá tiền rất lớn mua được một hai con Bạch Tầm, xào nấu ra đây Bạch Tầm tiệc, danh xưng thuộc trung nhất tuyệt. Theo Lô Châu phủ đến Tây Xuyên thủ phủ thành đô, hàng năm đều có quan lại quyền quý mộ danh mà đến, chỉ vì ăn một bữa Bạch Tầm thịt. Bạch Tầm một khi thành tinh, kia liền càng khó lường, giá trị gấp trăm lần tăng gọn. Tu tiên giới bất thành văn quy củ, ai giết chết yêu quái, chính lợi phẩm chính là của người đó. Đại yêu buôn ba nhi bá, không phải Bạch Côn có thể đối phó tồn tại, trước mắt cái này Bạch Tầm yêu, hắn muốn một mực nắm chắc ở trong tay chính mình. Phải biết Bạch Tầm động một tí mấy trăm cân cất bước, ăn xong toàn bộ Bạch Tầm, tấn thăng 22 phẩm không phải là ngộng. Bạch Côn không có quên, Thất Tinh Quan đạo sĩ Thanh Phong đã từng nói, 22 phẩm biển cả vô lượng bừa, có thể diễn hóa tiên phẩm mệnh lục, người nào trước đi đến đâu một bước, người đó là một đời mới Hải Vương đạo quân. Tại Hoàng Cân lực sĩ tiêu tán một sát na, hắn không chút do dự, thúc dục phù bảo. Phù bảo không hổ là phù bảo, tại hắn chân nguyên tôi động phía dưới, hóa mục nát thành thần kỳ. Trong gió đêm, kiếm khí tràn ngập, một đường kim sắc kiếm khí như lưu tinh xẹt qua chân trời. Canh kim, danh xưng thiên hạ cứng rắn nhất kim loại, lấy canh kim diễn hóa kiếm khí, sắc bén vô cùng. A kiếm khí tỏa định Bạch Tầm yêu kinh hô một tiếng, lập tức đánh về nguyên hình. Trong nháy mắt, hóa thành một cái 600 cân lớn nhất cá nước ngọt. Đầu kia đánh cá nhảy nhót lấy, nghĩ nhảy cầu bỏ chạy. Thật đáng tiếc, nó đánh giá thấp canh kim kiếm phủ uy năng. Cậu ngữ có nói, canh kim mang sát khí. Canh kim kiếm xuất thế, không thấy máu, không quay đầu lại. Kiếm nhỏ màu vàng kim trong lúc đó hóa thành một thanh hoàng kim cự kiếm, sát khí trùng thiên, lăng không một chạm. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tiếng va chạm, giống như là cắt đậu phụ, môi cá hẹp dài Bạch Tầm yêu đầu hạ xuống đất. Toàn bộ thân thể bị cắt thành hai đầu, xuất kiếm phương thức quá nhanh, đến mức hai đoạn xác cá không kịp chảy ra máu tươi. Tô Ngọc Nghiên thấy thế, cũng nhịn không được nữa. Máu tươi còn không có chảy ra Bạch Tầm yêu thi thể, có thể xương cực phẩm, chỉ cần bảo tồn tại không gian pháp khí bên trong, có thể đóng băng thời gian, làm đến thời gian dài giữ tươi. Dạng này yêu quái thi thể, làm ra thức ăn mỹ vị tuyệt luân. Vì để cho Bạch Tầm yêu giữ tươi, Tô Ngọc Nghiên không quản vận dụng giá trị 100 linh thạch phi hành phù, cả người phảng phất đạp tại một trường thảm bay bên trên, trong chớp mắt bay đến chiến đấu hiện trường. Căn bản không có đi qua Bạch Côn đồng ý, tiên tử đem hai đoạn xác cá thu vào nhận chữ vật. Sau đó nàng khách khí một câu, "Bạch công tử, này ngư yêu ta tạm thời giúp ngươi bảo quản, có thể thời gian dài giữ tươi, ngươi muốn ăn thời điểm ta lại lấy ra cấp ngươi." Bạch công tử không dành đáp lời, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Sử xuất canh kim kiếm phù đằng sau, hắn mới phát hiện, này phù bảo uy lực rất lớn, tiêu hao cũng rất lớn. Trong nháy mắt, rút khô hắn toàn bộ chân nguyên. Sau đó, phát sinh hai người đều không nghĩ tới quái sự. Nguyên bản nắm ở Bạch Côn trong tay canh kim kiếm phù, bất ngờ hóa thành hơn trăm điểm kim quang. Những cái kia kim quang vờn quanh tại Bạch Côn lòng bàn tay, giống như tìm tới thuộc về, mị tư tư chui vào. Tại kim quang tiêu tán, Bạch Côn bên trong đan điền xuất hiện tấm thứ ba phụ lục. Chương 29, giá chiến tiên tử người đăng, trái tim đen đu ám ế dù ép trái tim đen đu ám phủ bảo biến mất phía trước kim quang, thực tế quá loa mắt, Tô Ngọc Nghiên rất khó nhìn không thấy. Nàng thân sắc trở nên hoảng hốt, nhớ tới nàng đã từng hỏi một vấn đề, sư phụ, pháp khí cùng pháp bảo đến cùng có gì khác biệt? Sư phụ nàng Ngô Đồng chân nhân là trả lời như vậy, ngươi không ngại hiểu như vậy, như bình thường đao kiếm một loại, yêu cầu nắm ở trong tay chiến đấu, đều là pháp khí. Có thể dung nhập thể nội, trở thành một phần thân thể bảo vật, chính là pháp bảo. Xuất đạo mấy năm, Ngọc Tiên tử đến nay còn không có thành công luyện hóa pháp bảo. Về phân phù bảo, so luyện hóa pháp bảo càng thêm khó khăn. Hết lần này tới lần khác trước mắt cái này bất nhập lưu tiểu tu sĩ, ở trước mặt nàng, luyện hóa một kiện phù bảo. Hơn nữa nàng nhất thanh nhị sở, cái này phù bảo liền là trước đây không lâu, theo Mã Lao Đầu nơi đó vừa dỗ vừa lửa làm đến. Có đối lập, tự có thương tổn, Ngọc Tiên tử tâm tình rất phức tạp. Bạch Côn còn không có ý thức được vấn đề này, thậm chí không có cảm nhận được độ khó. Hắn chỉ cảm thấy mãn phẩm diên sinh bảo mệnh lục một trận thông đồng, liền đem canh kim kiếm phù thông đồng tiến vào. Theo canh kim kiếm phù tiến vào đan điền, Bạch Côn cảm nhận được một cỗ huyền diệu ý niệm. Canh kim kiếm phù cũng không phải là mệnh lục, cũng không giống pháp bảo một dạng có thể bảo tồn trăm ngàn năm, lại giấu giếm pháp bảo cũng không có đại bí mật phù bảo chế tạo chi đạo. Bạch Côn kinh lịch một lần thể hồ quán đỉnh, thoáng cái học được rất nhiều thứ. Trên lý thuyết, chỉ cần gom góp đầy đủ thượng giai tư liệu, hắn có thể đem diên sinh bảo mệnh lục chế tạo thành phù bảo. Kể cả hoàng cân lực sĩ lục, vậy có trở thành phù bảo khả năng. Loại này sớm đã thất truyền mấy ngàn năm phù bảo chế tác công nghệ, giống như thủy triều vào tới, ấn khắc tại hắn trong đầu. Tổ Khiếu phía trong phòng nhật thố mệnh tinh, vui sướng nhảy lên, rất nhanh hấp thu này sóng hiểu biết điểm. Dựa theo Bạch Côn người hiện đại tư duy đến lý giải, thắp sáng mệnh tinh có thể tăng lên não dung lượng, cầm giữ phàm nhân hơn gấp 10 lần hiểu biết cùng ký ức. Sáng lên hai quả mệnh tinh, tương đương với hai cái kho số liệu, khiến cho hắn siêu phàm thoát tục. Tục ngữ nói tiên phàm khác nhau, giờ đây Bạch Côn mới tính được là bên trên đúng nghĩa tu tiên giả. Nếu như nói tầng dưới chót tu sĩ so phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu, như vậy hiện giai đoạn Bạch Côn đã siêu thoát phàm nhân phạm chủ, có thể xưng đồng giai tu sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất. Hắn suy yếu đến nỗi ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, thư nhược đồng thời trộn lẫn kinh hỉ trước mắt hắn chỉ có thể phát huy canh kim kiếm phù một bộ phận uy lực, đợi đến hắn chân nguyên nhị chuyển về sau, phù bảo uy lực sắp thành lần tăng lên. Về phần pháp bảo cực hạn ở nơi nào, trong lòng hắn vậy không chắc chắn. Đợi đến chân nguyên 7-8 chuyển về sau, tự có đáp án. Bất ngờ, nước sông chỗ sâu nhất xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy nước. Vòng xoáy bên trong mang lấy một cỗ bành trướng hấp lực, muốn đem một nam một nữ đồng thời hút đi vào. Mệt là Bạch Côn, tại chỗ bay lên. Thân thể của hắn không nhận khống chế, như là phiêu đãng trong gió một mảnh lá rụng. Chân nguyên hao hết hai hại bạo lộ ra, hắn không có cách nào thôi động thân bên trên bán tiên phẩm bảo mệnh phù, cũng không thể giống như lúc trước đối phó bách quỷ dạ hành dạng kia, dùng diên sinh bảo mệnh lục cấp toàn thân phủ đầy phòng ngự phù văn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn gặp được đáng tin đồng đội. Tô Ngọc Nghiên tay mắt lanh lẹ, chợt đằng không mà lên, bắt lại Bạch Côn cổ tay. Ngay tại lúc đó, Ngọc Tiên tử đỉnh đầu hiện lên cửu phượng hư ảnh. Cửu phượng phá hế lục, bài trừ hết thể ô hế âm tà chi vật, hiệu quả không tầm thường. Chỉ gặp thần điểu chín đầu còn cuốn một nam một nữ bay lượn, thần quang lóe ra, tạo thành cường lực phòng ngự. Chín cái đầu bất ngờ hé miệng, tiến hành ngược lại thôn vệ. Suy suy suy, trong không khí xuất hiện heo dội nước sôi một dạng tiếng vang. Vòng xoáy nước hình thành hấp lực, trên bản chất là một loại hơi nước năng lượng, thoáng cái bị thần hỏa bốc hơi sạch sẽ, như là đốt nóng đáy nổi. Trong ngũ hành, thủy khắc hỏa, theo lý thuyết Tô Ngọc Nghiên lần này gặp được khắc tinh. Thú vị là, tại số lượng cùng chất lượng đạt tới trình độ nào đó, hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Tựa như dùng một chậu nước đi tới một hồi đại hỏa, thường thường không được việc, kia chậu nước rất nhanh sẽ bị tiêu khô. Theo vòng xoáy bổ sung hơi nước năng lượng bị sấy khô, Tô Ngọc Nghiên lôi kéo Bạch Côn phiêu nhiên hạ xuống đất, hai người lồng tóc không thương. Ngay sau đó Tô Ngọc Nghiên tóc dài không gió mà động, lại tiến vào loại này nữ chiến thần trạng thái. Váy dài phiêu phiêu nàng, không còn là liễu rủ trong gió, hóa thành đêm lạnh kinh hồng. Đi chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, thân điểu chín đầu từ trên trời giáng xuống. Thân điểu hình thể tăng gọn, xuê hai cánh, có tới 10 trượng. Trước mắt mặt sông độ rộng bất quá 5 trượng mà thôi, cựu phượng thần điểu bao trùm toàn bộ mặt sông, như là mây đen áp đỉnh. Nước sông sôi trào lên, cũng như nóng hổi nước sôi. Bờ sông cỏ dại, trong chớp mắt thiêu thành cho tàn. Cùng tối hôm qua đối phó ô xả cơ cái kia thần điểu so với, trước mắt cái này thần điểu, lợi hại gấp bội. Bởi vì đêm qua địa điểm chiến đấu ở trong thành, Tô Ngọc Nghiên có chỗ khắc chế, phòng ngừa thường tới vô tội. Tỷ như tại Long Lão Tam tiểu viện bên trong, nàng không muốn đem dân chúng vô tội viện tử đốt thành cho bụi, phát huy ra uy lực hữu hạn. Hiện tại đến giã ngoại hoang vu, nàng không cần khắc chế. Giã ngoại tác chiến Ngọc Tiên tử, chiến đấu lực gấp đôi tăng gọn. Bịch cự hình cựu phượng vậy mà không đếm xỉa ngũ hành tương khắc, đâm vào nước sông chỗ sâu. Liệt diễm thiêu đốt thân thể, cùng không có bị nước sông xối, ngược lại đốt lên toàn bộ mặt sông. Kia trang diện, tựa như trên mặt nước bao trùm một tầng dầu, thường ngực bốc cháy lên. A Nương theo lấy một tiếng hét thảm, cựu phượng theo đáy nước bắt được một vật. Vật kia ngư đầu nhân thân, xuyên kỳ hình khải giáp, khuôn mặt xấu xí vô đối. Bạch Côn một cái nhìn sang, nhớ tới hắn đã từng chơi qua trò chơi hải đèn tỷ tỷ bê, phía trong có chương thẻ giờ hải phương chủ. Hắn còn nghĩ tới một bài thơ, bình yên trong kinh ngô ngạn tổ là ta hoa gả hải phương chủ. Dĩ nghĩa, trong ổ mị dị Azena, hải phương chủ mặc đồ cưới của tôi đẹp đến mức như ngô diệp tổ luôn vậy. Trước mắt kia niêm ngư tình, chính là cá nheo nhất tộc ngạn tổ, thịnh thế mỹ nhan buôn ba nhi bá. Cựu phượng thần điểu đằng không mà lên, hai cái móng nuốt phân biệt bắt được buôn ba nhi bá đôi bay, móng nuốt móc tiến thịt bên trong, thiêu đến yêu quái kia miệng vết thương máu thịt bé bét. Hiệp thứ nhất, Tô Ngọc Nghiên toàn thắng. Danh bất hư truyền, vị này chạm yêu tiên tử có thể danh chấn toàn quốc, quả nhiên có chút vô liếng. Ngươi tiện nhân, ngươi luyện thành cựu phượng thần hỏa pháp lực, bị bắt được giữa không trung buôn ba nhi bá, tiếng kêu rên liên hồi. Chân nguyên điểm vì nhất chuyển cùng cựu chuyển khác biệt, pháp lực cũng là như thế, có phân chia cao thấp. Đại yêu buôn ba nhi bá nằm mơ vậy không nghĩ tới, Tô Ngọc Nghiên pháp lực bên trong tự mang cựu phượng thần hỏa, trong cơ thể nàng vận chuyển pháp lực, bay lượn lấy hàng vạn con bỏ túi cựu phượng, hán phẩm chất viễn siêu quá nhiều trùng cựu phẩm tu sĩ. Loại pháp lực này thôi động ra đây pháp thuật thần điểu, thủy hỏa bất xâm, không đếm xỉa ngũ hành tương khắc. Tô Ngọc Nghiên không nói hai lời, động thủ có cái đặc sắc, người ngoan thoại không nhiều. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện, thần điểu chín đầu chín cái đầu hợp nhất, tạo thành phượng hoàng đầu. Cựu phượng được khen là phượng tổ, cổ lão truyền thuyết bên trong chính là hết thảy phượng hoàng tổ tiên, đủ để thôn phệ vạn vật, lại thiêu tận vạn vật. Hợp thành phía sau to lớn vượng hoàng đứng đầu, một cái đem buôn ba nhi bán nuốt xuống. Một đời đại yêu cứ như vậy biến mất. Tiên tử, ta nguyện phong ngươi làm giã chiến tiên tử. Sở trường giã chiến nữ hài tử, thực lực đều không kém đi đâu. Bạch Côn âm thầm cảm khái, hắn quyết định muốn cùng Ngọc Tiên tử trở thành mới vừa giao hảo bằng hữu. Dù sao Bạch Tấm yêu thi thể còn chứa đựng tại Tô Ngọc Nghiên trong nhận chứa đồ, không làm hảo bằng hữu cũng không được. Chương 30, vừa giao hảo bằng hữu người đăng, trái tim đen đu ám ế dù ép trái tim đen đu ám hôm qua ô tao đồng xuyên phá cựu phượng cái bụng hình ảnh, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù cho buôn ba nhi bá bị thôn phệ, bạch côn cũng không có phất lở, bí mật khôi phục chân khí. Có trời mới biết kia đại yêu có hay không cất giấu át chủ bài, lần nữa làm ra yêu tiêu thân. Lần này bạch côn đánh giá thấp giã chiến tiên tử năng lực, hắn thân phong giã chiến tiên tử, giã ngoại chiến đấu lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, phát huy ra cựu phượng pháp thuật đứng đầu đại uy lực. Huống hồ buôn ba nhi bá cũng không phải là ô xà cơ, cũng không có căn kia xuyên phá hết thể hắc cô tử. Chỉ gặp cựu phượng hé miệng phun ra một cái không có gần như xương cá cự hình xương cá, kia xương cá chính là buôn ba nhi bá tử vong chứng minh, liền yêu đan đều bị đốt sạch, chỉ còn lại có một cái xương cá. Tô Ngọc Nghiên đưa tay bắt được bay xuống mà đến xương cá, theo xương cá đường vân phán đoán xác nhận là đại yêu không thể nghi ngờ. Nàng đem xương cá thu vào không gian giới chỉ, cảm thấy một trận tựa như ảo mộng. Đối phó buôn ba nhi bá đơn giản như vậy, nàng truy tra thật lâu đại yêu, bạch công tử dùng cái mỹ nam kế tiểu đại công cáo thành, thuận lợi được không chân thực. Từ giờ khắc này, bạch côn tại giã chiến tiên tử trong suy nghĩ địa vị không giống nhau, tốt một thành viên phúc tướng. Song phương lẫn nhau tới biệt danh, bạch côn đem Tô Ngọc Nghiên phong làm giã chiến tiên tử, người sau chính là đem bạch côn phong làm phúc tướng. Kể từ theo bạch công tử hợp tác, ngắn ngủi hai ngày thời gian, liên chạm hai cái đại yêu, sự thật thắng hùng biện. Ngàn quân dễ có, một tướng có cầu. Dạng này phúc tướng, còn có thể kiêm chức quân sư, chính là Tô Ngọc Nghiên tha thiết ước mơ hợp tác đồng bạn. Càng làm cho nàng mừng rỡ là chính mình công lực tinh tiến, truy cầu chạm yêu chứng đạo Tô Ngọc Nghiên, có cái ngoại nhân không được biết bí mật cửu phượng thôn vệ yêu tộc, có thể cường hóa tự thân, hơn nữa tăng lên túc chủ công lực. Tô Ngọc Nghiên sở dĩ phán định buôn ba nhi bá chết hẳn, chính là bởi vì cửu phượng phá huế lục đạt được một lần cường hóa, tự thân pháp lực vậy tăng lên một đoạn. Nàng chủ động tiến phúc lợi, buôn ba nhi bá đã trừ, đa tạ công tử giúp ta chạm yêu hai lần. Lần trước ta đi qua Lô Châu phủ, nghe kia thành bên ngoài cửu sư núi có yêu tà làm loạn, công tử lại cho ta hợp tác một lần, ta bảo đảm giúp ngươi xin đến ngân bài khách hành. Bạch Côn đưa ra dị nghị, cái kia bạch tầm yêu không tính một lần chạm yêu sao? Tô Ngọc Nghiên nói ra, đến một lần kia bạch tầm yêu là công tử chỗ chạm, ta cũng không tham dự chiến đấu. Thứ hai đây là một lần tính liên tục nhiệm vụ, chiếu quy củ không thể tháo gỡ ra, còn xin công tử thứ lỗi. Bạch Côn nói ra, ta công lực thấp, đi Lô Châu phủ loại này cao thủ như mây đại thành thị, bất quá tự chốt đục nhã, có thể hay không chờ ta ăn bạch tầm thịt, tăng lên công lực lại đi. Tô Ngọc Nghiên nghe hiểu ý ở ngoài lời, không có vấn đề, ta nói lời giữ lời, bạch tầm yêu ta tạm thời giúp ngươi bảo quản, để tránh chất thịt hủ phôi. Vừa vặn ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ ta đại sư Bá Vân Du trở về, công tử muốn bao nhiêu cân bạch tầm thịt, ta liền cấp ngươi bao nhiêu cân. Thiên Bảo chân nhân là thật Vân Du tại bên ngoài. Bạch Côn nghĩ không phải Thiên Bảo chân nhân, mà là Mỹ Tiểu Hồng Hoa Lang. Không sai, đại sư Bá đối cái kia thủ sơn đệ tử bàn giao qua, chậm nhất 3 tháng trở về. Hắn lao nhân ra ủ chế một loại rượu mới, chỉ kém một mực tư liệu, liền có thể khai sáng một loại độc môn linh ngưỡng. Nếu là thành, ta tìm đại sư Bá lấy một vò linh ngưỡng, cùng công tử chia sẻ. Tô Ngọc Nghiên rất rộng thoáng. Đa tạ Tô đạo hữu. Bạch Côn cầu còn không được, nếu có linh ngưỡng tế thiên, hắn tương lai không phải làm mộng. Hắn quyết định hai bút cùng vẽ, trong mộng cảnh gom lại công văn mua băng tuyển ngưỡng, trong hiện thực tiểu bắt lấy Thiên Bảo chân nhân nổ lông cừu. Muốn theo Thiên Bảo chân nhân nơi đó đạt được rượu ngon, Ngọc Tiên tử là ắt không thể thiếu người trung gian. Trên đường trở về, một nam một nữ vừa nói vừa cười, nghiêm chỉnh là mới vừa giao hảo bằng hữu. Đi đến dưới tường thành, cửa thành đã đóng lại, Ngọc Tiên tử cho thấy chân nhân thực lực, mang lấy Bạch Côn phiêu phủ mà tới, thực hiện pháp lực phi điên, vượt qua tường thành. Cứ việc phi hành quá trình chỉ kéo dài ngắn ngủi một mấy mắt, Bạch Côn như xưa cảm nhận được loại này thoát khỏi sức hút trái đất siêu phàm cảm giác, mạnh lên tín niệm cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đến đường phố bên trên, hắn hiếu kỳ nói, tiên tử có thể phi thiên mà đi, vì sao còn muốn dùng phi hành phủ? Tô Ngọc Nghiên không khỏi mỉm cười, chưa nói tới phi thiên, mượn nhờ pháp lực nhất thời đồng bền mà thôi, tốc độ không nhanh, hơn nữa cực kỳ tiêu hao pháp lực, không bằng phi hành phủ hoặc là phi hành pháp khí tới thực tế. Thì ra là thế, sắp trời đã tối, ta về khách sạn trước. Sáng sớm ngày mai, Túy Tiên lâu cửa gặp, nơi đó đầu bếp nấu nướng bạch tầm thủ nghệ chính là nhất tuyệt, ta mời hắn thay gia công. Bạch Côn nói ra. Được. Tô Ngọc Nghiên vậy không dài dòng, trực tiếp trở về dịch quán. Đêm hôm ấy, Bạch Côn cảm nhận được thắp sáng mệnh tinh một cái khác chỗ tốt, chỉ cần hắn muốn ngủ lấy, rất nhanh liền có thể ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn đi tới Bắc Mang đạo tràng trung viện, tiếp tục họa bảo mệnh phù, đã tốt muốn tốt hơn. Đi qua 2 ngày 2 đêm huấn luyện, vẽ bùa mức độ ngày càng tinh tiến, lại kiếm 2000 công văn. Trước mắt hắn đã để dành được 4000 điểm công văn, khoảng cách đổi lấy một bình băng tuyển ngưỡng không xa. Trong truyền thuyết linh ngưỡng, đến cùng là hương vị gì, đến cùng đối mệnh lục có bao lớn tăng lên, ít ngày nữa liền có thể thấy rõ ràng. Ngủ mơ tỉnh đằng sau, Bạch Côn theo thường lệ đi ăn bánh bao sữa đậu nành, mỹ tư tư đi Túy Tiên lâu. Tô Ngọc Nghiên đã tại cửa ra vào chờ hắn, nhìn ra được, nữ nhân đều là thích trực diện, giá chiến tiên tử không làm việc thời điểm, một loại không xuyên qua quan phục, hôm nay đổi một bộ váy lụa, như xưa đỏ trắng giao nhau, váy thêu lên hoa đảo, nói không nên lời kiểu diễm động người. Hai người giống nhau nhất thiếu, tiến Túy Tiên lâu, Bạch Côn đối kia lão trưởng quỹ nói ra, "Trưởng quỹ, ta cùng Tô đại nhân chạm một cái bạch tầm yêu, có thể hay không tại các ngươi cửa hàng bên trong gia công?" Hai vị quý khách nguyện ý tại bản điếm gia công, đây là tiểu điếm vinh hạnh lớn lao, ta cái này đi cùng phạm đầu bếp chào hỏi. Lão trưởng quỹ rất hiểu quảng cáo hiệu ứng, bạch tầm yêu đặt ở Túy Tiên lâu gia công, đây là một lần tuyệt hảo phổ biến cơ hội. Lại thêm người trong cuộc là danh tiếng đang thịnh Ngọc Tiên tử cùng Bạch công tử, còn sẵn có danh nhân hiệu ứng. Một nam một nữ đi theo phía sau nhà bếp, phía trong có cái chuyên môn nấu nướng bạch tầm cái bàn. tại Tô Ngọc Nghiên đem 600 cân bạch tầm yêu lấy ra, vị kia đầu lớn một tử thu phạm đầu bếp, bắt đầu hắn biểu diễn. Đao công nhất lưu, giống như đầu bếp dốc thịt trâu. Bạch Côn đặc biệt nhắc nhở qua, muốn giữ lại da cá, phạm đầu bếp đem cả trường da cá lột xuống dưới. Bạch tầm yêu vào ngoài, tương tự với cá heo, ngoài mặt không có vảy cá. Loại này yêu tộc da cá, chính là tốt nhất vẽ bùa tư liệu, có thể xem như thông linh phủ giấy đến dùng. Bạch Côn nghĩ chế tạo phù bảo, bạch tầm da cá chính là thượng giai tài liệu chính. Mặt khác, yêu huyết cũng là đồ tốt, cùng chu sa hỗn hợp, dựa theo tỷ lệ điều phối, hóa ra đây phủ văn cẳng có thần hiệu. Bạch Côn chuyên môn tìm đến 4 chiếc bình, chứa đầy 4 bình bạch tầm yêu huyết, ủy thác Tô Ngọc Nghiên hỗ trợ bảo quản. Sau đó phạm đầu bếp lần nữa hiện ra đao công, đem bạch tầm thịt cắt chém thành quá nhiều phần, dùng bao lá sẽ tốt. 600 cân bạch tầm yêu, trừ làm đánh tan, thịt cá có 400 đến cân. Xương cá cùng nội tạng, đồng dạng là bảo, túy tiên lâu rau xào ruột cá chính là nhất tuyệt. Đại công cáo thành, Bạch Côn đem bao lá sen tốt 1/20 cân thịt cá, đưa cho lão trưởng quỹ, đây là ta một điểm tâm ý, còn xin trưởng quỹ chuyển giao Trần Viên Ngoại. Trần Viên Ngoại đã là túy tiên lâu lão bản, cũng là Xích Thủy thành nhà giàu nhất. Công tử hậu ái, tiểu lão nhân thay mặt chủ nhân cảm ơn công tử. Lão trưởng quỹ mặt mày hớn hở, thầm than Bạch công tử đi tới chỗ nào đều được hoan nghênh, quả nhiên là có nguyên nhân. Chỉ bằng loại này khắc phục khó khăn tác phong, có thể xưng người gặp người thích Tống Tài đồng tử. Nào biết được Tống Tài đồng tử bất ngờ lời nói xoay chuyển, trưởng quỹ cũng biết, Bạch Mộ không rượu không vui, thượng đẳng bạch tầm yêu thịt, phối hợp phạm đầu bếp thủ nghệ, chỉ kém một vò rượu ngon. Nghe nói Trần Viên Ngoại chân quý 30 năm phần lao diếu men rượu đặc biệt, không biết có thể hay không để Bạch Mộ mở mang tầm mắt. Lao trưởng quỹ nghe hiểu, đây là một cột giao dịch, dùng 20 cân bạch tầm thịt đổi lấy một vò mỹ rượu. Bạch công tử mời chờ, tiểu lão nhân đi hỏi một chút chủ nhân. Loại chuyện này lao trưởng quỹ không làm chủ được, chạy đi xin chỉ thị lão bản. Bạch tầm thịt hàng năm có, bạch tầm yêu lại là trăm năm khó gặp. Bạch Côn rất khẳng định, vị yêu huyện thành nhà giàu nhất sẽ làm ra sáng suốt quyết định. Thiên Bảo chân nhân Vân Du trở về còn phải mấy tháng, Bạch công tử thói quen chuẩn bị dự bị kế hoạch, lấy trước 30 năm phần lô châu lao diếu thăm dò sâu cạn. Theo sau hắn đi Bách Bảo trai, muốn làm một kiện đại sự, chế ra. Bạch tầm yêu ra, yêu cầu đặc thủ công nghệ chế tác mới có thể xem như phụ chỉ đến sử dụng. Cửa hàng bên trong Mã lao đầu đang mặt mày đủ rũ, xem như Thiên Lục quốc đầu tiên tiếp nhận trả góp thương gia, tối hôm qua suy nghĩ một đêm, càng nghĩ càng thấy được bất an. Vạn nhất Bạch công tử chết không nhận, dựa vào Ô Nông chân quân chỗ dựa, hắn thật đúng là cầm Bạch Côn không có cách nào. Kết quả Bạch công tử vừa vào cửa, móc ra một trương bảo tồn hoàn hảo yêu ra. Đây là Bạch tâm yêu ra. Mã lao đầu nhãn tỉnh sáng lên. Mã lao tốt nhãn lực, có thể hay không chế tác thành yêu ra phụ chỉ? Bạch Côn cười nói, đương nhiên có thể, tam gia ngươi yên tâm, luận bàn chế ra thủ nghệ, tại cái này phương biên trăm dặm, lao phu tự nhận thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Mã lao đầu tương đương tự tin, hắn xác thực là phương biên trăm dặm kể đến hàng đầu đại hành gia. Thứ này giúp ta điều phối thành linh huyết chu sa. Bạch Côn đưa một bình yêu huyết đi qua. Đồ tốt à, bạch tầm yêu huyết chất liệu thượng giai, phối hợp linh tâm thảo hòa tan yêu khí, liền có thể thông linh. Mã lao đầu mắt buốt kim quang, kết luận Ngọc Tiên tử yêu Bạch công tử yêu đến đầu khớp xương, mới biết đưa ra như vậy chân quý đồ vật. Mã lao thủ nghệ ta tin được, một điểm tâm ý, không được ghét bỏ. Bạch Côn đưa một phần bao lá sen bao lấy 10 cân bạch tầm thịt. Mã lao đầu răng đều vui không đứng đắn, vội vàng quay chụp độ ngực đánh cược, tam gia đại khí, gia công phí ta tiểu không thu, lão phu nhất định đem sự tình làm thỏa đáng. 3 ngày sau, ngươi đến lấy hàng. Bạch Côn mặt mỉm cười, hàn huyên hai câu rời đi Bách Bảo trai. Đưa mắt nhìn theo thiếu niên rời đi, Mã lao đầu tâm hoa nộ phóng, chỉ là kia trương bạch tầm yêu ra, liền đáng giá 7-800 linh thạch. Nếu như chế tác thành yêu ra phụ chỉ, bán đâu giá gặp được kim chủ, đánh ra 1000 linh thạch cũng không kỳ lạ. Giờ khắc này Mã lao đầu tin tưởng, Bạch công tử có đầy đủ bồi hoàn năng lực. Trở lại túy tiên lâu, Trần Viên Ngoại quả nhiên làm ra lựa chọn sáng suốt, phái người đưa tới một vỏ 30 năm phần lô châu lào diếu, mà lại là hũ lớn, kia một vỏ rượu có tới 20 cân. Trưa hôm đó, Bạch Côn ăn vào làm người hai đời cao cấp nhất một bữa trưa. Một phần hấp bạch tầm thịt, một phần dưa chua bạch tầm cá, một phần nhỏ xào ruột cá, một phần xương cá củ cải canh. Nhìn như đơn giản 3 món ăn một món canh, có thể xưng nhân gian cực phẩm, mỹ vị tuyệt luân. Bạch Côn cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, bất ngờ minh bạch rất nhiều tu sĩ vì sao đối yêu thịt nhớ mãi không quên. Lấy bạch tầm yêu làm chủ 3 món ăn một món canh, đối Tô Ngọc Nghiên dạng này cao giai tu sĩ tăng lên hữu hạn, mà đối Bạch Côn dạng này để giai tu sĩ đến nói, tăng lên quả thực quá rõ ràng. Hắn đều quên uống rượu, đắm chìm tại thức ăn ngon sảng khoái cảm giác bên trong. Ăn một bữa xong, chân nguyên theo 23 phẩm tầng thứ 6, tăng lên tới tầng thứ 7. Chương 31, thứ hai cái bí cảnh người đăng, trái tim đen đú ám với dù ép trái tim đen đú ám một trận này bạch tầm tiệc, Tô Ngọc Nghiên cũng ăn được sảng khoái, cả người tâm tình đều tốt. Phạm đầu bếp nấu nướng bạch tầm thủ nghệ, đích xác có thể nói là thủ sơn nhất tuyệt. Rất nhiều nơi khác du khách mộ danh mà đến, chỉ vì nhấm nháp bạch tầm thiệt bị. Bình thường Bạch Côn chỉ ăn 7 phần no bụng, mà lần này, hắn đem chính mình ăn quá no. Ăn quá ngon, căn bản không dừng được. Thằng đến bụng nhanh muốn no bạo, hắn lưu luyến không thôi buông đũa xuống. Tô đạo hữu, ta kính ngươi, cạn. Rót 2 bát rượu, Bạch Côn cảm tình sâu một cái buồn bực. Rượu là thuần hương, lâu năm mỹ tửu, quả nhiên hữu hiệu. 30 năm lão diếu men rượu đặc biệt, hiệu quả cùng hồng hoa lang không kém bao nhiêu. 2 bát rượu, liền có thể thắp sáng một cái hoàng cân lực sĩ phủ văn. Nhìn thấy Bạch công tử như vậy hào khí, Tô Ngọc Nghiên vậy không cam lòng rất lại phía sau. Hôm nay nàng trước dùng nữa kê lót bụng, lòng tin rất đủ, cùng Bạch Côn liền làm 8 bát. Sau đó vẫn là lần không ngừng, cổ trắng xuất hiện đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ vậy bắt đầu phím hồng. Bạch Côn một bên tế tiểu tăng lên, một bên liên lạc cảm tình, ta mạo muội hỏi một câu, thời đại này rất nhiều nữ tu sĩ không uống rượu, Tô đạo hữu lại tiểu lượng hơn người, trong này có phải hay không có cái gì cố sự? Tô Ngọc Nghiên đã có 3 phần men say, ú ú thở dài nói, ta 16 tuổi giết người đầu tiên, biết rõ đối phương là cái làm nhiều việc các hung phạm, có thể ta vẫn là quên không được kia người trước khi chết, máu tươi ở tại trên người ta bộ dáng. Từ đó về sau, ta học xong uống rượu. Bạch Côn giận nộ, cảm nhận được cổ đại thế giới rất lại phía sau. Hắn ở trước thế giới kia, tham tử nổ súng đánh chết tội phạm, đều phải tiếp nhận tâm lý phụ đạo. Mà tại Thiên Lục Quốc, không có phương diện này chuyên nghiệp cơ cấu, phải dựa vào tu sĩ chính mình đi củng cố đạo tâm. Đối với 16 tuổi tiểu cô nương đến nói, có một số việc xác thực khó có thể chịu đựng. Bạch Côn bưng chén lên, giả làm một hồi văn hóa người, tự phản nhi bất xúc, tuy hạt quan bác, nô bất trừ yên. Tự phản nhi xúc, tuy thiên văn nhân, nô băng hĩ. Cơ vợ tờ, đây là câu nói của mạnh tử, đại ý là, khi lương tâm trong sạch, không thấy hổ thẹn, ta có thể đường hoàng đối mặt với mọi người, không lo sợ. Nhưng nếu biết mình sai, thì cho dù đối diện với áp lực rất lớn, ta cũng phải tự sửa mình, không trốn tránh. Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Tô Ngọc Nghiên nghe vậy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng 18 tuổi năm đó sở dĩ thêm vào trấn Tà Ti, cũng là bởi vì trấn Tà Ti một vị tiền bối cao nhân nói với nàng đồng dạng một câu. Đặc biệt là câu kia tự phản mà có lại, tuy ngàn vạn người, ta hướng về trở thành nàng lời răn. Bản thân hối lỗi đằng sau có thể lẽ thẳng khí hùng, không thẹn lương tâm, dù cho đối diện thiên quân vạn mã, cũng có thể dũng cảm tiến tới, quyết không lùi bước. Một cỗ hào khí bay lên, nàng vậy bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Cảm giác say điều khiển, Tô Ngọc Nghiên nói lời trong lòng, công tử hôm qua luôn mồm không nguyện cùng ta dính líu quan hệ, là gì lại dùng danh nghĩa của ta đi bách bảo trai chào hàng chính ngươi họa ra đây bảo mệnh phủ. Cái kia đến vẫn là sẽ đến, Bạch Côn đã sớm chuẩn bị, nếu nói là chính ta họa ra đây, giá cả giảm bớt đi nhiều, hơn nữa lại mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ta càng là vô năng, sống được càng lâu dài. Nếu như ta biểu hiện được quá hơn người, chỉ sợ ngươi vị kia vị hôn phu ngày mai liền biết tìm tới cửa. Tô Ngọc Nghiên kinh động như gặp thiên nhân, cảm giác Bạch Côn so với nàng còn hiểu rõ hơn Cố Bác Thần. Lấy Bác Thần thiếu quân kiêu ngạo, sẽ không đem 23 phẩm tiểu tu sĩ xem như tình địch, thậm chí không có đem Bạch Côn để vào mắt. Nhưng nếu là Bạch Côn quá mức đặc sắc, họa ra bán tiên phẩm bảo mệnh phù thông tin truyền đi, chắc chắn sẽ đưa tới Cố Bác Thần chú trọng. Ngọc Tiên Tử hiểu rõ nguyên nhân, cảm thấy mặc danh xấu hổ, luôn cảm giác mình có lấy vị hôn phu cùng một cái khác dã nam nhân câu tam đắc tứ. Hết lần này tới lần khác nàng còn thật không tiện ngăn cản loại chuyện này, bởi vì là nàng chủ động yêu cầu hợp tác, Bạch Côn chỉ bất quá vì tự vệ mà thôi. Tiên tử như là câm điếc ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, uống lên rượu buồn. Uống đến thứ 10 bát, nàng cuối cùng tại đến cực hạn, bắt đầu vận công hóa giải tự kình. Bạch Côn vẫn còn tiếp tục, 20 cân một vò rượu, đủ hắn uống thật sảng khoái. Tại bình rượu thấy đấy thời điểm, hoàng cân lực sĩ lục đốt sáng lên 58 cái phù văn. Thành công tế tiểu, mệnh lục thăng phẩm. Hoàng cân lực sĩ lục thăng cấp thành cực phẩm. Cực phẩm lực sĩ, thối cốt bản thể. Cực phẩm hoàng cân lực sĩ lục, vì Bạch Côn mở ra một cánh cửa. Hắn cuối cùng tại hiểu rõ, những cái kia đồng bị thiết cốt thể tu là thế nào luyện ra được. Nói cách khác, không có cực phẩm hoàng cân lực sĩ lục tu sĩ, nhục thân cường độ cùng phạm nhân không kém bao nhiêu. Kể cả Ngọc Tiên Tử tại bên trong, ỷ lại Cửu Phượng thần lực gia trì, một khi đã phá kia tầng thần lực hộ thuẫn, thể phách cùng cô gái tầm thường như nhau, kém một chút tiểu bị ô tao động cấp đâm xuyên. Bạch Côn tràn đầy chờ mong, hoàng cân lực sĩ lục thăng cấp thành mãn phẩm, có thể hay không làm đến trong truyền thuyết nhục thân thành thánh. Đồng thời còn có cái chờ mong, bác mang trị 666 tầng cái thiên thê đằng sau, rất khảo nghiệm cường độ thân thể. Hắn quyết định đêm nay nhập mộng phía sau đi thử xem, có thể hay không đi lên 1000 cái bậc thang, từ đó đăng đỉnh. Mắt nhìn hắn uống xong trong bình giọt cuối cùng rượu, còn không có men say, Tô Ngọc Nghiên bội phục đầu giảm xuống đất. Là đầu hắn tử. Tô Ngọc Nghiên thô sơ giản lược tính toán, nàng uống hết 10 bát rượu đại khái 3 cân, mặt khác 17 cân đều bị Bạch công tử uống cạn sạch. Hơn nữa nàng dùng động sát thần nhãn đã kiểm tra, Bạch Côn cũng không có vận công xua tan tiểu tình ý tứ. Loại này trời sinh tiểu lượng thực tế kinh thế hai tụ, Tô Ngọc Nghiên không thể không phục. Chỉ có thể nói mệnh lục thăng phẩm phía sau đạo hàm tà sát khí tế tiểu giúp Bạch Côn một đại ân. Giờ đây hắn tiểu lượng tấn thăng đến 20 cân, nếu không đã sớm say chết qua mấy lần. Song phương duy trì hữu hảo khoảng cách, cơn phía sau riêng phần mình trở về chỗ ở buổi chiều Bạch Côn lại vẽ bùa 200 tấm, hao hết tinh thần lực, ngã đầu tự ngủ. Ngủ đến đang lúc hoàng hôn, hắn đi bách bảo trai, giao cấp Mã Lao Đầu 125 trường cực phẩm bảo mệnh phù, cùng với 10 cái bán tiên phẩm. Mã Lao Đầu lại một lần tâm hoa nộ phóng, kết luận Ngọc Tiên Tử đã là Bạch công tử người, mới biết đưa cho Bạch công tử như vậy quá tốt đồ vật. Tô Ngọc Nghiên lại tới Túy Tiên lâu, lấy ra 5 cân bạch tầm yêu thịt, tìm Phạm đầu bếp thay nấu nướng. Màn đêm buông xuống thời điểm, Bạch Côn lại ăn đống nhiên bạch tầm tiệc, lần này không uống rượu. Một trận này ăn xong, công lực tăng lên tới 23 phẩm tầng thứ 8. Ngày mai lại ăn 2 bữa, liền có thể 23 phẩm đại viên mãn, hoàn thành chân nguyên nhị chuyển, tấn thăng 22 phẩm tu sĩ. Bạch Côn ăn xong tự đi, cũng không nói nhất mực chủ nhà tình nghĩa, mang tiên tử đi dạo phố, lãnh hội một cái phong thổ nhân tình gì gì đó, cấp người một loại nhấc lên cái quần tiểu vô tình liền thị cảm. Giờ tí nhập động, hắn đưa thân vào một mảnh trong sương mù. Cùng hai lần trước trực tiếp tiến vào Bắc Mang đạo tràng tình huống không giống nhau, giờ đây hắn có lựa chọn. Bởi vì, hoàng cân lực sĩ lục tấn thăng cực phẩm, có thể tiến vào hoàn toàn mới bí cảnh lực vương bí cảnh. Trong sương mù, nổi lơ lửng hai phiến hư không môn, trong môn nhộn nhạo kỳ dị gợn sóng. Bạch Côn có thể cảm ứng được, một cánh cửa thông hướng Bắc Mang bí cảnh, thứ hai cánh cửa thông hướng lực vương bí cảnh. Sự thật chứng minh tiếp dẫn khách sạn Kim Trưởng Quỹ không có lừa hắn, chỉ cần mỗi cái mệnh lục đều tại cực phẩm trở lên, nhưng tại nhiều cái bí cảnh ở giữa tự do lựa chọn. Đông viện vị kia thâm bất khả chắc chủ sự Hoàng Chân Nhân, liền là thông qua loại phương thức này, đi tới tân thủ khu Bắc Mang trị. Lực Vương bí cảnh thuộc về tồn tại bí ẩn, nhất định có không biết phong hiểm, Bạch Côn quyết định đi Bắc Mang bí cảnh vẽ bùa kiếm lời công văn, đừng quên hắn sớm đã định ra phấn đấu mục tiêu mua một bình linh ngưỡng, băng tuyển ngưỡng. Thế là hắn không chút do dự, đi vào thứ nhất phiến chuyển tổng môn. Thấy hoa mắt, hắn đi tới Đông viện tiếp dẫn khách sạn. Bắc Mang đạo tràng thời gian tuyến cùng nhân giới không giống nhau, lúc này chính vào mặt trời mới mọc. Bạch Côn đi ra Đông viện, thẳng đến thiên thê. Kế hoạch của hắn không có thay đổi, chắc thí thối cốt đoán thể phía sau chính mình, có thể hay không đăng đỉnh. Chương 32, linh ngưỡng vào tay người đăng, trái tim đen đu ám dù ép trái tim đen đu ám Bắc Mang đạo tràng có cái bất thành văn quy củ, bất luận kẻ nào đều có thể đi đăng thiên thê, chỉ cần có bản sự kia leo lên đi. Đi lên 667 cái thiên thê, Bạch Côn so với lần trước vương lòng rất nhiều. Bởi vì, hắn luyện được nội kình, có thể cùng kia cố lực lượng vô hình cứng rắn. Cực phẩm hoàng cân lực sĩ lục kia thối cốt đoán thể hiệu quả, càng đem thân thể của hắn trên diện rộng cường hóa, đã không còn loại này khó mà chịu được cảm giác đau đớn. Thiếu niên một đường tiến tới, leo lên 680 cái thiên thê. Áp lực xuất hiện, loại này 10 đầu tráng hán liên thủ xô đẩy hắn cảm giác, lại một lần nữa xuất hiện. Lực lượng lớn, phản phất không phải 10 đầu tráng hán, mà là 10 cái hoàng cân lực sĩ. Bạch Côn chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, xuất mồ hôi trán, thân thể lung lay sắp đổ. Bình thường tu sĩ loại thời điểm này đều biết lựa chọn bỏ đi, tăng lên đằng sau lần sau lại đến, Bạch Côn phản ứng không bình thường, hắn tiếp tục đi lên, muốn ép khô cuối cùng một tia chân nguyên, làm rõ ràng chính mình cực hạn đến cùng ở nơi nào. Lực lượng vô hình đè ép phía dưới Bạch Côn, nhận lực diện tích lớn nhất là lồng ngực, 24 cái xương sườn, nhanh muốn bị vô hình cự lực ép gãy. Còn như vậy đăng thiên thê, nhất định bị vỡ nát gãy xương. Loại này truy cầu cực hạn hành vi, mang đến không tưởng tượng được biến hóa. Thể nội hoàng cân lực sĩ lục nhảy lên, thắp sáng 58 cái thông linh phù văn, chân chính trên ý nghĩa đã có được linh tính, bất ngờ hóa thành 58 đạo phù quang, ấn khắc tại Bạch Côn một cái xương sườn bên trên. Có một loại đem phù văn khắc vào gỗ đào, liếu một bên trên vẽ bùa phương thức, gọi chung là khắc gỗ, những này vật liệu gỗ đối yêu tà săn có khắc chế hiệu quả. Dưới mắt Bạch Côn kinh lịch, cùng khắc gỗ rất giống, không thể tưởng tượng đem phù văn ấn khắc tại xương cốt bên trên. Mà loại này ấn khắc phương thức chính là thối cốt đoán thể chân lý. Ngay sau đó, là cái thứ hai xương sườn, như nhau ấn khắc 58 cái hoàng cân lực sĩ phù văn. Như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, tại Bạch Côn đi lên 680 năm cái nấc thang thời gian, 24 cái xương sườn ấn khắc hoàn tất. Trong nháy mắt đó, Bạch Côn cảm nhận được cái gì gọi là xương cốt cứng rắn. Toàn thân 24 cái xương sườn, giống như kiên cố thép đúc, cứng đến nỗi đáng sợ. Hắn tiếp tục đi lên, hai tay thủ cốt hoàn thành ấn khắc. Sau đó, hai chân xương đùi, vậy hoàn thành ấn khắc. Trong bất chi bất giác, thiên thê giúp hắn hoàn thành một lần tu luyện. Bình thường thể tu thối cốt, yêu cầu quanh năm tháng dài khổ tu, hắn tu luyện phương thức vô cùng thê thảm, tỉ như dùng tay cắm hạt sát, dùng thân thể đi đập tường, còn phải tìm đồng bạn dùng gậy gỗ quật toàn thân. Bởi vậy trên giang hồ lưu truyền một câu, 10 thân thể tu, có 9 cái đều là chịu đòn chịu ra đây. Muốn trở thành cao minh thể tu, thường thường muốn chịu độc nhất đánh, tiếp nhận nhiều nhất tổn thương. Bạch Côn cũng là như thế, trên bản chất hắn bị thiên thê lực lượng vô hình đòn hiểm nhiều lần. Thiên thê cấm chế chính là đời thứ nhất đạo quân bày ra. So với bình thường thể tu huấn luyện cao minh đầu chỉ gấp trăm lần, đối Bạch Côn tạo thành tổn thương rất lớn, mang đến huấn luyện thành quả vậy rất rõ rệt. Đi đến 690 cái nấc thang thời gian, Bạch Côn hoàn thành chất biến xương đầu thối luyện. Đầu chính là thân thể mấu chốt nhất chi địa, có chút sai lầm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dù cho đại nạn không chết, vậy rất có thể biến được si ngốc đần đổi bản. Bạch Côn dùng sinh mệnh tại tu luyện, làm một bàn lớn. Dựa vào lấy phòng nhật thố cùng tâm nguyệt hồ hai quả mệnh tinh gia trì, hắn dùng tinh thần lực thủ hộ đầu, hoàn thành thối luyện. Phù đầu cốt ấn khắp 58 cái phù văn, hắn đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới thối cốt đại thành. Mà thối cốt đoán thể, điểm bị thối cốt cùng đoán thể hai cái bộ phận. Chân chính lợi hại thể tu, không chỉ xương cốt cứng rắn, còn cần đoán luyện ra thịt, phía trong gân, huyết dịch, kinh mạch. Bạch Côn tiếp tục đi lên, toàn thân da rẻ đều ấn khắp phù văn. Những cái kia phù văn ban đầu như là hình xăm, vờn quanh quanh thân, sau một lát che giấu tại da thịt tầng ngoài, tiến vào tầng sâu. Hắn nắm giữ khiếu môn, bắt đầu thối luyện tự thân mỗi một cái gân. Đại công cáo thành phía sau, Bạch Côn gặp được nan đề. Kinh mạch vô pháp ấn khắc. Đầu tiên muốn đả thông toàn thân kinh mạch, mà hắn tu luyện thuần dương công có tính hạn chế, vô pháp đả thông nhâm đốc nhị mạch. Một khắc này Bạch Côn mới chính thức lý giải đến, vì sao các tu sĩ đều truy cầu cao dài công pháp, không cùng cấp bậc công pháp, đả thông kinh mạch cùng khiếu huyệt số lượng không giống. Hai sao cấp thuần dương công, làm không được đả thông toàn thân kinh mạch, càng không làm được đi mở ra những cái kia ẩn tàng khiếu huyệt. Về phần huyết dịch, thối luyện lên tới càng khó. Huyết dịch bản thân là lưu động, nghĩ tại trong máu ấn khắc phù văn, tựa như đang lưu động trên mặt sông tác họa, thử hỏi ai có thể họa được đi ra? Chỉ có trong truyền thuyết cái thế thần công mới có thể làm đến dạng kia thần tích. Đông đông đông, một cước đạp vào thứ 700 cái nấc thang Bạch Côn, lộn nhào. Theo 700 cái bậc thang, lăn đến 666 cái bậc thang phía sau rộng rãi bình đài bên trên. Hắn tình trạng kiệt sức, đứng lên cũng không nổi. Tốt tại hắn hoàn thành thối cốt, thối bỉ, thối gân tam đại chỉnh tự, thân thể cứng hãn, ngã xuống cũng không thụ thương. Bạch Côn trên mặt đất nằm nửa canh giờ, mới khôi phục một bộ phận thể lực, phủi mông một cái đứng lên. Tại hắn trở lại tiếp dẫn khách sạn, vị kia kim trưởng quỹ biểu lộ có phần cổ quái. Nhìn Côn tán nhân tóc hai bù xù bộ dáng, hẳn là cuối cùng vẫn là gặp được Lý A Di. Kim trưởng quỹ còn nhớ rõ, lúc trước cái kia rất có nguyên tắc anh tuấn nam tu sĩ, đi Tây viện cùng Lý A Di chung nhau tiến bộ một đêm, ngày thứ hai trở lại Đông viện thời điểm, tư thế đi là lạ, tóc hai bù xù, hốc mắt lom xuống. Bạch Côn không để ý tới Kim trưởng quỹ suy nghĩ gì, trở lại trên lầu hai phòng, Mỹ Tư Tư ngâm cái tắm nước nóng. Tắm rửa thay quần áo phía sau, hắn điều chỉnh trạng thái, bắt đầu họa bảo mệnh phù. Vẽ lên 190 trường, sơ qua lưu lại điểm tinh thần lực, miễn cho lần nữa hư thoát. Theo vẽ bùa tạo nghệ ngày càng tinh tiến, này 190 trường bảo mệnh phù, thất bại 50 lần, thành phẩm 140 trường. Cực phẩm bảo mệnh phù 100 tấm, đổi lấy 1000 điểm công văn. Bán tiên phẩm bảo mệnh phù 40 tấm, phù văn điện vị kia lão trưởng quỹ, rất cho mặt mũi dùng 1000 công văn thu hồi. Kể từ đó, Bạch Côn ngày thu nhập đạt đến 2000 công văn. Hiện tại Bắc Mang đạo tràng tiểu kim cố có 6000 công văn nhiều. Đúng lúc mua linh ngưỡng, Bạch Côn đi Đông viện đứng đầu khí phái một tòa đại viện, tìm tới đã từng đưa cho hắn cựu truyền hổ văn chiến giáp Hoàng Chân Nhân, nói ngay vào điểm chính, Hoàng Chân Nhân, vạn bối đến đây đổi lấy một bình băng tuyền ngưỡng. Hoàng Chân Nhân bị cái này tiểu hỏa tử làm cho sững sờ, lấy ngươi trước mắt tu vi, đổi lấy đan dược tăng lên nhất thỏa đáng, góp nhặt công văn mua một kiện pháp khí công kích cũng là lựa chọn tốt, là gì càng muốn mua rượu. Bạch Côn nghiêm túc nói, ta nhớ được Hoàng Chân Nhân từng nói qua, là dược ba phần độc, vạn bối không muốn lưu lại một thân đan độc. Ta tại Đông viện đóng cửa bế bữa, cũng không dùng được pháp khí công kích, chỉ muốn thể nghiệm một cái trong truyền thuyết linh ngưỡng, đến cùng là hương vị gì? Cũng được, người có chí riêng. Hoàng Chân Nhân vậy không quên giải, theo túi chứa vật bên trong lấy ra một cái tinh mỹ bầu rượu. Nhìn kia phân lượng, nhiều nhất có thể chứa một cân rượu. Bạch Côn hoàn thành đổi lấy, cảm ứng được giọt huyết dành riêng ngọc bài bên trong, bị trừ đi 5000 điểm công văn. Hắn quyết định làm chàng kiểm hàng, nếu là hiệu quả không tốt, lập tức tìm Hoàng Chân Nhân đòi một lời giải thích. Liên cái chén đều không dùng, Bạch Côn đối miệng bình, vội vã không nhịn nổi uống một ngụm. Vừa vặn là một ngụm nhỏ, hắn mất đi biểu đạt năng lực, vậy đánh mất văn hóa tố chất, chỉ muốn nói vài câu cờ mở nở. Chương 33, thứ 2 bí kỹ, 98 huyền lực người đăng, trái tim đen đu ám ế dù ép trái tim đen đu ám băng tuyển ngưỡng danh phó kỳ thực, cảm giác lạnh bớt. Như là ngày nắng to uống một chén nước lạnh nước ô mai, Bạch Côn chỉ cảm giác toàn thân sảng khoái. Tràn ngập linh tính tuyệt diệu cảm giác, mang đến một loại tư tưởng lên cao hoa. Uống vào một ngụm rượu, nhiều nhất một chén nhỏ, thế mà điểm một cái phù văn. Trong đan điền hoàng cân lực sĩ lục, thắp sáng phù văn gia tăng đến 59 cái. Hoàng cân lực sĩ lục truyền đạt một cỗ vui sướng tâm tình, giống như đang nói, đây mới là ta muốn tế tiểu phương thức. Cái này cũng chưa hết, Bạch Côn phía trước vẽ bùa tiêu hao 9 thành tinh thần lực, thế mà khôi phục một bộ phận. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem thanh ý lão giả, Hoàng Chân Nhân, băng tuyển ngưỡng có thể khôi phục tinh thần lực. Này lời nói quấy nhiều đến Hoàng Chân Nhân chỗ ngứa, lão nhân xuyên qua mấy phần đắc ý, linh ngưỡng người đã có thể khôi phục linh lực, cũng có thể cường hóa linh nghiệm. Linh nghiệm lại gọi thần nghiệm, chính là tinh thần lực cường đại đến trình độ nhất định, hình thành niệm lực. Lão phu trải qua thiên nan và hiểm, lấy Tuyết Sơn linh tuyển, sản xuất ra đây băng tuyển ngưỡng, lớn nhất đặc sắc chính là cường hóa cùng khôi phục linh nghiệm. Bạch Côn suy một ra ba, nói đúng là ta tăng lên tới 22 phẩm, uống băng tuyển ngưỡng còn có thể cường hóa tinh thần lực. Hoàng Chân Nhân mang theo vài phần tiết hận nói, không sai, ngươi đã thắp sáng hai quả mệnh tinh, băng tuyển ngưỡng chỉ có thể giúp ngươi khôi phục. Lúc trước lão phu cường lực tiến cử ngươi đến Đông viện, vốn định ngươi đột phá 22 phẩm đằng sau, mượn nhờ băng tuyển ngưỡng thắp sáng viên thứ 3 mệnh tinh, không nghĩ tới ngươi lại muốn sớm nếm thử tươi. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, ngươi khôi phục tinh thần lực nhanh một chút, có thể họa ra càng nhiều hơn tốt phụ triện. Đông viện quá lâu không có xuất hiện bán tiên phẩm bảo mệnh phù, thêm dầu, lão phu coi trọng ngươi. Bạch Côn ngầm hiểu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta đi vẽ bữa. Nói xong chạy về tiếp dẫn khách sạn, đóng cửa lại đến làm sự tình. Hắn chuyên môn tìm cái ly rượu nhỏ, làm lên tu tiên thí nghiệm. Thí nghiệm chứng minh, một chén linh ngưỡng đủ để thắp sáng một cái phù văn. Thông qua đối lập không khó phát hiện, một chén linh ngưỡng hiệu quả tương đương với hai bát mỹ tửu. Quá mạnh, linh ngưỡng quả nhiên danh bất hư truyền. Đây vẫn chỉ là 10 năm cất vào hầm băng tuyền ngưỡng, 20 năm phần dự tính lợi hại hơn. Hôm nay này 5000 công văn, xài đáng giá. Nếu là có trong truyền thuyết tiên ngưỡng, chẳng phải là trong nháy mắt thắp sáng hết thảy phù văn. Nội thị trông thấy đốt sáng lên 60 phù văn hoàng cân lực sĩ lục, Bạch Côn mặt mày hớn hở. Hắn quyết định muốn cùng Hoàng Chân Nhân bảo trì thân thiết hữu hảo quan hệ hợp tác, vị kia chủ sự chân nhân là trong lòng hắn linh ngưỡng thương nghiệp cung ứng. Mang lấy mỹ hảo chờ mong, hắn liền uống 6 chén linh ngưỡng, thắp sáng phù văn đi tới 66 cái. Cùng lúc đó, tinh thần lực khôi phục được mát trị số. Bạch Côn lần nữa cảm nhận được linh ngưỡng cường đại, một bầu rượu dám bán 5000 công văn, giá cả tương đương với một kiện pháp khí công kích, không phải là không có nguyên nhân. Có trời mới biết Hoàng Chân Nhân góp nhặt bao nhiêu tài liệu quý hiếm, mới sản xuất ra dạng này hiếm thấy rượu ngon. Bạch công tử đặt chén rượu xuống, lại bắt đầu vẽ bùa. Hắn chuẩn bị 1000 bản vẽ bùa tư liệu, đến bây giờ còn không dùng hết. Linh ngưỡng còn có một loại ẩn tàng hiệu quả, kích phát linh cảm. Bạch Côn tiến vào một loại linh cảm như suối tuôn ra trạng thái, như là Lý Bạch đấu rượu thơ trăm quyển. Họa ra đây tấm thứ nhất bảo mệnh phù, đã phá lịch sử ghi chép, 78 cái phù văn thông linh. Khoảng cách 81 cái phù văn viên mãn, chỉ kém 3 cái. Bạch Côn đắm chìm trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Theo linh cảm không ngừng bạo phát, họa ra đây bảo mệnh phù càng ngày càng có linh tính. Tấm thứ 50 phù, hắn lần nữa đổi mới ghi chép, 79 cái phù văn thông linh. Linh cảm còn tại không ngừng hiện lên, Bạch Côn nắm lấy cơ hội, tiếp tục đột phá. Đã qua một năm hắn có quá nhiều kế tiếp tự thể nghiệm, vẽ bùa rất khảo nghiệm tinh thần trạng thái, có lúc trạng thái không tốt, liền hạ phẩm bảo mệnh phù đều họa không ra đến, mỗi lần đều là thất bại. Mà trạng thái tốt thời điểm, quả thực không giảng đạo lý, lại xuất hiện ngay cả mình đều ngoài ý muốn kinh diễm thao tác. Lúc này Bạch Côn, nhiều lần bị chính mình kinh diễm đến, chính mình đều có phần bội phục mình. Thực sự cầu thị giảng, đem kia chương 79 cái phù văn thông linh bảo mệnh phù xuất ra đi, thiên hạ đa số phù sư đều biết bội phục đầu giảm xuống đất. Tại tấm thứ 100 bảo mệnh phù họa ra đây, Bạch Côn đạt đến càng làm cho người ta khâm phục hành động vĩ đại 80 cái phù văn thông linh. Loại này phù triện, danh xưng chuẩn tiên phẩm khoảng cách tiên phẩm phù triện chỉ kém một chút như vậy. Mà kia một chút, cùng chân chính tiên phẩm, ngăn cách một đầu là trời. Linh cảm bạo phát Bạch Côn, đã đạt đỉnh phong trình độ, có thể nói tiến vào một loại vượt thần trạng thái, như xưa làm không được 81 cái phù văn thông linh. Tấm thứ 200 bảo mệnh phù bẻ xong, cao nhất ghi chép vẫn là 80 cái phù văn thông linh, thủy chung vô pháp viên mãn. Hắn lão đạo ngồi tại bát tiên trác phía trước, uống một chén linh ngưỡng, khôi phục một thành tinh thần lực. Tháp sáng hoàng cân lực sĩ phù văn, vậy ra tăng đến 67 cái. Dựa vào này chén băng truyền ngưỡng mang đến một tia linh cảm, hắn tìm tới đáp án phổ thông bếp đùa tư liệu, vĩnh viễn họa không ra tiên phẩm bảo mệnh phù. Muốn tự tay sáng tạo tiên phẩm linh phù, yêu cầu một chi tốt nhất phù bút, một phần phẩm chất xuất chúng chu sa, còn cần sẵn có linh tính phù chỉ. Trong hiện thực hắn đã hoàn thành hai đại điều kiện, bách bảo trai mã lao đầu thông qua bạch tấm yêu huyết cùng yêu gia, có thể chế tác linh huyết chu sa cùng yêu gia phù chỉ kém một chi cao cấp phù bút. Mà tại Bắc Mang đạo tràng, chỉ cần công văn đầy đủ, hắn có thể thỏa mãn tam đại điều kiện. Hiểu rõ nguyên lý, Bạch Côn bắt đầu thích trí uống rượu. Tại tinh thần lực khôi phục lại 6 thành thời điểm, hoàng cân lực sĩ lục, 72 cái phù văn, toàn bộ thắp sáng. Thành công tế tiểu, mệnh lục thăng phẩm. Hoàng cân lực sĩ lục, thăng cấp thành mãn phẩm. Mãn phẩm mệnh lục, diễn hóa bí kỹ. Kích hoạt bí kỹ, cửu bát huyền lực. Cửu bát huyền lực, 9872, ẩn nó huyền cơ, thử thái cổ bát cửu huyền công diễn hóa mà đến. Tu thành chín bát huyền bên trong kỳ diệu, mặc cho ngươi ngang dọc tại thế gian. Một cỗ mênh mông huyền ảo ý niệm tràn vào Bạch Côn trong đầu, như là thể hồ có đỉnh, nối tiếp thứ nhất bí kỹ chấn tà hóa khí đằng sau, hắn nắm giữ thứ hai bí kỹ. Thứ hai bí kỹ cựu bát huyền lực, tương đương thần kỳ, có điểm giống một cỗ lực lượng, lại có chút giống như một bộ công pháp. Loại này bí kỹ lực lượng, có thể dịch cân tẩy tủy, cải biến hình thể, hơn nữa cải biến dung mạo. Tu luyện tới cao thâm cảnh giới, thậm chí có thể biến đổi hình dạng, làm đến thất thập nhị biến. Cảnh giới tối cao cựu bát huyền lực, thể luyện thành bất hoại kim thân, chỉ cần trong nghe hoàn cung nguyên thần bất diệt, công thể liền có thể vô hạn phục sinh. Cái này bí kỹ, chia làm cựu trọng, Bạch Côn trước mắt nắm giữ đệ nhất trọng. Hắn tình huống cùng Ngọc Tiên Tử thần thông Cựu Phượng thần nhãn rất giống, đệ nhất trọng thể hồ có đỉnh, đằng sau tầng thứ cao hơn, yêu cầu thông qua ngày mốt nỗ lực, chính mình từng bước một khai phát ra đây. Đệ nhất trọng chủ yếu đặc sắc chính là thối cốt đoán thể, lại cùng cực phẩm mệnh lục thối cốt đoán thể phương thức có nhất định khác biệt. Bạch Côn không nói hai lời, xông ra đông viện. Đầy trời dáng màu chiếu rọi, hắn hôm nay lần thứ hai đăng thiên thê. Gần như không có phí bao nhiêu khí lực, leo lên 700 cái bậc thang. Theo sau độ khó xuất hiện, 701 cái bậc thang, bổ sung lấy kinh khủng đè ép lực, lực lượng vô hình phảng phất muốn đem hắn đè ép thành một khỏa biến thịt. Bạch Côn vận dụng một loại độc lập với thể lực cùng công lực bên ngoài lực lượng cựu bát huyền lực. Loại này kỳ diệu không thể nói thần bí lực lượng, huyền diệu khó giải thích, dẫn dắt mãn phẩm hoàng cân lực sĩ lục. Tại cựu bát huyền lực dẫn dắt bên dưới, Bạch Côn kinh lịch lần hai thối cốt. Nguyên lai xương cốt bên trong ấn khắc 58 cái phù văn, lọt vào bao trùm, một lần nữa ấn khắc 72 cái phù văn. 72 đời biểu hoàng cân lực sĩ lục mãn phẩm, tạo thành một loại công đức viên mãn thần kỳ hình ảnh. Tỷ như ấn khắc tại xương sườn bên trên phù văn, mang lấy 9872 ngày đạo huyền cơ. Bạch Côn nhục thân cường độ, so trước đó ấn khắc 58 cái phù văn thời điểm, cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Chương 34, Vũ Sơn tiên câu người đăng, trái tim đen đu ám ế dù ép trái tim đen đu ám thắp sáng 58 cái phù văn cùng 72 cái phù văn, về số lượng chỉ kém 14. Mà tại chất lượng bên trên, tối thiểu chênh lệch gấp 14 lần. Này chính là cực phẩm cùng mãn phẩm khác biệt. Cựu bát huyền lực thối luyện phạm vi, so trước đó lớn hơn, cũng càng tinh tế, xương cổ mỗi một cái xương cốt đều khắc xuống phù văn. Xương cổ sống cũng là như thế, mỗi khối nhỏ xương cốt đều khắc xuống 72 cái viên mãn phù văn. Liền ngay cả mỗi một cái xương ngón tay đều ấn khắc 72 cái phù văn. Hô Bạch Côn đối không khí đánh nhất quyền, cùng không có sử dụng chân nguyên, thuần túy vận dụng lực lượng của thân thể. Kia nhất quyền lực lượng lớn, liền chính hắn cũng sợ. Đấm ra một quyền, hắn bắt đầu tin tưởng, chính mình thật sự có hy vọng nhục thân thành thánh. Đi đến 750 cái bậc thang, Bạch Côn hoàn thành thối cốt, thối bỉ, thối nhục, thối gân. Ra thịt gân cốt, ấn khắc viên mãn 72 cái phù văn. Càng thần kỳ một màn xuất hiện, cửu bát huyền lực dẫn dắt mệnh lục, rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Trong quá trình ấy, Bạch Côn có loại cảm giác kỳ quái, chính mình liền ruột đều trở thành cứng ngắc, đường đường chính chính sắt đá tâm địa. Đến tận đây, cửu bát huyền lực đệ nhất trọng đại thành. Hán phúc chi tâm linh, bước vào bí kỹ đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng, yêu cầu thối luyện kinh mạch cùng huyết dịch. Vấn đề theo mà đến, cửu bát huyền lực cũng không phải bản năng, thối luyện kinh mạch huyết dịch cần phải mượn đặc thù công pháp dẫn dắt. Bạch Côn tu luyện thuần dương công, cũng không có loại này hiệu quả, dẫn đến bí kỹ tiến độ cắm ở đệ nhị trọng. Nói tóm lại, hắn hiện tại thối cốt đại thành, đoán thể chỉ có thể coi là tiểu thành. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đứng ở 800 cái trên bậc thang. Khoảng cách đăng đỉnh còn kém 200 cái bậc thang. Đối người thường mà nói, 200 cái bậc thang đi không tính phí sức, có thể đối trước mắt Bạch Côn đến nói, phản phất ngăn cách 200 toàn núi lớn. 800 cái trên bậc thang lực lượng vô hình xuất hiện biến hóa mới. Loại lực lượng kia có thể công kích kinh mạch, thậm chí có thể dẫn dắt huyết dịch, khiến cho Bạch Côn thể nội xuất hiện huyết dịch ngược dòng triệu chứng. Hắn rên lên một tiếng, theo trên bậc thang lăn lui xuống, lăn đến cực đại bình đài bên trên, rốt cục cũng ngừng lại. Nhục thân cực kỳ mạnh mẽ thiếu niên, khóe miệng vậy mà rịn ra tơ máu. Thể nội khí huyết quần quần không ngừng, Bạch Côn lao đi khóe miệng máu tươi, ngắm nhìn vân vụ lượn lờ đỉnh núi mà người. Một khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao 500 năm đến, chỉ có 5 người đang đỉnh. bình quân 100 năm mới ra một cái, mỗi một cái đều là hiếm có nhân trung long phượng. Hắn muốn làm cái lão lục, trở thành đăng đỉnh thứ 6 người. Bạch Côn ánh mắt vô cùng kiên định, quyết tâm muốn đăng đỉnh. Một mặt, nguyên tử nam nhân cái kia đáng chết lòng hào thắng. Một phương diện khác, quan hệ đến nguyên chủ che giấu tung tích. Đừng nhìn nguyên chủ trước kia chỉ là cái tiểu trấn Nam Hải, 8 tuổi năm đó lại có qua một lần đại cơ duyên, làm quen một vị thần tiên tỷ tỷ. Giữa song phương có cái ước định, hoàn thành ước định chỉ có một cái điều kiện tiến vào Bắc Mang trị, đi lên 1000 cái thiên thê. Đông viện đứng đầu sầm ướt đầu kia đường phố, phù văn cửa hàng bên trong, một tên ngoài 30, thân thể nở nang, rất có phong tình váy đen nữ tử, hấp dẫn qua lại rất nhiều tu sĩ chú ý lực. Nữ tử kia tuổi tác tuy có chút lớn, nhưng lại có thiếu nữ không có đủ thành thục mỹ lực, trong lúc giơ tay nhấc chân làm người mơ màng ngàn vạn. Trừ dung mạo tư thái, nàng làm người ta chú ý nhất chính là danh khí. Tự xưng Vu Sơn tán nhân, tới đến trung viện vài chục năm, mọi người đều gọi nàng Vu Sơn tiên cô. Nàng đã là trung cửu phẩm chân nhân tu vi, 7 năm trước tiểu xếp vào Bắc Mang môn tưởng, tục truyền học được cao dài công pháp. Trung viện các tu sĩ thông qua công văn đổi lấy công pháp, cao nhất cấp 5 sao. Mà chính thức xếp vào môn tưởng đằng sau, có hy vọng học được lục tinh cấp, thậm chí thất tinh cấp công pháp. Mà đăng đỉnh tiên tiêu, trực tiếp bái nhập đạo quân môn hạ, nghe nói có thể học được cửu tinh cấp thần công. Lúc này Vu Sơn tiên cô cầm một chương 77 cái phù văn thông linh bảo mệnh phù, cẩn thận đánh giá một phen, nói ra, này bảo mệnh phù không tệ, đáng tiếc ta địa phương muốn đi quá hung hiểm, không có 80 cái phù văn thông linh, đi cũng là cửu tử nhất sinh. Cửa hàng bên trong Lý trưởng quỹ cười khổ nói, tiên cô cũng biết, bên trên một vị 80 cái phù văn thông linh tu sĩ đã thành công đăng đỉnh. Trung viện tuy người mới xuất hiện lớp lớp, đại đa số thắp sáng phù văn tại 65 đến 75 ở giữa, trước mắt này 77 cái minh văn thông linh bảo mệnh phù đã là khó gặp. Vu Sơn tiên cô thất vọng mất mát, 77 cái phù văn thông linh, khoảng cách yêu cầu của nàng chỉ kém 3 cái phù văn, lại như là kém 3 đầu đường phố. Nàng đang muốn xoay người rời đi, trông thấy một tên tay vượn eo ong hắc giáp thiếu niên đi đến. Thân bên trên bộ kia hoàng chân nhân luyện chế cựu chuyển hổ văn chiến giáp, tương đương bắt mắt. Vu Sơn tiên cô trong tròng mắt hiện lên một tia kinh diễm, mỹ nam tử nàng thấy cũng nhiều, giống như vậy phong thần tuấn lãng trung viện tu sĩ, nàng còn là lần đầu tiên gặp mặt. Nàng càng chú ý bên trong tại, vận dụng pháp nhãn xem xét, cái kia 23 phẩm tiểu tu sĩ, trong đan điển thực nguyên hỏa nóng như liệt nhật. Tại hai người gặp thoáng qua, Vu Sơn tiên cô bất ngờ tim đập rộn lên. Nàng cảm ứng được một cỗ khí tức, một cỗ tôi thể đại thành phía sau, theo trong lỗ chân lông thả ra dương cương khí tức. Cỗ khí tức kia bổ sung lấy cực kỳ nồng đậm nam tính mị lực, có thể xưng a di sát thủ, đã có tuổi nữ tu sĩ đều chịu không được. Vu Sơn tiên cô nhịn không được hít sâu một hơi, hấp nhập trên người thiếu niên một điểm bị đạo, tức khắc tâm hoảng ý loạn. Nàng đạo tâm bất ổn, rất muốn nói một câu, "Thiếu niên, mời đỉnh chỉ khuyết tán mị lực của ngươi." Thiếu niên Bạch Côn, căn bản không có ý thức được điểm này. Hắn chỉ biết tôi thể đại thành phía sau, chính mình luyện được 8 khối cơ bụng, nhưng lại không biết tôi thể đại thành đằng sau, chính là hùng tráng hai chữ hoàn mỹ điển hình, đối với người khác phái sẵn có tối nguyên thủy lực hấp dẫn. Hết lần này tới lần khác hắn còn luyện thuần dương công, loại này thuần dương khí tức quá nồng nặc, ẩn chứa đều giấu không được. Dùng hắn đời trước lời nói đến nói, có thể quy nạp vì một câu, thể dục sinh, tiểu tỷ tỷ ngươi hiểu. Lao Lý, ta lại tới. Bạch Côn cùng Lý trưởng quỹ sớm đã lẫn vào rất quen, nghiêm chỉnh thành bạn vong niên. Hắn câu nói tiếp theo, trực tiếp đem đi tới cửa Vu Sơn tiên cô cố định tại chỗ, 80 cái phù văn thông linh bảo mệnh phù, ngươi dùng bao nhiêu công văn thu hồi? Nghe nói như thế, Vu Sơn tiên cô phảng phất bị làm định thân thuật, sương sờ tại nguyên địa, tâm loạn như ma. Chỉ nghe Lý trưởng quỹ nói ra, thật muốn có loại đồ vật này, giá cả tăng gấp đôi, 40 công văn một chương. Bạch Côn bắt đầu có kẻ mặc cả, đây cũng quá tiện nghi, 80 công văn như thế nào? Bảo mệnh phù cuối cùng chỉ là 24 phẩm, dù cho là tiên phẩm vậy bất quá 100 công văn. Lý trưởng quỹ bắt đầu ép giá. Lao Lý, ngươi đây là khi dễ ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, muốn vẽ ra tiên phẩm, yêu cầu thượng giai tư liệu, chi phí cũng phải mấy ngàn công văn. Các ngươi định ra 100 công văn cái giá tiền này, đơn giản là ăn chắc không ai có thể họa ra tiên phẩm bảo mệnh phù. Bạch Côn sớm đã xem thấu hết thảy. Khu khu. Lý trưởng quỹ bị tại chỗ bạch trần, ho khan lấy nhìn về phía Vu Sơn tiên cô, cửa hàng bên trong quy củ không thể phá, bất quá trung viện tu sĩ có thể tự do giao dịch, cô đạo hữu ngươi không bằng cùng vị này Vu Sơn đạo hữu hảo hảo nói chuyện. Vu Sơn tiên cô ngầm hiểu, lập tức tiếp nhận câu chuyện, 80 cái phù văn thông linh bảo mệnh phù, ta nguyện ý 80 công văn thu mua, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Bạch Côn lúc này mới chú ý tới cửa ra vào cái kia có phần lánh khốc hắc y tỉ tỉ, tại chỗ đòi 10 cái bảo mệnh phù đi qua, đạo hữu thống khoái, 800 công văn, tạ ơn. Vu Sơn tiên cô tiếp nhận phù triển xem xét, lần nữa tâm loạn như ma. Trong tay 10 cái bảo mệnh phù, thuần một sắc 80 cái phù văn thông linh. Mắt sắc Lý trưởng quỹ vậy nhìn thấy, tức khắc hối hận ruột đều xanh. Hắn vừa rồi coi là Bạch Côn chỉ là thuận miệng nói một chút, bởi vì vị này côn tán nhân thường xuyên chỉ hỏi không mua, không nghĩ tới tiểu tử này đến thực. 80 cái phù văn thông linh, mang ý nghĩa có đăng đỉnh tiềm lực. Chương 35, đổi vẽ lực sĩ phù người đăng, trái tim đen đú ám ế dù ép trái tim đen đú ám Vu Sơn tiên cô xác thực rất thoải mái, dùng ngọc bài soát 800 công văn, xoay người rời đi. Nàng đi ra đông viện, trực tiếp hạ sơn, phải đi làm một món lớn. Toàn bộ hành trình đều không có theo Bạch Côn tán gẫu qua ngày, đây chính là trung cựu phẩm tu sĩ mặt bài, dựa theo giang hồ quy củ, Bạch Côn loại này hạ cựu phẩm tu sĩ, gặp chân nhân được tôn xưng một tiếng tiền bối. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, Vu Sơn tiên cô phát hiện cái kia tuấn lãng thiếu niên có thể mê hoặc đạo tâm của nàng, vừa thấy mặt liền để mặt nàng hồng nhịp tim đập, vẫn là giữ một khoảng cách tốt hơn, phòng ngừa dính vào nhân quả. Cửa hàng bên trong Lý trưởng quỹ lại là một loại khác tâm tính. Lần trước hắn đã đem đường đi rộng, lần này hắn quyết định đi được càng rộng. họa ra 80 cái thông linh minh văn, nói không chừng liền là tương lai đạo quân chân truyền đệ tử. Kia mặt bài lớn, vượt qua chủ sự Hoàng Chân Nhân, thậm chí vượt qua Đông Viện lão đại Tả Hộ Pháp. Côn đạo hữu, ngươi còn có hay không loại này bảo mệnh phù, ta vậy 80 công văn thu mua. Lý trưởng quý tại chỗ đổi biến thái độ. 80 cái thông linh phù văn không có, 78 cùng 79 có một ít. Bạch Côn nói ra. Dạng này, 70 đến 79 cái phù văn thông linh, mỗi tấm 40 công văn, bán buôn cấp ta như thế nào? Lý trưởng quý hữu ý tiến phúc lợi. Được. Bạch Côn đưa tay móc ga móc, móc ra hơn 100 tấm phù. Lý trưởng quý hoa mắt, vạn vạn không nghĩ tới bán tiên phẩm bảo mệnh phù như vậy nhiều. Giờ khắc này hắn xác định, cô tán nhân là hiếm có phù đạo kỳ tài. Trên thực tế, uống băng tuyển nhưỡng linh cảm bạo phát Bạch Côn, xác thực có thể nói là vẽ bùa kỳ tài. Tại loại này linh cảm như suối tuôn ra trạng thái, 200 tấm bảo mệnh phù, thành phẩm 150 tấm, xác suất thành công lần đầu đạt tới 75. Hơn nữa, không có cực phẩm, thấp nhất đều là 70 cái phù văn thông linh bán tiên phẩm. Chứ 10 cái 80 cái phù văn thông linh chuẩn tiên phẩm bên ngoài, trước mắt này 140 chương bảo mệnh phù, tổng giá trị 5600 công văn. Lý trưởng quỹ lòng đang dị máu, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, bán tiên phẩm bảo mệnh phù nếu như chỉ có 10 cái 8 cái, xác thực rất đáng tiền. Đạt đến hơn 100 tấm, khi hữu độ vậy đi theo hạ xuống, giá cả trượt cơ hội là một loại tất nhiên. Này nếu là ngày mai lại đến hơn 100 tấm, Lý trưởng quỹ lại khóc ra thành tiếng. Bạch Côn chú ý điểm không giống nhau, hoàn thành khoản giao dịch này, tăng thêm Vu Sơn Tiên Cô 800 công văn, hôm nay thu nhập 6.400. Lại thêm ngọc bài bên trong tiền tiết kiệm, tiểu kim cố tới đến 7.400 công văn. Đầy đủ mua một bình mới băng tuyển nưỡng, lại kích phát một đợt linh cảm. Trong phòng khách còn thừa lại nửa bình băng tuyển nưỡng, hắn quyết định mua chút kích thích. Lý trưởng quỹ, đem ngươi cửa hàng bên trong tốt nhất phủ bút, phụ chỉ cùng chu sa, lấy ra ta mở mắt một chút. Lý trưởng quỹ nghe vậy vui mừng, lập tức đi hậu đường mang tới bà bối. Chi này thiên lang phủ bút là thiên lang yêu bút lông sói chế thành, bản thân là một kiện pháp khí, có thể tăng lên vẽ bùa sát xuất thành công, giá cả 3 vạn công vân. Này linh huyết chu sa lấy từ linh thú huyết cùng yêu đang đập nát phía sau hỗn hợp mà thành, dựa theo bản nhỏ tính toán, mỗi một bản 1 vạn công vân. Này linh văn phụ chỉ cũng là linh thú gia chế thành, dung nhập hoàng chân nhân độc môn luyện khí công nghệ, hóa ra linh phủ sát xuất có tăng lên. Mỗi tấm linh văn phụ chỉ đơn giá 500 công vân. Số lượng lớn theo ưu đãi, nếu như 10 cái cất bước, tính giá 9 cái, chỉ cần 4.500 công vân. Bạch Côn nghiêm túc kiểm hàng, trước mắt phù bút, phù chỉ, chu sa, đích thật là đồ tốt. Đồ tốt, cho tới bây giờ đều không rẻ. Hắn lại một lần chỉ hỏi không mua, ta chính là mở mang tầm mắt, lần sau lại đến, cáo tử. Nói xong cũng chạy, tài liệu cao cấp quá cờ mở nở đắt, hắn căn bản mua không nổi. Bạch Côn chuyển đổi mạch suy nghĩ, hiện thực thế giới hắn đã có tốt nhất bạch tầm hệ liệt chu sa cùng phù chỉ kém một chi cao cấp phù bút. Tìm Ngọc Tiên Tử đi sâu vào trao đổi một chút, nói không chừng có thể mượn một chi phù bút sử dụng. Có một chút hắn phi thường khẳng định, giống như Tô Ngọc Nghiên loại này giác tỉnh cao giai mệnh lục tiên tiêu, thường thường cầm giữ cấp cao phù bút. Trở lại khách sạn phòng trên, cầm giữ hơn 7000 công văn Bạch công tử, như xưa cảm thấy mình rất nghèo. Vô luận là vì đoán thể, vẫn là vì đem bí kíp cựu bát huyền lực đệ nhị trọng luyện đến đại thành, đều cần một bộ cao giai công pháp. Hắn tìm Kim trưởng quỹ nghe ngóng, tam tinh công pháp 1 vạn công văn đổi lấy, tứ tinh công pháp 4 vạn công văn, ngũ tinh công pháp yêu cầu 10 vạn công văn. Lý tưởng tình huống dưới, đổi lấy một bộ cùng tự thân đặc tính phù hợp cấp 5 sao công pháp, làm đến hoàn mỹ thối cốt đoán thể. Đến lúc đó, hắn có hy vọng đăng đỉnh, bái nhập đạo quân môn hạ, học được cửu tinh thần công. Đồng thời, giải tỏa nguyên chủ che giấu tung tích. 10 vạn công văn, không phải cái số lượng nhỏ. Căn cứ vừa rồi Lý trưởng quỹ phản ứng, Bạch Côn quan sát nhập vi, đã ý thức được, bán tiên phẩm bảo mệnh phù chẳng mấy chốc sẽ bị giảm giá trị. Nói thật, bán tiên phẩm bảo mệnh phù cũng liền 40 công văn một trường, cuối cùng chạy không khỏi đẳng cấp thấp thúc, giá trị thị trường hữu hạn. Đúng lúc nghiên cứu hoàng cân lực sĩ phù. Thượng phẩm hoàng cân lực sĩ phù, 50 công văn một trường. Cực phẩm môn hàng, 100 công văn. Này nếu là họa ra bán tiên phẩm, ta có thể giàu đến chảy mỡ. Bạch Côn làm ra quyết định. Hắn hoàng cân lực sĩ lục đã 72 cái phù văn viên mãn, giai đoạn này nhập môn thích hợp nhất. Vô luận tại bí cảnh thế giới vẫn là hiện thực thế giới, hoàng cân lực sĩ phù đều là cùng không đủ cầu độ tốt, để giai tu sĩ thân bên trên mang lấy loại này phù triện, liền giống với mang theo một đầu đại hán bằng mỡ, tràn đầy cảm giác an toàn. Thừa dịp còn lại 6 thành tinh thần lực, Bạch Côn dọn xong tư liệu, bắt đầu vẽ bùa. Căn cứ trong đan điền mệnh lục hình dạng, ý theo dạng họa hồ lô. Tấm thứ nhất, liền tựa như đều làm không được, họa không đứng đắn mấy bút, phù chỉ tuyên cáo báo hỏng. Vẽ xong Bạch Côn mới phát hiện, lực sĩ phù tiêu hao tinh thần lực cao hơn bảo mệnh phù gấp đôi. Lấy tinh thần lực của hắn mát trị số đến tính toán, có thể họa 200 tấm bảo mệnh phù, lại chỉ có thể họa 100 tấm lực sĩ phù. Chắc không được giá cả tăng gấp đôi, nguyên lai chi phí vậy cao gấp đôi. Bạch Côn than nhẹ một tiếng, tiếp tục vẽ bừa. Hoạch định tấm thứ 10, hắn làm đến tựa như, nhưng mà chỉ là tựa như vô dụng, còn cần làm đến rất giống. Chỉ có hình dạng thần bệ toàn mới có thể làm đến phù văn thông linh. Hoạch định tấm thứ 50, cuối cùng tại có phần rất giống ý tứ. Trong đó một cái bút họa sẵn co linh tính, trở thành thông linh minh văn. Bất quá, một cái phù văn thông linh, liền hạ phẩm cũng không tính, vậy không có cách nào triệu hồi ra hoàng cân lực sĩ. Thấp nhất tiêu chuẩn, yêu cầu 8 cái phù văn thông linh mới có thể triệu hoán duy trì liên tục 8 cái hô hấp thời gian chẳng hạn. Mà tại Bắc Mang đạo tràng, ít nhất phải thượng phẩm hoàng cân lực sĩ phù mới có giá cả, chớ nói hạ phẩm, liền ngay cả trung phẩm món hàng đều không đáng tiền. Các tu sĩ họa ra trung phẩm lực sĩ phù, chỉ có thể dùng riêng, căn bản bán không được. Ở trong đó tiêu hao thời gian chi phí, cùng với tư liệu phí, không phải cái số lượng nhỏ. Cùng bình thường 23 phẩm tu sĩ so với, Bạch Côn có cái cự đại ưu thế tinh thần lực cường đại. Một loại tiểu tu sĩ họa lực sĩ phủ, mỗi ngày 20 tấm đỉnh thiên. Mà Bạch Côn chỉ cần tinh thần lực chứa đầy, mỗi ngày có thể họa 100 tấm, độ thuần thục so với thường nhân cao gấp 5 lần. Quanh năm tháng dài, không thể tính kỹ. Hoạch định 60 tấm, Bạch Côn kia 6 thành tinh thần lực triệt để hao hết. Vẽ bùa trình độ có chút tiến bộ, làm đến hai cái phủ văn thông linh. Bạch Côn không dùng băng tuyển ngưỡng khôi phục tinh thần lực, hắn quyết định lích lợi tối đại hóa trong hiện thực lại ăn hai bữa bạch tầm thịt, liền có thể đột phá cảnh giới, đến lúc đó dùng linh niệm đến thắp sáng tấm thứ 3 mệnh lục phù văn. Một cước ngủ đến sáng sớm hôm sau, tinh thần lực khôi phục được mát chỉ số. Bạch Côn lại vẽ lên 90 tấm lực sĩ phủ, tiến bộ cũng là có, làm đến 3 cái phủ văn thông linh. Hắn cố tình bảo lưu lại một thành tinh thần lực, đi ra ngoài đi dạo, giữa trưa còn cùng lầu một tu sĩ hợp lại bàn ăn cơm. Bạch công tử đã không phải là lần đầu tiên hợp lại bàn, theo những cái kia người từng trải một bàn, dù là không nói lời nào, cũng có thể học được độ vận. Cơm phía sau hắn ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều tinh thần lực khôi phục lại 5 thành, hắn lại luyện tập họa lực sĩ phủ. Thời gian ngay tại dạng này trong luyện tập, phi tốc trôi đi mất. Cuối cùng cũng có ngủ mơ tỉnh lúc, hắn trở về hiện thực, chiếu kế hoạch hành sự. Hai bữa bạch tầm tiệc ăn xong, hôm đó chạm vào tối, chân nguyên lấp đầy toàn bộ đan điền. Bạch Côn cáo biệt Tô Ngọc Nghiên, trở lại Duyệt Lai khách sạn, bắt đầu đóng cửa đột phá. Chương 36, Đại Hải vô lượng lục người đăng, trái tim đen đú ám dù ép trái tim đen đú ám ta đi, 22 phẩm khó như vậy. Trời tối người yên, Duyệt Lai khách sạn chứa thiên số 1 phòng Bạch Côn, gặp được bình cảnh. Hắn hoa một canh giờ, còn không có thể triệt để áp xúc chân nguyên. Lần trước tại Bắc Mang Trị, rất nhanh liền đột phá thành công, lần này lại hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Chân khí cựu chuyển, nhất chuyển càng so nhất chuyển khó. Dù cho Bạch Côn thắp sáng hai quả mệnh tinh, nội tính siêu quần, đột phá lên tới như xưa cảm nhận được độ khó. Hắn đứng lên hoạt động gân cốt, thuận tiện phát triển một cái mạch suy nghĩ. Đánh một bộ bát quái trưởng, Bạch Côn chính mình đều bị chính mình thanh tu đến. Hắn nắm giữ cựu bát huyền lực chính xác sử dụng phương thức. Bí kỹ lực lượng cội nguồn, cũng không phải là đan điền, nguyên tự một cái trọng yếu khiếu huyệt, mệnh môn. Mệnh môn là nguyên khí phát sinh chi địa, tả hữu mỗi cái sinh một thận. Theo mệnh môn khởi động, khuyết tán đến đôi thận, lại từ thắt lưng phát lực. Trong này có cái thuyết pháp, thể lực. Xương cái chữ này, chủ yếu chỉ thận tạng bên ngoài kia tầng thanh bạch màng mỏng, tầng này màng độ dày cùng người sức eo mật thiết tương quan. Cổ đại có vị nữ hoàng nam sủng, tên là Tiết Hoài Nghĩa, sách sử nói hắn thần thái uy nghi, có thể lực. Hình dáng hắn cao lớn dương cương lại sức eo hơn người, trên thực tế là tại ám chỉ hắn xuất sắc thể lực cùng đùng đùng năng lực. Eo tốt thật tốt, tất có kinh hỉ. Trước mắt Bạch Côn nắm giữ cựu bát huyền lực, trên bản chất xem như thể lực. Loại này thể lực không chỉ câu được Vu Sơn Tiên Cô tim đập rộn lên, cũng làm cho Ngọc Tiên Tử tâm hoảng ý loạn. Đến mức Tiên Tử mất đi nguyên tắc. Lúc đầu nàng chưa từng ban đêm nhìn trộm người khác, đêm nay nàng phá lệ. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, nàng cảm ứng được Bạch Côn biến hóa to lớn, thân bên trên khuyết tán ra một cỗ lửa nóng như quá dương khí hơi thở. Cố khí tức kia đối nàng lực hấp dẫn rất lớn, một lần câu cho nàng tâm lý hiệu con xung loạn. Khi đó Tô Ngọc Nghiên không có hiểu rõ tình huống, Bạch công tử không phải thượng phẩm hoàng cân lực sĩ lục ấy ư, nhiều nhất luyện được nội kình mà thôi, làm sao lại tản mát ra loại này tôi thể đại thành hùng tráng khí tức. Nàng suy nghĩ đến trưa, lúc ăn cơm tối, khoảng cách gần quan sát một cái, phát hiện Bạch Côn khí tức trên thân càng nồng nặc. Loại này thái dương khí tức, cùng nàng tự thân hỏa thuộc tính thể chất hình thành cộng minh nào đó. Kích thích hơn là, nàng học được Ngô Đồng chân nhân độc môn công pháp Ngô Đồng huyền công. Hỏa thuộc tính ngọc tiên tử, cố tình tu luyện một thuộc tính công pháp, trong này có cái coi trọng, phượng đậu Ngô Đồng. Nàng bái sư phía trước tu luyện qua hỏa thuộc tính công pháp, dẫn đến tính khí nóng nảy, tính nóng như lửa, người giang hồ sừng một cái, khởi sướng cùng đến chính nàng đều khống chế không nổi. Đến sau đổi tu Ngô Đồng huyền công, mới hóa giải hỏa khí. Trong ngũ hành, một sinh hỏa, ở trong đó khá có coi trọng. Vậy chính là bởi vì một sinh hỏa, thân bên trên Bạch Côn kia cô nóng dực khí tức như lửa, đối Ngô Đồng huyền công tạo thành một loại lực hấp dẫn. Loại này hấp dẫn, cũng như tuổi khô cùng liệt hỏa, một điểm liền. Tô Ngọc Nghiên không thể nào hiểu được, chỉ là 23 phẩm tiểu tu sĩ, dựa vào cái gì đối nàng có dạng này lực hấp dẫn, cho nên nàng dứt bỏ nguyên tắc, cố tình ban đêm nhìn trộm, nghĩ hiểu rõ Bạch công tử đến cùng đóng cửa lại đến làm những gì. Nhìn thấy Bạch Côn đánh xong bộ kia bắt quái trưởng, nàng đã có thể xác định, kia là thối cốt đại thành cảnh giới. Chẳng lẽ hắn tại Bắc Mang Trị có kỳ ngộ, đạt được một loại nào đó linh quả hoặc linh dược, mệnh lục thăng phẩm rồi. Ngọc Tiên Tử đoán đúng một nửa, Bạch Côn xác thực mệnh lục thăng phẩm. Nàng phòng đoán phương thức cũng coi như đáng tin cậy, tuyệt đại đa số tu sĩ tăng lên mệnh lục phẩm cấp đều là ỷ lại đan dược hoặc linh quả. Đã từng có cái hạ phẩm mệnh lục tiểu tu sĩ, ngẫu nhiên đạt được một mai bách niên chú quả, ăn hết trực tiếp để thăng làm cực phẩm mệnh lục. Bất quá Bạch Côn không có loại này mệnh, hắn chỉ có thể đơn thuần tế tiểu. Hoạt động đằng sau, hắn kích phát một tia linh cảm. Một lần nữa ngồi xếp bằng trên giường, Bạch Côn mượn nhờ tâm nguyện hồ mệnh tinh âm nhu năng lượng, cùng thuần dương công đốt nhiệt lực lượng dung hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới âm dương tương thể. Kể từ đó, áp xúc chân nguyên biến cực kỳ đơn giản. Khối kia ruộng nước trong đan điền, chân nguyên rất nhanh áp xúc một nửa. Chân nguyên phẩm chất sinh ra chất biến. Đây chính là chân nguyên nhị chuyển. Mỗi một lần áp xúc, số lượng giảm mất một nửa, chất lượng tăng lên mấy lần. Bạch Côn thành công đột phá, tấn thăng 22 phẩm tu sĩ. Một tấm bùa chú theo xa xôi hư không bên trong bay tới, chiếu tại Bạch Côn trong đan điền. Hoàn toàn mới phụ lục, bổ sung dụng tâm niệm. Tế tiểu đắc đạo, phụ tiên thủ lục. Tiên lục đạo môn học trò, bắt 22 phẩm đạo quan hệ. Đùa tên, Đại Hải vô lượng lục, hạ phẩm. Chỉ tên, Hải Vương bí cảnh. Đạo hàm, bên phải cống nạp khí tế tiểu, ngày lẻ tế tiểu hạn mức cao nhất 30 cân. Mới xuất hiện Đại Hải vô lượng lục, lần nữa giản hóa. Đại đạo chí giản, cùng từ 69 cái phù văn tạo thành. Trong đó 7 cái phù văn thắp sáng, mặt khác 62 cái phù văn ảm đạm vô quang. Hoàn thành đột phá bạch côn, ngã đầu tự ngủ. Trong hiện thực không có rượu, Bác Mang Trị vẫn còn có nửa bình băng tuyển nhượng chờ lấy hắn. Hắn lần nữa tới đến cái kia mê vụ thế giới, trước mắt xuất hiện 3 cái truyền tống môn. Phía trước 2 cánh cửa nhộn nhạo gần sóng, đạo thứ 3 môn chính là đóng chặt lại. Rõ ràng, yêu cầu đại hải vô lượng lục tấn thăng cực phẩm, thứ 3 cánh cửa mới biết mở ra, từ đó tiến vào hải vương bí cảnh. Bạch Côn hiểu rõ bí cảnh nguyên lý, giờ khắc này bắt đầu tin tưởng, theo tầng dưới chốt từng bước một leo đi lên tu sĩ, cũng có thể trở nên nổi bật. Hắn không chút do dự đi vào Bắc Mang bí cảnh truyền tống môn, nằm ở tiếp dẫn khách sạn phòng trên bên trong. Kia một bình băng tuyền nhượng bất còn, Bạch Côn đến một chén, trước chắc thí hiệu quả. Sự thật chứng minh, linh nhượng quả nhiên không tầm thường, một chén rượu liền có thể thắp sáng một cái phù văn. Hắn duy trì tiết tấu, vẽ lên 100 tấm lực sĩ phù, ép khô tinh thần lực, tiếp tục uống rượu. Dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần, 21 phù văn thắp sáng, đại hải vô lượng lục tấn thăng trung phẩm. Sau đó, độ khó xuất hiện. Tấn thăng trung phẩm đằng sau, yêu cầu 2 cốc linh nhượng mới có thể thắp sáng một cái phù văn. Bạch Côn thắp sáng 23 phù văn, kia bình băng tuyển nhượng một giọt đều không thừa. Hắn lại đi tìm Hoàng Chân Nhân, đổi lấy thứ 2 bình băng tuyển nhượng. Còn lại công văn, 2400 điểm. Đóng cửa lại đến uống mạnh linh nhượng, 35 phù văn thắp sáng, đại hải vô lượng lục tấn thăng thượng phẩm. Thượng phẩm mệnh lục, diễn sinh thủy tính. Bạch Côn cảm nhận được một cỗ ý niệm, thủy tính tăng lên, nín thở thời gian so tu sĩ tầm thường lâu dài một điểm. Trừ cái đó ra, còn có một loại thủy thuộc tính lực tương tác, yêu cầu hắn đi chậm chậm khai quật. Ở trong quá trình này, hắn đã vẽ lên 300 tấm lực sĩ phù, độ thuần thục tăng gọn, đã có 6 cái phù văn thông linh. Bạch Côn bảo trì tiết tấu, một bên tế tiểu, một bên vẽ bùa, không lãng phí linh lượng khôi phục tinh thần lực công hiệu. Dần dần, tổ khiếu phía trong viên thứ 3 mệnh tinh xuất hiện biến hóa. Nguyên bản u ám viên thứ 3 mệnh tinh đốt sáng lên 1/10. Đừng quên, băng tuyển nhượng có tăng lên linh nghiệm hiệu quả, theo Bạch Côn đẳng cấp tăng lên, trên lý thuyết có thể thắp sáng viên thứ 3 mệnh tinh. Một bầu rượu uống xong, viên thứ 3 mệnh tinh đốt sáng lên 1/5. Bạch Côn tổng cộng vẽ bùa 500 tấm, 8 cái phù văn thông linh, thành công họa ra nhân sinh tấm thứ nhất hạ phẩm lực sĩ phù. Thứ 2 bình linh ngưỡng, tổng cộng thắp sáng 56 cái phù văn. Tế tiểu thành công, mệnh lục thăng phẩm. Đại hải vô lượng lục, thăng cấp thành cực phẩm. Cực phẩm mệnh lục, diễn sinh chú thuật. Chú thuật cùng pháp thuật giống nhau, lại không giống nhau. Pháp thuật không cần chú ngữ, có pháp lực liền có thể tu luyện. Mà chú thuật bản thân là một loại nghi thức, lấy chú ngữ xem như nghi thức bắt đầu, từ đó triệu hoán một loại lực lượng. Nếu như nói diên sinh bảo mệnh lục cùng hoàng cân lực sĩ lục cực phẩm khen thưởng là cố định, như vậy cực phẩm đại hải vô lượng lục khen thưởng chính là sẵn có ngẫu nhiên tính. Bạch Côn lòng hiếu kỳ đi lên, chính mình có thể ngẫu nhiên đến gì đó chú thuật. Chương 37, sử thượng tối chịu tượng chú thuật người đăng, trái tim đen đu ám ấy dù ép trái tim đen đu ám Bạch Côn thấy hoa mắt, ý thức tiến vào một cái thế giới mới. Trước mắt chú thuật thiên địa, nổi lơ lửng hơn vạn cái âm phủ. Mỗi cái âm phủ đại biểu cho chú ngữ một chữ đốt. Căn cứ ý niệm chỉ dẫn, Bạch Côn cần dùng tiếng lòng đi thắp sáng âm phủ, từ đó khai sáng thuộc về mình chú ngữ. Biển cả vô lượng. Hắn trực tiếp điểm đề, tại chỗ mệnh đề viết văn đến chắc thí. 4 cái âm phủ trong nháy mắt được thắp sáng, tạo thành một đạo sóng biển. Sóng biển bên trong bí mật mang theo ý niệm, cái này chú thuật yêu cầu tại biển cả một bên thi triển, tại biển cả vô lượng tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể hình thành một hồi biển động. Có hay không xác nhận dung hợp chú thuật biển cả vô lượng? Không cảm ứng được kia cố ý niệm, Bạch Côn trực tiếp đào thải tác dụng cực kỳ bé nhỏ chú thuật. Mọi người đều biết, thuộc trung cùng không có hải dương, cái này chú thuật căn bản không có đất dụng võ. Tại hắn bỏ đi đằng sau, hơn bạn cái âm tiết lại xuất hiện. Bạch Côn hứng thú, trước mắt hình ảnh mang ý nghĩa sẵn có sáng tạo không gian, hắn có thể phát triển nghiên cứu một cái hài lòng chú thuật. Biển chứa trăm sông. Hắn thử cái thứ 2 chú ngữ, mới hình ảnh xuất hiện. Trước mắt xuất hiện một cái vòng xoáy nước, cùng buôn ba nhi bá tại xích thủy sông làm ra vòng xoáy có điểm giống. Kia vòng xoáy bổ sung hấp lực, đem một chiếc thuyền cuốn vào, trong nháy mắt thuyền lớn tứ phân ngũ liệt. Thi triển cái này chú thuật, như nhau yêu cầu hoàn cảnh địa lý, phụ cận nhất định phải có một vùng biển. Bạch Côn không chút do dự, vô tình đào thải biển chứa trăm sông. Hắn lục lọi ra quy luật, chú ngữ bên trong bổ sung biển cái này chữ mấu chốt, trong thực chiến đều cần tại bờ biển thi thuật. Ba đạo hung dũng. Hắn cái thứ 3 chú ngữ, không có biển cái chữ này đốt. Hình ảnh bên trong xuất hiện ba đạo bờ sóng, sóng sau cao hơn sóng trước. Cái này chú ngữ, chỉ cần có nước là được, đứng tại giang, hạ, hồ, biển phụ cận đều có thể thi triển. Nhưng mà loại này sóng nước uy lực, không có đạt tới hắn mong muốn. Như nước chảy. Cái thứ 4 chú ngữ, cũng là có nước là được, đáng tiếc uy lực không đủ. Bạch Côn đình chỉ chắc thí, rơi vào trầm tư. Hắn vừa rồi khảo nghiệm 4 cái chú ngữ, là cá nhân cũng có thể nghĩ ra được, quá thường gặp, khuyết thiếu tân ý nếu là nghiên cứu sáng chế chú thuật, kia được sẵn có bản gốc hiệu quả, tốt nhất là xưa nay chưa từng có. Hắn hồi ước đại hải vô lượng lục hàng lâm thời điểm, loại này ẩn tàng cợt nhà tình khí tức, làm cái mới chắc thí, biển cả a, đều là nước. Đơn thuần chơi ác tính chất chắc thí, mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Một đầu cột nước phóng lên tận trời, uy lực không tụ. Bạch Côn giật mình, sâu hơn phán đoán của hắn đại hải vô lượng lục chú thuật, hướng về chịu tượng lộ tuyến. Chú ngữ càng chịu tượng, hiệu quả càng làm người không tưởng tượng được. Hắn triển khai lần thứ 5 chắc thí, biển cả a, nước thật nhiều. Trước mắt xuất hiện một hồi biển động, vẻ gãy nghiền nát. Dạng này cũng được. Bạch Côn xem như đã nhìn ra, hôm nay gặp phải chú ngữ không chỉ chịu tượng, vẫn là vui tử lộ tuyến. Không được hoàn mỹ là, cái này biển động chú ngữ, chỉ có thể ở bờ biển thi triển. Hắn bỏ đi biển chữ, mở rộng thứ 6 vòng thí nghiệm, cô nương a, chân thủy trao chuốt. rằng đạo lý, hắn căn bản không có trông cậy vào lần này có thể thành công. Nhưng là, mọi vật cũng sợ cái nhưng là. Thí nghiệm thành công, hình ảnh tương đương rung động. Chỉ gặp trong hơi nước đi ra một tên sa mỏng nữ tử, dáng người mông lung. Nữ tử kia nằm ở trên mặt nước, dang rộng ra hai chân, dưới bụng bất ngờ xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy quét sạch hết thảy, đầu gỗ trong nháy mắt hóa thành một phấn, kể cả đáy nước đá cuội, vậy hóa thành phấn vụn. Cờ mờ nờ Bạch Côn chấn kinh. Từ khi nào, hắn coi là tự mình nhìn nhà sinh tử, trên đời này không có chuyện gì có thể để cho hắn kinh ngạc. Mà trước mắt một màn này, đường đường chính chính đem hắn cấp sợ ngây người. Trông thấy kia sa mỏng nữ tử hóa thành bọt nước biến mất, Bạch Côn thật lâu không thể bình tĩnh. Hải Vương đạo quân, Hải Vương đạo quân. Đời thứ nhất Hải Vương đạo quân, không lại cũng là xuyên việt giả. Vị này đạo quân phong cách, thấy thế nào đều có phần hiện đại chịu tự phái. Bạch Côn gặp gì biết lấy, nghĩ quá nhiều. Giả thiết Hải Vương đạo quân là xuyên qua tiền bối, ta được thay vào suy nghĩ của hắn. Nếu như ta là cái Hải Vương, ta lại làm sao niệm chú? Bạch công tử vào đùa giỡn, thay vào Hải Vương nhân vật. Dần dần, dự dụng ra tín niệm cảm giác. Loại này tín niệm cảm giác, khiến cho hắn khai sáng mới chú ngữ, muội tử, đi là không. Đùa này vừa ra, đại hải vô lượng lục tản mát ra một cô vui sướng tâm tình. Giống như tìm tới chi kỷ, mang lấy cao sơn lưu thủy gặp chi âm hưng vấn. Trên tấm hình xuất hiện một đầu mỹ nhân ngư, tay cầm đinh bà, đang cùng một đầu thủy yêu bắt đấu. Nhìn ra được, cái này chú thuật thuộc tính vũ triệu gọi hệ, có thể triệu hoán mỹ nhân ngư tiến hành chiến đấu. Bạch Côn với cái thế giới này cách nhìn, triệt để bị lật đổ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, liền chính hắn đều không tin, như vậy hiếm thấy chú ngữ thế mà cầm giữ chiến đấu lực. Mỹ nhân ngư chiến đấu lực cũng không tệ lắm, lại không có đạt tới hắn mong muốn. Hắn luôn cảm giác kém một chút ý tứ, chưa thể khai phát ra biển vương tinh thủy. Chờ một chút, biển vương tinh thủy. Bạch Côn linh cơ khẽ động, nhớ tới trong trí nhớ thế giới internet, đám dân mạng đối Hải Vương đánh giá. Kết quả là, hắn đọc lên cải biến vận mệnh chín chữ, không hứa hẹn, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Chín cái âm phủ trong nháy mắt thắp sáng, tạo thành dị tượng cửu tinh liên châu. Một vị bắt đầu, chín vị cực, kia chín chữ chú ngữ, kích động đại hải vô lượng lục chân lý. Mỗi một chữ đều đâm trúng hoạch tâm ý chính. Có thể nói tại cái này thế giới mới, không có người lại giống như Bạch Côn nhập chú, tuyệt đại đa số đều dừng lại tại cùng nước chữ có liên quan bốn chữ thành ngữ. Sở dĩ trăm năm qua rốt cuộc không có người có thể kế thừa Hải Vương đạo quân chi đạo thống. Kế thừa đạo thống, đầu tiên phải có đồng dạng đạo tâm, xác nhận là người một đường. Bạch Côn thay vào đằng sau, tín niệm cảm giác quá mạnh, đến mức cầm giữ Hải Vương tâm, cùng mệnh lục sinh ra mãnh liệt cộng minh. Tại loại này cộng minh bên trong, trong lịch sử đứng đầu chịu tượng chú thuật, hoành không xuất thế. Trên bầu trời chín cái âm phủ, tạo thành một môn thủy pháo. Oanh bong bóng nước một chút tụ lực, bắn ra một quả thấu minh thủy đạn. Mục tiêu, rõ ràng là một đầu vạn năm huyền quy. Phong ngự lực có thể xưng khắp thiên hạ số một số hai huyền quy, tại kia thủy pháo oanh kích phía dưới, mai rùa thế mà xuất hiện vết dạng. Ầm ầm, lại là hai pháo đánh đi ra, không thể phá vỡ huyền quy, lại bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Nước, bản thân trên đời này yếu đuối nhất đồ vật, lại có thể bạo phát khủng bố như thế lực sát thương, thực tế không thể tưởng tượng. Ở trong đó có cái bí mật, thần thủy. Cổ lao truyền thuyết bên trong, trên đời này có tam đại thần thủy, thái nhất chân thủy, 3000 nước thủy, thiên nhân nước xanh. Tương truyền kia tam đại thần thủy có thể bao dung hết thảy, cũng có thể hòa tan hết thảy. Biển chứa trăm sông, trong biển rộng giấu giếm tam đại thần thủy tinh hoa, đây là biển cả vô lượng chân lý. Kia môn thủy pháo vanh kích ra ngoài thủy đạn, chính là dẫn dắt một loại nào đó thần thủy lực lượng. Liền quyết định là ngươi. Mắt nhìn huyền quy bị đánh cho nát bét, Bạch Côn tương đương hài lòng, tại chỗ tiến hành dung hợp. Chín cái âm phủ mang lấy tâm tình vui sướng, chui vào đại hải vô lượng lục. Không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, chín cái âm phủ, vậy mà đốt sáng lên chín cái phù văn. Nguyên bản thắp sáng 56 cái phù văn, gia tăng đến 65. Còn kém cuối cùng 4 cái phù văn, liền có thể toàn bộ thắp sáng. Kia chín cái âm phủ xuất hiện, khiến cho đại hải vô lượng lục sinh ra một loại chất biến. Phù lục ngoài mặt mơ hồ bao phủ một tầng tiên khí. Đây là mãn phẩm diên sinh bảo mệnh lục cùng hoàng cân lực sĩ lục cũng không có khí tràng, đại biểu cho đại hải vô lượng lục có hy vọng tấn thăng tiên phẩm. Chín cái âm phủ tạo thành ý niệm, hắn cảm nhận được cái kia chú thuật chân chính danh tự Hải Vương Tháo. Chương 38, thần công chia 5 năm người đăng, trái tim đen đu ám ấy dù ép trái tim đen đu ám thi triển Hải Vương Pháo chỉ cần bên người có nước là được. Không nhất định cần phải sông lớn biển hồ, cho dù là một cái giếng nước, một cái ao nhỏ, hay là bên người đặt một tủ nước, liền có thể niệm chú hoàn thành nghi thức. Chín cái thanh âm phủ ý niệm, tới đây còn không tính xong. Căn cứ ý niệm chỉ dẫn, còn có một loại càng tươi mát thoát tục thi thuật phương thức bên người mang cái nữ tu sĩ. Nữ nhân là làm bằng nước, chỉ cần đứng tại kẻ thi thuật bên người, cũng có thể hoàn thành chú ngữ nghi thức. Bạch Côn cảm ứng được cấp độ sâu ý niệm, Hải Vương Pháo cái này chú thuật, tại đặc thù nào đó hoàn cảnh bên dưới, uy lực tăng gấp đôi. Loại này đặc thù hoàn cảnh, đem Bạch công tử chỉnh tỏ ra xấu hổ. Uy lực tăng gấp đôi, nhất định phải một bên thúc ngựa quần quần một bên thi pháp. Không hổ là Hải Vương a, ta không sạch sẽ. Bạch Côn mặt đỏ tới mang tai, quá nhiều năm không có như vậy thẹn thùng qua. Hắn não bổ một cái hình ảnh, chính mình đứng tại biển rộng mênh mông một bên, phía trước nằm sấp một cái cô nương, hắn một bên thúc ngựa quần quần, một bên niệm chú, không hứa hẹn, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Hải Vương Tháo, quá xấu hổ. Cái kia hình ảnh, chỉ là nghĩ một hồi tiểu xấu hổ được không muốn không muốn. Đầy đủ ngồi yên thời gian một chén trà, Bạch Côn mới bình phục lộn xộn mà xấu hổ tâm tình. Hắn khởi thân đi lầu một bài, Kim Trường Quỹ, Đông Viện có hay không loại này phương pháp huấn luyện thuật hoặc là công kích phụ triện địa phương? Có, Đông Viện trong phòng luyện công bố trí pháp trận, có thể cung cấp tu sĩ luyện tập, ngày tiền thuê 100 công vân. Kim trưởng quý nói xong, lại nói bổ sung, nếu như ngươi muốn tìm người luyện thủ, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm thế lực ngang nhau tu sĩ, đánh một trận phí tổn cũng là 100 công vân. Trước chuẩn bị cho ta một gian phòng luyện công, mặt khác, chọn hai thùng nước đi vào. Bạch Côn quyết định chính chắc thí mới nhất nắm giữ sát chiêu. Có tiền mua tiên cũng được, Kim trưởng quý rất nhanh an bài một gian phòng luyện công, phía trong bày hai thùng nước. Phòng luyện công bố trí cấp cao pháp trận, có thể tiếp nhận đủ loại công kích, lại có cách âm hiệu quả. Phía trong có cái cơ quan đồng nhân, có thể ngăn cản chân nguyên cựu chuyển phía dưới tổn thương, tu sĩ có thể tùy tiện công kích. Bạch Côn đóng cửa lại, một thân một mình luyện tập. Không hứa hẹn, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Hắn thử tâm lý đọc thầm chú ngữ, thí nghiệm thất bại. Chú thuật, nhất định phải mở miệng đọc lên thanh âm đến, cùng thiên địa linh khí sinh ra cộng minh, mới có nghi thức cảm giác. Không hứa hẹn, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Lần này Bạch Côn nhỏ giọng niệm chú, cuối cùng thành công. Chú ngữ hình thành nghi thức, dẫn dắt bày ở bên tay phải hắn kia thùng nước. Một cái thùng nước trong nháy mắt bị rút khô, hóa thành một môn cỡ nhỏ thủy pháo. Oanh đưa cao tám thức cơ quan đồng nhân, tại chỗ bị oanh té xuống đất. Đồng nhân ngoài mặt không hiểu gì xét, xuất hiện hủ thực hiệu quả. Vừa rồi kia một pháo uy lực to lớn, tương đương với chân nguyên bát chuyển tu sĩ, toàn lực nhất kích. Bạch Côn còn đến không kịp cao hứng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hải Vương pháo uy lực rất lớn, tiêu hao càng mẹ nó lớn. Kia một pháo, trong nháy mắt rút khô hắn hết thể chân nguyên. Trong đan điền liền một tia chân nguyên cũng không có dư lại, triệt để ép khô. Trước mắt Bạch Côn công lực, nhị chuyển tầng thứ 5, công lực nghiêm trọng không đủ dùng. Nghĩ chân chính phát huy ra Hải Vương pháo uy lực, yêu cầu tăng lên tới trung tiểu phẩm, ngưng luyện ra pháp lực đằng sau, mở rộng đan điền dung tích, làm đến pháp lực vô biên, mới có thể tùy tâm sở dục thi triển cái này tất sát kỹ. Hắn ngồi dưới đất vật công, lần nữa cảm nhận được thuần dương công tính hạn chế. Hai sao cấp công pháp khôi phục tốc độ chẳng ra sao cả, hoa hai canh giờ mới đem tiêu hao chân nguyên khôi phục lại. Có thể hay không tự do khống chế? Thì như một lần kích phát ta bà thành công lực. Bạch Côn lóe lên ý nghĩ này, lần nữa làm lên thí nghiệm. Không hứa hẹn, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Hắn niệm chú đồ vật, dè dặt khống chế chính mình chân nguyên số lượng. Nhưng mà loại này khống chế, cũng không có cái gì chứng dụng. Quanh bên tay trái kia thùng nước, trong nháy mắt rút khô. Đồng thời rút khô, còn có Bạch Côn chân nguyên. Bạch Côn lại một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, hiểu rõ Hải Vương đạo quân hạch tâm mạch suy nghĩ, đem mỗi một ngày, xem như ngày tận thế đến yêu nhau. Dạng này Hải Vương, mỗi một lần đều toàn lực ứng phó, căn bản không cho mình để lối thoát. Giành lấy cuộc sống mới hắn, cũng là nhân sinh đắc ý cần vui hết mình, có thể sảng khoái một ngày tính một ngày, không cho mình lưu tiếc mới. Từ góc độ này đến nói, hắn cùng Hải Vương đạo quân tư tưởng cao độ thống nhất. Lại tốn hai canh giờ khôi phục công lực, Bạch Côn đứng lên thời gian, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Hắn đi ra đông viện, đi tới thiên thê phía trước. Lần này, hắn không có đăng thiên thê, mà là đi xuống dưới. Đi xuống đường không có áp lực, khó là trèo lên trên. Đi đến 333 cái nấc thang cực đại bình đài bên trên, hắn dừng bước lại. Căn cứ Thanh Phong đạo sĩ lần trước mồ hôi đầm địa kinh lịch, nói rõ mỗi một lần đăng thiên thê đều phải tiếp nhận một lần khảo nghiệm. Bạch Côn ngay tại làm một cái thí nghiệm, chính mình một lần nữa đi đến 600 cái nấc thang thời gian, có thể hay không hấp thu loại này tinh thần ba động lực, từ đó thắp sáng viên thứ 3 mệnh tinh. Trước mắt viên thứ 3 mệnh tinh chỉ chọn sáng lên 1/5, hắn nghĩ toàn bộ thắp sáng, lại dung hợp một loại thanh long thất túc. Điều chỉnh trạng thái, hắn từng bước một đi lên. Một đường đi đến 600 cái bậc thang, trọn vẹn không có cảm nhận được áp lực. Đại khái là bởi vì hắn hai quả mệnh tinh tinh thần lực quá cường đại, lại thêm thối cốt đại thành đục thân vậy quá uy mãnh, đến mức đi đến 660 cái nấc thang thời gian, một điểm áp lực cũng không có. Đánh ra kém. Bạch Côn thầm mắng một tiếng, gian lận tăng lên tinh thần lực kế hoạch, tuyên cáo phá sản. Hắn tiếp tục đi lên, nghĩ thử một chút thiên thê 800 tầng về sau, có thể hay không tăng lên tinh thần lực. Lần này, hắn đi đến 810 cái bậc thang, lại đến cực hạn. Chân nguyên nhị chuyển hắn, so với trước kia, vừa vặn tăng lên 10 cái bậc thang. Hạch tâm vấn đề, vẫn là công pháp phẩm chất quá thấp, khôi phục được quá chậm. Đi đến 810 cái bậc thang, hắn chân nguyên hao hết, khuyết thiếu năng lực bay liên tục. Bạch Côn lại từ thiên thê bên trên lăn xuống dưới, còn được đầy bụi đất. Hắn vô vô cái mông, lại đi đón dẫn khách sạn lầu một tìm người hợp lại bàn. Mới vừa ngồi xuống, một tên tráng hán tu sĩ nói ra, các ngươi nghe nói không, Bắc Thần thiếu quân thần công đại thành, hôm qua đánh bại Kiếm công tử, trở thành thất công tử đứng đầu. Một tên khác gầy lùn tu sĩ nói ra, đại sự như thế, thiên hạ đều biết, ai có thể chưa nghe nói qua đâu. Ta còn nghe nói Bắc Thần thiếu quân bản thân là thổ linh thể chất, hắn nhục thân tự nhiên mà thành, giống như một ngôi sao. Hắn cùng Ngọc Tiên tử đính hôn, chính là nhìn chúng Ngọc Tiên tử hỏa linh thể chất, ngũ hành hỏa sinh thổ, chất trượng, này đối kim đồng ngọc nữ, thật sự là tuyệt hảo đạo lữ. Tráng hán tu sĩ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, vị này Bắc Thần thiếu quân, có thể xưng tiên tuyệt người, từ bé liền có tiên phẩm mệnh lục, còn trong mệnh vừa bên trong tìm hiểu tuyệt thế thần công, ngẫm lại liền để người đỏ mắt. Bạch Côn nghe được mấu chốt lượng tin tức, tiến một bước xác nhận nói, vị đạo huynh này, tiên phẩm mệnh lục không phải diễn sinh thần thông ấy ư? Bắc Thần thiếu quân vì sao có thể tìm hiểu thần công? Tráng hán cùng Bạch Côn hợp lại qua hai lần bàn, lẫn nhau tương đối quen thuộc, vậy không che giấu, Côn đạo hữu ngươi nói này lời nói tiểu ngoài nghề, tiên phẩm mệnh lục lại gọi thần tiên mệnh bừa, diễn sinh ra đến đồ vật, cũng không phải là một thành bất biến. Nói như vậy, hoặc là thần thông, hoặc là thần công, chia 5 năm xác suất. Gây lùn tu sĩ nói ra, đạo hữu lời này của ngươi vậy không hoàn toàn đúng, nếu như luyện thành thần công người, tiên phẩm mệnh lục diễn sinh nhất định là thần thông, không sẽ cùng muốn có thần công xung đột. Nếu như đã không có thần thông, vậy không có thần công tu sĩ, lại là chia 5 năm, tùy duyên thu hoạch được trong đó một loại. Nghe nói như thế, Bạch Côn tâm lý nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Cơ hội chỉ để cho người có chuẩn bị, hắn kiên trì hợp lại bản trò chuyện bắt quái, thu tập được mấu chốt lượng tin tức. Có thể tới đến trung viện tu sĩ, không có một cái nào quả hờ mềm, quá nhiều người trong cuộc sống hiện thực đều là có mặt mũi tồn tại. Những tu sĩ này truyền lại thông tin, có độ tin cậy khá cao. Khoảng cách đại hải vô lượng lục tấn thăng tiên phẩm, còn kém chút sáng 4 cái phù văn. Hiện giai đoạn Bạch Côn thiếu nhất là một bộ cao giai công pháp. Thắp sáng cuối cùng 4 cái phù văn, hắn có 50% xác suất thu hoạch được một bộ thần công. Chương 39, tiên phủ ra mắt người đăng, trái tim đen đu ám dù ép trái tim đen đu ám lại mua một bình băng tuyền ngưỡng, tấn thăng tiên phẩm đại hải vô lượng lục. Chia 5 năm xác suất thu hoạch được thần công, đáng giá đụng một cái. Hợp lại bàn ăn cơm phía sau, Bạch Côn hạ quyết tâm. Hắn cải biến vẽ bùa kế hoạch. Trước họa 100 tấm bảo mệnh phù, vì kiếm lời công văn. Vẽ tiếp 60 tấm lực sĩ phù, thuần túy vì luyện thủ. Tại sao là 60 tấm lực sĩ phù đâu? Bởi vì viên thứ 3 mệnh tinh đốt sáng lên một bộ phận, tinh thần lực có tăng lên, có thể nhiều họa một số phụ triện. Kể từ đó, cũng không chậm trễ kiếm lời công văn, lực sĩ phù độ thuần thục vậy tại vững bước tăng lên. Đợi đến có thể họa ra thượng phẩm hoàng cân lực sĩ phù ngày nào đó, tiêu dùng loại này cũng không đủ cầu phụ triện kiếm tiền. Ngủ mơ sau khi tỉnh lại trở lại hiện thực, Bạch Côn gặp được vấn đề. An Bạch tâm yêu thịt, tăng trưởng không có nhanh như vậy. Trước kia chân nguyên nhất chuyển thời điểm, ăn một bữa tăng lên một tầng cảnh giới công lực. Giờ đây hắn tấn thăng 22 phẩm tu sĩ, chân nguyên nhị chuyển, ăn một bữa liền nửa tầng tăng lên cũng chưa tới. Hắn bắt đầu minh bạch Tô Ngọc Nghiên liền ăn 3 ngày sau đó, vì sao có phần chán ăn cảm giác, đối loại này đẳng cấp quá cao tu sĩ mà nói, Bạch Tâm yêu thịt tăng lên quá ít, ăn một bữa dự tính liền 100% biên độ tăng trưởng cũng không có. Bạch Côn còn không có bỏ đi, chuyên môn theo Túy Tiên lâu lưu tâm, bữa sáng biến thành các canh, một ngày 3 bữa đều tại Túy Tiên lâu ăn. Xem như hồi báo, hắn tiến phạm đầu bếp 2 tấm bán tiên phẩm bảo mệnh phù, người sau quay chụp bộ ngực bảo đảm nhất định khiến Bạch công tử hài lòng. Phạm đầu bếp thích nhất loại này yêu thịt gia công, có thể lặng lẽ mị chủ xuống ít đồ. Chuyện cũ kể thật tốt, nạn đói 3 năm, không nói chết đầu bếp. Đầu bếp theo phía sau nhà bếp bên trong thuận ít đồ, kia có thể quá bình thường, tỉ như Ngọc Tiên tử mỗi bữa lấy ra 5 cân bạch tầm yêu thịt, trên thực tế chỉ có 4 cân nữa, mặt khác nửa cân đi đâu, hiểu đều hiểu. Mùng 8 tháng 2 này trời, Bạch Bảo trai Mã Lao Đầu mang đến tin tức tốt. Dùng yêu gia cùng yêu huyết chế tác đồ vật, tiến hành cực kỳ thuận lợi. Bạch Côn nhìn thấy linh huyết chu sa, cùng đông viện loại này giá trị hơn vạn công văn chu sa có thể liệu một trận. Mã Lao Đầu không hổ là phương viên trăm dặm thủ tịch chế ra người trong nghề, chế ra yêu gia phù chỉ, 3 ngón rộng, 3 trường thôn, chỉnh tề cắt chém tốt, mỗi tấm phù chỉ tràn ngập linh tính, rất phù hợp Bạch Côn tiêu chuẩn. Tam gia, yêu gia phù chỉ vừa vặn 200 tấm, ngài điểm điểm. Mã Lao Đầu tranh công giống như nói, khỏi cân điểm, hợp tác vui vẻ. Bạch Côn biết chắc không phải là vừa vặn 200 tấm đơn giản như vậy, Mã Lao Đầu đại khái dẫn đầu tư tàng mấy trường, xem như ra công phí, hắn lựa chọn khám phá không nói toạc. Chế tác tiên phẩm phù triển tam đại điều kiện, thỏa mãn hai cái, còn kém một chi tốt nhất phù bút. Đúng lúc tìm Ngọc Tiên tử hảo hảo câu thông một chút. Vừa tốt Tô Ngọc Nghiên cũng rất muốn tìm Bạch Côn câu thông, mấy ngày gần đây nhất nàng vô số lần nhìn trộm, phát hiện Bạch công tử trừ vẽ bùa liền là nghỉ ngơi, lúc ăn cơm vậy không có gì nói nhảm, trọn vẹn không có những cái kia cuồng phong lãng điệp cố tình cùng nàng lôi kéo làm quen ý tứ. Tại Tô Ngọc Nghiên trong suy nghĩ, Bạch Côn là một cái chuyên chú vào phù văn chi đạo học giả, vẽ bùa mức độ đã có thiếu niên tông sư phong phạm, không có tâm tư suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, nàng càng thêm thưởng thức nam nhân như vậy. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Bạch Côn không che giấu chút nào đem một bao yêu gia phù chỉ biểu diễn ra, biểu đạt hắn kể cầu, ta muốn vẽ ra loại này lặp đi lặp lại sử dụng nhiều lần linh phù, còn thiếu một chi tốt nhất phù bút, Tô đạo hữu kiến thức rộng rãi, có biết hay không địa phương nào có loại này phù bút? Dù là không ngoài bán, mượn dùng một cái cũng là tốt. Tô Ngọc Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, theo trong nhận chứa đồ lấy ra một chi xưa cũ bút lông, công tử nhìn một chút khoản này như thế nào? Bạch Côn vừa lên mắt tiểu khen không dứt miệng, khoản này rất tuyệt. Chi kia xưa cũ trên bút lông, lại có cỡ nhỏ pháp trận vết tích, hơn nữa ấn khắc 7749 đạo phù văn. Phía trên pháp trận cùng phù văn, có thể tại vẽ bùa quá trình bên trong, hội tụ thiên địa linh khí. Tại linh khí hội tụ đến một loại mức độ, họa ra đây phù triển thông linh, từ đó thăng cấp thành linh phù. Tô Ngọc Nghiên nói ra, vật này tên viết Thất Tinh Bút Lông Sói, ẩn nó bắt đầu thất tinh huyền diệu, vốn là ta chém giết một tên ma đạo tu sĩ thu hoạch chiến lợi phẩm, cấp cho công tử sử dụng cũng không sao. Có điều, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Bạch Côn vô ý thức kẹp chặt hai chân, kể từ thối cốt đại thành về sau, luôn cảm giác hết thảy nữ nhân nhìn hắn nhãn thần cũng không giống nhau, hắn yêu cầu hảo hảo bảo vệ mình. Linh phù loại vật này, ta dùng qua, nhưng xưa nay không có thấy tận mắt người nào họa ra đây qua. Ngươi họa linh phù thời điểm, ta nghĩ theo đứng ngoài quan sát bước, nhờ vào đó tăng lên một cái ta phù đạo cảm ngộ. Tô Ngọc Nghiên biểu lộ ý đồ đến. Ta vẽ bùa đều tại khách sạn phòng bên trong, chỉ sợ không thiệt lắm. Bạch công tử rất chú ý nam nữ phòng bị. Giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, ta một cái cô nương ra đều không để ý những cái kia tin đồn, ngươi sợ cái gì đó? Tô Ngọc Nghiên kích một câu. Vậy được rồi, xin mời đi theo ta. Bạch Côn vậy không làm phiền, phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hắn quyết định hôm nay liền đem 200 tấm yêu gia phụ chỉ dùng xong. Hai người đi đến Việt Lai khách sạn, đưa tới quá nhiều người chú ý thời đại này, một nam một nữ đồng thời tiến vào khách sạn, nhất định là vợ chồng. Nếu như song phương không phải vợ chồng, vậy coi như quá có tranh luận. Khách sạn trưởng quỹ tâm lý rất không bình tĩnh, như vậy khỉ cấp sao, giữa ban ngày chạy tới mượn phòng. Bạch Côn không có quản nhiều như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn họa ra linh phù. Thuận tiện, nghiên cứu canh kim kiếm phù ẩn tàng phù bảo chế tác công nghệ. Tiến chữ thiên số một phòng, Bạch Côn điều chỉnh trạng thái. Hôm nay tư liệu quá chất quý, sai lầm một lần, mang ý nghĩa tổn thất một khoản trắng bóng bạc. Hắn xuất thủ bất phàm, tấm thứ nhất bảo mệnh phù, 80 cái minh văn thông linh. Đứng ở bên cạnh quan sát Tô Ngọc Nghiên, con ngươi bên trong hiện lên kinh diễm chi sắc. 80 cái thông linh phù văn, nói rõ Bạch công tử mệnh lục không chỉ cực phẩm đơn giản như vậy, chỉ kém một cái phù văn tiểu viên mãn. Mà loại này chuẩn tiên phẩm bảo mệnh phù, mặt phố bên trên cực kỳ hiếm thấy, mỗi cái bút họa đều đáng giá phù sư nhóm nghiên cứu hồi lâu, từ đó tăng lên vẽ bùa tạo nghệ. Tại Bạch Côn cuối cùng một bút họa xong, yêu ra trên lá bùa, bất ngờ lóe ra trận trận linh quang. Sôi nổi trên giấy, mắt trần có thể thấy. Tràn ngập linh tính quang mang, dùng chung chín đạo, luẩn quẩn tại mặt giấy, thật lâu không tiêu tan. Mọi người đều biết, 99% phụ triện đều là duy nhất một lần vật dụng. Đứng đầu làm người nói chuyện say xưa, là kia trăm phần. Lặp đi lặp lại sử dụng hai lần trở lên, có cái mới xưng hô, linh phù. Cái này phù văn đạt được thiên đạo gia trì, sẵn có linh tính, cho nên dùng qua một lần còn có thể lại đến một phát. Trước mắt vậy liền đạo linh quang, tại trên giấy tạo thành 9 cái kỳ dị đường vân linh văn. 9 đầu linh văn, mang ý nghĩa tấm đùa này có thể lặp đi lặp lại sử dụng 9 lần. Hơn nữa, bảo đảm chất lượng kỳ đạt tới 90 năm, không giống phổ thông phù chỉ vừa dính vào nước tiểu báo hỏng. Linh phù giá trị tăng lên trên diện rộng, trước mắt này chương 80 cái phù văn thông linh bảo mệnh linh phù, tối thiểu giá trị 10 khóa linh thạch. Bạch Côn lấy được khởi đầu tốt đẹp, trạng thái thần dũng, đi theo cảm giác đi. Hắn chân chính theo đuổi là 81 cái phù văn thông linh viên mãn linh phù. Mặc kệ tấm linh phù kia là mãn phẩm vẫn là tiên phẩm, hắn yêu cầu vẽ tiếp ra đây, lại đi tìm kiếm đáp án. 200 phần tài liệu, chỉ cần thành công một lần, liền đáng giá trở về giá vé. Tô Ngọc Nghiên nhìn ra không kịp nhìn, Bạch công tử sát xuất thành công cao, làm người liễu lưới. Nói đến trong này còn có công lao của nàng, nàng chi kia thất tinh bút lông sói, thực tế dùng quá tốt, Bạch Côn sử dụng tới tâm ứng tay, đến mức 80 cái thông linh phù văn cất bước, không có xuất hiện hơn 70 cái thông linh phù văn món hàng. Phía trước 100 tấm vẽ xong, soát tân lịch sử ghi chép, xác suất thành công 80%. Trong đó lợi hại nhất một tờ linh phù, xuất hiện 10 năm đầu linh văn, có thể lặp đi lặp lại sử dụng 15 lần. Tô Ngọc Nghiên hôm nay có thể nói mở rộng tầm mắt, thấy tận mắt linh phù là như thế nào đản sinh, không tự giác tới gần một chút, ở ngực nhanh muốn đụng phải Bạch Côn cánh tay, bị thiếu niên loại này dương cương khí tức trùng kích được tâm loạn như ma. Bạch Côn không có chú ý tới những chi tiết này, tâm vô bằng bụ, hết sức chăm chú vẽ bùa. Hoạch định 150 tấm thời điểm, hắn khắc sâu ý thức được, viên mãn phụ triện, đến cỡ nào khó mà thực hiện. Tam đại tư liệu chuẩn bị đầy đủ, cá nhân trạng thái vậy đạt tới đỉnh phong, nhưng thủy trung họa không ra 81 cái phù văn thông linh tiên phẩm. Hắn nhớ tới một câu chuyện xưa, 3 phần trời chú định, 7 phần dựa vào dốc sức làm. Trước mắt hắn đã có được 7 phần thực lực, lại thiếu 3 phần vật khí. Bạch Côn buông xuống phù bút, làm cái đơn giản mở rộng ngực vận động, mỗi lần vẽ bùa hoạch định tay mọi thời điểm, hắn đều biết dạng này hoạt động một chút gân cốt. Mà lần này, hắn không có chú ý tới, đứng bên cạnh một cái muội tử. Ngọc Tiên tử xem quá nhập thần, cũng không kịp phòng bị, tại chỗ chúng chiêu. Bạch Côn quyết trương ra ngoài tay, đụng phải một quả cầu. Kia quả cầu mang lấy một loại mang trong lòng rộng lớn lực lượng vĩ đại. Vĩ đại, không cần giải thích. Hai người tại chỗ lung túng, người nào cũng không tiện nhìn đối phương con mắt. Khu khu. Bạch Côn ho khan lấy rút tay về, vừa rồi lần kia vĩ đại đụng nhau, bất ngờ kích phát một tia linh cảm. Hắn nhớ tới canh kim kiếm phù tự mang phù bảo chế tác công nghệ bên trong, có một loại huyết tế vẽ bùa thủ đoạn. Thiếu niên không nói hai lời, cắn nát thủ chỉ, đem giọt máu tại chu sa bên trong. Điều hòa đằng sau, lần nữa hết sức chăm chú họa. Tô Ngọc Nghiên cũng không lo được lúng túng, cảm giác Bạch công tử huyết tế phía sau họa ra đây linh phù, có một loại mới thần vận. Nàng vậy nói không rõ thần vận kia đến cùng là gì đó, tóm lại cùng phía trước kia hơn 100 tấm linh phù không giống nhau lắm. Cứ như vậy hoạch định 200 tấm, Bạch Côn tinh khí thần kích phát đến cực hạn, tự thân phù đạo hỏa hầu cũng đạt tới một cái điểm tới hạn. Đối diện một phần tài liệu cuối cùng, hắn mang lấy đánh cược hết thể giác ngộ, tiến vào một loại trước nay chưa từng có trạng thái. Cuối cùng một chiếc phù, 81 cái phù văn, toàn bộ thắp sáng. Đồng thời, còn có 81 đạo linh quang không ngừng thiểm thước. Thiểm thước linh quang bên trong, truyền đến tiên nhạc phiêu phiêu. Chương 40, trung cực đại thần thông người đăng, trái tim đen đu ám ế dù ép trái tim đen đu ám cuối cùng một chữ phù, cùng trước mặt phù văn cũng không giống nhau. 81 cái linh văn, cùng 81 cái phù văn, đồng thời nhúng nhảy, dung hợp lại cùng nhau. Cả chữ phù, tản mát ra một cỗ tiên khí. Bất ngờ bay lên, giống như nó không thuộc về nhân gian, muốn phi thăng thượng tiên. Tiên phẩm. Tô Ngọc Nghiên trợn mắt hốt mồm, nàng coi là Bạch công tử cực hạn là mệnh lục thắp sáng 80 cái phù văn, nàng mơ vậy không nghĩ tới Bạch công tử giấu đi sâu như vậy, mệnh lục đã sớm mãn phẩm. Bay lên tiên phẩm bảo mệnh phù, ngay tại hấp thu thiên địa linh khí, lóe ra lóa mắt thần quang. Dần dần, cả chương phụ triển hóa thành 81 điểm thần quang, dung nhập Bạch Côn thân thể 81 cái khiếu huyệt. Tô Ngọc Nghiên tức khắc ngừng thở, nhớ tới chấn tà ti hồ sơ ghi lại một bí mật lớn cầm giữ mãn phẩm mệnh lục người, nếu như họa ra cùng khoản tiên phẩm phụ triển, hai người ở giữa sinh ra cộng minh, có nhất định xác suất diễn sinh thần thông. Loại thần thông kia thường thường lợi hại hơn, danh xưng đại thần thông. Trời sinh cầm giữ tiên phẩm mệnh lục người, bản thân không cần nỗ lực, tiểu thu được thần thông, diễn sinh thần thông sẵn có ngẫu nhiên tính, có thần thông không làm sao lợi hại. Mà thông qua hậu thiên nỗ lực, một khi họa ra tiên phẩm phụ triện, phù hợp ông trời đền bù cho người cần cụ tiêu chuẩn, đem đạt được thiên đạo cao độ tán thành, từ đó thu hoạch được một loại lợi hại hơn đại thần thông. Chân tả ti trưởng quản tu hành giới đủ loại bí mật, Tô Ngọc Nghiên phỏng đoán lần này rất đáng tin cậy. Bạch Côn trong đan điền xuất hiện tấm thứ hai diên sinh bảo mệnh lục. Lúc đầu kia trương sẵn có linh tính, tấm thứ hai chính là tràn ngập thần tính. Hai tấm phù lục dính vào cùng nhau, tiến hành dung hợp. Liền ngay cả chính Bạch Côn đều không phân biệt được, đến cùng kia một trương là bản tôn, kia một trương là hắn họa ra đây. Hắn nhìn thấy lấp lánh thần quang, che phủ hai tấm phù lục, thần quang bên trong ngay tại sinh ra một loại nào đó thuế biến. Thật lâu, thần quang tiêu tán. trong đan điền diên sinh bảo mệnh lục chỉ còn lại có một chương. Hai hợp một mệnh lục, dung hợp tiên thiên cùng hậu thiên ưu điểm, phản phất sẵn có sinh mệnh. Một khắc này, Bạch Côn rốt cuộc minh bạch, sinh trưởng bảo mệnh bốn chữ chân lý. Một cỗ thần kỳ ý niệm không ngừng tại hắn trong đầu quanh quẩn. Sinh trưởng, kéo dài sinh mệnh. Bảo mệnh, bảo toàn tính mệnh. Tiên thiên mệnh lục cùng hậu thiên tiên phù hợp nhất, diễn sinh thần thông, trung cực diên sinh bảo mệnh. Trung cực diên sinh bảo mệnh, trong truyền thuyết mèo có cửu mệnh, tiên có 81 mệnh. Người thắp sáng mỗi một đạo bảo mệnh phù văn, đại biểu cho một lần khởi tử hoàn sinh cơ hội. Tổng cộng có thể phục sinh 81 lần, tại bảo mệnh phù văn hao hết, đem vẫn lạc tại dòng sông lịch sử. Cơ mờ nờ, cơ mờ nờ, cơ mờ nờ, cơ mờ nờ. Bạch Côn lại một lần mất đi biểu đạt năng lực, vậy đánh mất văn hóa tố chất. Phục sinh 81 lần, này ai dám tin? Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, hôm nay truy cầu viên mãn bé bữa, làm ra như vậy lớn chuyện xấu. Hơn nữa, loại thần thông này là ngẫu nhiên. Cho dù có người có đồng dạng mãn phẩm nhãn thần bảo mệnh phù, hóa ra tiên phẩm bảo mệnh phù, cũng chưa chắc kích hoạt đồng dạng thần thông. Tới đến cái này thế giới một năm, Bạch Côn lần đầu cảm thấy chính mình bị cái này thế giới yêu một lần. Cái này trung cực thần thông, quả thực là thiên tuyển khai cuộc. Hắn ngồi trên ghế, không ngừng hít sâu, bình phục sốc xếp nỗi lòng. Cẩn thận một suy nghĩ, trung cực diên sinh bảo mệnh cái này thần thông, có phần làm tâm tính. Kích phát cái này thần thông điều kiện tiên quyết là chết trước một lần. Thiên cổ gian nan duy nhất chết, ai biết không có chuyện chạy đi chịu chết. Chết phía sau có thể hay không mất đi một thân công lực, kia cô ý niệm không nói, Bạch Côn trong lòng cũng không chắc chắn. Hơn nữa chết phía sau phục sinh thời gian là ngày mấy tháng mấy, cũng không nói rõ ràng. Giống như Bạch công tử như vậy ưa thích làm thí nghiệm nam nhân, lần đầu bị làm khó. Muốn dùng cái này thần thông làm thí nghiệm, mang ý nghĩa hắn trước tiên cần phải đi chết một hồi. Cho dù là sinh tử coi nhẹ thế ngoại cao nhân, vậy không đến mức nhàn rỗi không chuyện gì trực tiếp đi chết. Vạn nhất thần thông không đáng tin cậy, trên bản chất là một loại ảo giác, thì hắn tiêu thực chết. Quay đầu nhìn về phía còn tại chấn kinh trạng thái bên trong Tâu Ngọc Nghiên, Bạch Côn toát ra một loại tìm đường chết ý tưởng. Sớm tại lần thứ hai cùng Tâu Ngọc Nghiên hợp tác thời gian, là hắn biết chính mình nhất định trở thành Bắc Thần thiếu quân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, có một số việc là trốn không xong. Hôm nay hắn cùng Bắc Thần thiếu quân vị hôn thê, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, đã đem đường đi chết rồi. Cho dù hắn cùng Tâu Ngọc Nghiên ở giữa rõ ràng, Bắc Thần thiếu quân vậy không có buông tha hắn lý do. Biết rõ có phong hiểm, Bạch Côn vẫn đang không có cự tuyệt Tâu Ngọc Nghiên. Một mặt, hắn ưa thích khiêu chiến yêu cầu cao độ, thực chất bên trong yêu tìm kích động. Một phương diện khác, ở chỗ Hải Vương pháo mang đến một loại tâm tính, không hứa hẹn, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Nếu như cự tuyệt, coi như gì đó Hải Vương. Kỳ thật còn có điểm thứ ba, nhìn thấy Tâu Ngọc Nghiên, hắn nhớ tới hôn sự của mình. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, Tâu Ngọc Nghiên kia việc hôn sự bị buộc bất đắc dĩ, không thể trêu vào lẫn tránh tới, mới trốn xa tục trùng, đem hôn kỳ vô hạn chỉ hoãn. Nếu như Ngọc Tiên tử có chọn, nhất định sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Chính Bạch Côn cũng là loại tình huống này, đời trước phụ mẫu sớm đã đem thông gia từ bé sắp xếp xong xuôi. Hắn không tiếp thụ được mù cưới ách cả, cưới một cái chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân. Mỗi lần tiếp xúc Tâu Ngọc Nghiên, hắn luôn có điểm đồng bệnh tương liên. Nhìn đến ta lần đầu tiên tìm đường chết, đối thủ là Bắc Thần thiếu quân. Thất công tử đứng đầu, một đời tiên tiêu phải không? Ha ha, tới đi, kiểm tra một chút ta thần thông. Bạch Côn có chủ ý, xác định tìm đường chết phương hướng. Thùng thùng, tiếng đập cửa đông nhiên vang dội lên. Bạch Côn mở cửa, nhìn thấy một cái cùng hắn dung mạo giống nhau đến mấy phần thanh niên. Người đến 25-26 tuổi, tên là Bạch Sơn, là hắn anh ruột. Xú tiểu tử, qua ngày sinh đều không về nhà, có biết hay không cha mẹ có bao nhiêu lo lắng? Ta mấy ngày nay tìm ngươi khắp nơi, chân đều nhanh chạy chặt đứt. Bạch Sơn vừa vào cửa, liền là huynh trưởng như trà khẩu khí. Bạch Côn trầm mặc, loại thời điểm này không mở miệng sáng suốt nhất. Bạch công tử, không phải dày huynh đệ các ngươi ôn chuyện, cáo tử. Tâu Ngọc Nghiên xem xét Bạch Sơn dung mạo, lại nghe đối phương nhắc lên cha mẹ, liền biết kia là một đôi anh em ruột, hai anh em này phải trò chuyện ra sự, nàng tức thời đi ra khỏi phòng. Chờ Ngọc tiên tử vừa đi, Bạch Sơn càng tức giận hơn, ngươi năm lần bảy lượt nghĩ từ hôn, cũng bởi vì nữ nhân này. Bạch Lao Tam rất vô tội, ta lúc đầu đưa ra từ hôn thời điểm, còn không nhận biết nàng. Bạch Sơn cả giận nói, phụ mẫu mệnh mai mối chi ngôn, hôn nhân đại sự không thể theo ngươi, theo ta trở về. Bạch Côn nghiêm túc, đại ca, gia nghiệp từ ngươi kế thừa, ta sẽ không theo ngươi ước. Về phần hôn sự của ta, người nào cũng không thể thay ta làm chủ. Lần này ta tiểu không về nhà, ngươi theo cha mẹ nói một tiếng, ta muốn đi ra ngoài đi xa, lưu lạc thiên ngai, tầm tiên vấn đạo. Bạch Sơn nghiêm mặt nói, lão ba, ta liền biết ngươi muốn chạy. Ngươi bây giờ là tu tiên giả, đại ca ta loại phàm nhân này cản không được ngươi, ngươi muốn chạy trốn cưới, trước giết chết ta. Bạch Côn dở khóc dở cười, đại ca, ngươi đây là cần gì chứ? Thì là theo ngươi về nhà, qua mấy ngày ta vậy lại chạy. Ta đã sớm biểu qua trạng thái, kia việc hôn sự, ta tuyệt đối không đồng ý. Bạch đại ca lấy ra một phần thư tín, nói ra, tiểu tử ngươi ăn đòn cân sát tâm, ta vậy không quên giải, đây là 10 năm trước một tiên sinh cùng nhà chúng ta lập thành hôn thư, ngươi thu cẩn thận. Dựa theo phụ thân ý tứ, ngươi có thể cầm hôn thư đi Giang Nam Mục gia, đem tân lương tử cưới qua cửa. Cũng có thể dùng này phong hôn thư đi Giang Nam Mục gia ở trước mặt từ hôn. Tóm lại, ngươi nhất định phải cấp Mục gia một cái công đạo. Bạch gia chúng ta nam nhân làm việc đến nơi đến chốn. Nói xong xoay người rời đi, tiêu sái được một tớt. Bạch Côn đem hắn đại ca đưa đến cửa khách sạn, âm thầm thở dài một hơi. Rất rõ ràng hắn thời gian dài rời nhà trốn đi, người trong nhà cuối cùng tại thay đổi thái độ, cho hắn một cái từ hôn lựa chọn. Bất quá, yêu cầu hắn đi xa Giang Nam, ở trước mặt từ hôn. Lần này chính chúng Bạch Côn ý muốn, hắn đã sớm nghĩ bốn phía du lịch, mở mang kiến thức một chút cái thế giới xa lạ này. lúc trước hắn thực lực quá yếu, hết lần này tới lần khác thế giới này yêu ma hoành hành, đi không ra vài trăm dặm rất có thể chết nơi đất khách quê người tha hương. Hiện nay hắn thối cốt đại thành, còn luyện thành hải vương tháo, có năng lực tự vệ. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, đúng lúc ra ngoài đi một chuyến. Chương 41, tờ thứ nhất tiên phẩm mệnh lục người đăng, trái tim đen đú ám ế dù ép trái tim đen đú ám ngọc tiên tử đi ra khách sạn, lại bắt đầu nhìn trộm. Lúc đầu nàng nghĩ nghiên cứu một chút, Bạch Côn đại thần thông đến cùng là gì đó. Dù sao đại thần thông loại vật này, nghìn năm khó gặp. Đâu chỉ nàng hiếu kỳ, thì là 24 đạo quân, vậy lại tương đối hiếu kỳ. Nhưng mà đại thần thông không có nhìn trộm đến, lại nghe trộm được Bạch công tử về nhà. Hắn cũng muốn từ hôn. Nghe được hai huynh đệ dữ dội tranh luận, Tô Ngọc Nghiên tức khắc có một loại cùng là thiên nhai luân lạc người cảm giác. Cao Sơn Lưu Thủy gặp tri âm, nàng cùng hắn là người một đường. Giang Nam cùng Thục Sơn ngăn cách mấy ngàn dặm, hai nhà này người đến cùng là thế nào lập thành việc hôn nhân? Chờ một chút, một gia. Hắn nói không phải là Giang Nam đệ nhất thế gia a? Không nên nha, Tam Thông trấn Bạch gia, bất quá phàm tục bách tính, làm sao có thể cùng nghìn năm nội tình một gia đính hôn? Tại Bạch Sơn đem hôn thư móc ra, Tô Ngọc Nghiên não tử bên trong hiện lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Tiên tử bị làm cho sững sờ, nghĩ bể đầu cũng muốn không hiểu, giai cấp chênh lệch cực lớn Bạch gia cùng Mục gia, vì sao lại lập thành việc hôn nhân? Bạch Côn trước kia cũng nghĩ không thông, thẳng đến thắp sáng mệnh tinh, dung hợp đời trước hết thể ký ức, hắn tìm tới đáp án. Người trong nhà, thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề. Thì là ta cầm hôn thư đi để thân, Mục gia chưa hẳn nguyện ý đem đại tiểu thư gả cho ta, hơn phân nửa muốn cho ta điểm nhan sắc nhìn một chút. Nếu như ta trực tiếp từ hôn, tại chỗ đánh chết ta, vậy không kỳ quái. Tiến tối lương nan, làm ta trong ngoài không phải người. Thay cái góc độ ngấp lại, giờ đây ta có thần thông trung cực diên sinh bảo mệnh, đi tìm Mục gia tìm đường chết, cũng là cái rất tốt mở ra phương thức. Trêu chọc Giang Nam Mục gia, đủ ta chết cái 7-8 lần. Bạch Côn luôn có thể tại tuyệt cảnh bên trong tìm tới lối thoát, quyết định phải đi Giang Nam đi một chuyến. Đi xa phía trước làm điểm lộ phí. Quyết định chủ ý, Bạch Côn đi Bách Bảo Trai. Mã Lao Đầu gần nhất tâm tình đặc biệt tốt, hôm qua hắn làm một hồi cỡ nhỏ đấu giá hội, cực phẩm bảo mệnh phù bán được rất tốt. 10 cái bán tiên phẩm bảo mệnh phù, càng là bô ra bất ngờ giá cao. Hoàng hôn hôm ấy, Bạch công tử mang đến càng lớn phúc lợi, Mã Lao, ngươi xem một chút cái này. Đây là linh phù. Mã Lao Đầu giật nảy cả mình, cẩn thận nghiên cứu kia trương Bạch Tầm yêu ra chế tác bảo mệnh phù, chậc chậc, 9 đầu linh văn, có thể lặp đi lặp lại sử dụng 9 lần a, thứ này phóng tới đại thành thị đấu giá hội, giá khởi đầu cũng phải 10 khóa linh thạch, giá sau cùng 20 khối linh thạch vậy không kỳ quái. Bạch Côn Nhu bước hông hông nói, ngươi nhìn lại một chút cái này. Mã Lao Đầu lại kinh ngạc thêm một lần, 12 đầu linh văn. Ô Thát Mi gột lao ra, lão phu sống đến từng tuổi này, lần đầu tận mắt nhìn đến vượt qua 10 đầu linh văn đồ tốt. Thứ này quá chất quý, thứ cho ta vô pháp định giá. Bạch Côn cười nói, 9 đầu linh văn đến 12 đầu linh văn ở giữa linh phủ, thống nhất bán buôn giá 30 khối linh thạch, ngươi có hay không hứng thú? Mã Lao Đầu nghe hiểu, hứng thú đương nhiên là có, bất quá 30 khối linh thạch, kia là cuối cùng giá sau cùng, một điểm lợi nhuận vậy không có. Tam gia nếu là bán buôn lời nói, 20 khối linh thạch một trường, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, ta còn mắc nợ ngươi bao nhiêu linh thạch tới? Bạch Côn vấn đạo, dứt bỏ hôm qua bán đấu giá chia, theo giai đoạn còn mắc nợ 900 linh thạch. Mã Lao Đầu đặt tới, như vậy đi, ta cấp ngươi 40 tấm linh phủ, duy nhất một lần gắn nợ. Bạch Côn nói ra, cái này, nếu như đều là 9 đầu linh văn trên đây, không có vấn đề. Mã Lao Đầu cắn răng một cái vừa hạ quyết tâm nói ra. Bạch Côn tại chỗ lấy ra 39 tờ linh phủ đưa tới, linh văn đều tại 9 đến 12 đầu ở giữa. Mã Lao Đầu như nhặt được chí bảo, cảm giác lần này kiếm lợi lớn. Theo Bạch công tử làm ăn, căn bản không cần 10 tháng, mấy ngày tiểu thu hồi tiền vốn. Thật tình không biết những ngày linh phủ, chỉ là Bạch Côn trong tay kém nhất món hàng. Bạch Tấm yêu 200 phân thượng tốt tư liệu, Bạch Côn họa ra 160 tờ linh phủ. Trong tay hắn còn có 120 trường, linh văn tại 13 đầu đến 15 đầu ở giữa. Song phương xuất ra khế ước, đem nợ nần thanh toán, Bạch Côn bắt đầu kiếm lời lộ phí. Hắn lấy ra một chương 13 đầu linh văn bảo mệnh phủ, cười ha hả nói, Mã Lao, thứ này 30 khối linh thạch không quá phận, a ta phải đi xa nhà một chuyến, làm phiền ngươi giúp ta đổi thành 20 khỏa linh thạch, còn có 10 cái 100 lượng ngân phiếu. Chờ. Mã Lao Đầu biết rõ chính mình bị tính kế, vẫn là ngăn không được tấm linh phủ kia dụ hoặc. Rất nhanh lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, phía trong có 20 khối linh thạch cùng với 10 cái ngân phiếu. Bạch Côn tìm cái phong thư, chặn lại 500 lượng ngân phiếu đi vào, xoay người đi nhà môn tìm Lưu Ban Đầu. Lưu Ban Đầu không chỉ có là hắn lao đồng sự, cũng là đời trước cha hắn lao cấp dưới. Đừng quên Bạch gia ba đời bộ khoái, Bạch lão phụ thân đã từng cũng là khoái ban ban đầu, 3 năm trước đây về hưu dưỡng lao, dựa theo bất thành văn quy củ, để tiểu nhi tử tiến nha môn thay ca, theo trắng lao dịch làm lên. Bạch Côn đem chứa lấy ngân phiếu phong thư đưa tới, "Lao Lưu, làm phiền ngươi đem phong thư này chuyển giao cấp cha ta, liền nói ta muốn đi một chuyến Giang Nam, một năm nửa năm sợ là không về được, mời bọn họ nhị lao bảo trọng thân thể." Lưu Ban Đầu tràn đầy phấn khởi nói, "Tiểu tử ngươi đây là dự định đi cưới ngươi kia tiểu tức phụ, đến lúc đó ngươi liền biết." Bạch Côn cũng không nhiều làm giải thích, nói xong cũng đi. Ra nha môn, hắn buông xuống một cái vô hình bao phủ. Nói thật, hắn cùng đời trước người trong nhà, thủy chung tồn tại một loại không hài hòa cảm giác. Dù sao hắn đến từ khác một cái thế giới, hắn muốn tìm về đến nhà đường, rất khó đem một đôi lạ lẫm vợ chồng xem như cha mẹ. Này 500 lượng bạc, đầy đủ nhị lão nửa đời sau áo cơm không lo. Ngược lại nhà bên trong có đại ca Bạch Sơn kéo dài hương hỏa, nhị tỷ vậy gả cái người trong sạch, Bạch Côn không có cái gì có thể lo lắng. Hắn lần này ra xa nhà, tuyệt không chỉ một năm nửa năm, quyết tâm đi khắp cái này thế giới mới. Hắn muốn tìm đến một con đường, trở lại quê nhà làm tình con đường kia. Theo viên thứ 3 mệnh tinh thắp sáng một bộ phận, vẽ xong 200 tấm bảo mệnh phù Bạch công tử, tinh thần lực còn thừa lại một điểm, cùng không có tinh bị lực dẫn, hắn nên ngang đi Túy Tiên lâu. Trong gian phòng trang nhã bày biện Bạch tổng tiệc, Tô Ngọc Nghiên đã đang chờ hắn. Bạch Côn đem chi kia thất tinh bút lông sói hai tay hoàn trả, đa tạ Tô đạo hữu mượn bút dùng một chút. Nói xong này lời nói hắn có phần xấu hổ, còn dễ nói là bút, nếu như là một tiếng vậy liền lúng túng. Không khách khí. Tô Ngọc Nghiên đem phù bút thu hồi nhận chữ vật, thuận thế mở rộng chủ đề, có thể tận mắt nhìn thấy tiên phẩm bảo mệnh phù ra mắt, quả thật có phúc ba đời. Tương truyền tiên phẩm phù triện cùng mãn phẩm mệnh lục dung hợp, có thể diễn sinh một loại đại thần thông, Bạch công tử được này thần thông, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bạch Côn biết rõ đối phương hữu ý thăm dò, hắn không nghĩ trò chuyện cái đề tài này, phục sinh 81 lần, nói ra đều không có người tin tưởng. Hắn nói ngay vào điểm chính, tiên tử vậy trông thấy ta đại ca tìm tới cửa, nhà bên trong ra chút chuyện. Sáng sớm ngày mai liền đi Lô Châu phủ, trước tiên đem khốn nhiều vụ án của ngươi hiểu rõ, sau đó ta muốn đi một chuyến Giang Nam. Công tử là gì đi xa Giang Nam? Tô Ngọc Nghiên biết rõ còn cố hỏi. Từ hôn. Bạch Côn rất thành thật. Kỳ quái, ngươi làm sao cùng mấy ngàn dặm bên ngoài người Giang Nam nhà định bên dưới hôn nước? Tô Ngọc Nghiên hỏi đấy lòng lớn nhất nghi vấn. Giang Nam có vị một tiên sinh, ưa thích khắp nơi du sơn ngoạn thủy, 10 năm trước tại Ô Nông núi té bị thương, vừa lúc bị cha ta cứu. Hai người mới quen đã thân, thành bạn thân. Bạch Côn nói đến đây, một mặt trầm thống, vị kia một tiên sinh nói nhà bên trong có cái nữ nhi, theo ta tuổi tác tương tự, liền cùng cha ta định ra thông gia từ bé. Ta liền cô nương kia cái dạng gì đều chưa thấy qua, cửa hôn sự này ta không tiếp thụ. Tô Ngọc Nghiên giật mình đại ngộ, thì ra là thế, công tử chỗ khó, ta hiểu. Một loại cùng là thiên nhai luân lạc người chi kỷ khí tức, phả vào mặt mà đến. Bữa cơm này, ăn đến có phần cùng chung chí hướng. Hai người lần đầu trò chuyện tới biệt tư, đồng thời biểu đạt đối xử lý hôn nhân bất mãn. Bạch Côn ăn xong trở lại khách sạn, thu thập xong hành lý, ngã đầu tự ngủ. Tới đến kia phiến trong sương ngủ, trước kia đạo thứ ba đóng lại chuyển tống môn, giờ đây mở ra. Theo đại hải vô lượng lục tấn thăng cực phẩm, cầm giữ tiến vào hải vương bí cảnh tư cách. Đứng trước ba chọn một Bạch Côn, như xưa lựa chọn đạo thứ nhất môn Bắc Mang trị. Tới đến tiếp dẫn khách sạn, không nói hai lời, bắt đầu vẽ bừa. Họa ra tiên phẩm bảo mệnh phù nam nhân, tăng lên tới một cái cảnh giới mới, chỉ luận họa bảo mệnh phù mức độ, có thể xưng đăng phong tạo cực. 100 tấm phù, thành công 80 tấm, toàn bộ là 80 cái phù văn thông linh chuẩn tiên phẩm. Cao đoan như vậy bảo mệnh phù, Lý trưởng quỹ rất khó cự tuyệt, 80 công văn một chương thu mua, cấp Bạch Côn mang đến 6.400 điểm công văn. Hắn trực tiếp tìm tới Đông huyện chủ sự Hoàng Chân Nhân, đổi thứ tam hồ 10 năm cất vào hầm băng tuyến ngưỡng. Theo đại hải vô lượng lục tấn thăng cực phẩm về sau, yêu cầu 3 chén linh ngưỡng mới có thể thắp sáng một cái phù văn. Thông qua 12 chén linh ngưỡng như thế, 69 cái phù văn toàn bộ thắp sáng. Trong đan điền thần quang tiềm thước, tiên nhạc phiêu phiêu. Bạch Côn nhân sinh bên trong tấm thứ nhất tiên phẩm mệnh lục, hoành không xuất thế. Chương 42, Bích Thủy thần công người đăng, trái tim đen đú ám ế dù ép trái tim đen đú ám thần quang tiềm thước đại hải vô lượng lục, sẵn có thần tính, làm người nhịn không được quỳ bái. Thần kỳ trí cực, đầy áp đại đạo vật luật. 69 cái phù văn tạo thành một bức họa. Trong bức họa, một nam một nữ tư thế kỳ lạ, hàm ẩn 69 chân lý. Thần quang thật lâu không tiêu tan, bổ sung dụng tâm niệm. Thành công tế tiểu, mệnh lục thăng phẩm. Đại hải vô lượng lục thăng cấp thành tiên phẩm. Tiên phẩm mệnh lục có thể diễn sinh thần thông, cũng có thể diễn hóa thần công. Người đã nắm giữ hải vương pháo, không bàn mà hợp thần công tinh túy. Âm dương tạo hóa, bích thủy thần công. Nước yên tĩnh chính là chiếu dọi vạn vật, tâm tĩnh chính là thấy rõ bản chất. Thượng thiện ngự thủy, thủy lợi vạn vật mà không đoạn, chỗ đám người chỗ ác, cố mấy tại đạo rồi. Một bộ công pháp, thông qua ý niệm chuyển công phương thức, tràn vào Bạch Côn trong đầu. Bích thủy thần công. Bạch Côn cảm ứng được bộ kia công pháp danh tự, kinh lịch một lần thể hồ quán đỉnh. Kia quá trình kỳ diệu không thể nói, hắn lĩnh ngộ một bộ công pháp, vận chuyển lại mây bay nước chảy. Nguyên bản tắc nghẽn nhâm đốc nhị mạch, thoáng cái đạt thông. Đây chính là thần công chỗ bất phàm, thuần dương công hao hết sức chín châu hai hổ cũng làm không được sự tình, bích thủy thần công không cần tốn nhiều sức tiểu làm đến. Tu tiên giới có một câu chuyện xưa, đạt thông nhâm đốc nhị mạch, mở ra sinh tử huyền quan. Cửa trước, kỳ thật liền là tổ khiếu, các tu sĩ thường nói bên trên đan điền nghe hoàng cung. Nguyên bản Bạch Côn bên trên đan điền cùng hạ đan điền, tương đương với hai cái phòng ở, lẫn nhau phía trước cùng không liên hệ. Theo nhâm đốc nhị mạch đạt thông, sinh tử huyền quan mở ra, tình huống biến được không giống nhau. Thật giống như mua xuống hai bộ liền nhau phòng ở, hủy đi tường viện, cải tiến thành một bộ căn phòng lớn. Thượng hạ đan điền hô ứng lẫn nhau, tạo thành vi diệu liên hệ. Thông qua loại này liên hệ, Bạch Côn làm đến trước kia làm không được sự tỉnh thối luyện tinh mạch. Tại Bích Thủy thần công vận chuyển một cái đại chu thiên, 72 cái viên mãn hoàng cân lực sĩ phù văn, ấn khắc tại nhâm đốc nhị mạch. Muốn thối luyện kinh mạch toàn thân, đây là một cái đại công trình. Bạch Côn đắm chìm trong đó, theo thập nhị chính kinh bắt đầu thối luyện. Toàn bộ hành trình không trở ngại chút nào, nói không nên lời thuận buồm xuôi gió. Bích Thủy thần công quả thực vì hắn đo thân mà làm, phù hợp bản tâm của hắn. Cảnh giới tối cao thiện hành, tựa như nước phẩm tính một dạng, trạch bị văn vật, dừng lại tại mọi người đều không thích địa phương, sở dĩ tiếp cận nhất tại đại đạo. Mặc kệ ngoại nhân làm sao đánh giá, Bạch Côn thủy trung tin tưởng vững chắc chính mình là cái tinh khiết nam nhân như nước. Kia bổ đao thuần dương nước tiểu bé trai, chứng minh hắn thuần túy. Bạch Côn vận chuyển cái thứ hai chu thiên, phát hiện trong đan điền hội tụ chân nguyên, lóe ra một đạo tinh quang. Tinh quang lấp lánh, bổ sung lấy chư thiên tinh đấu gia trì. Đây là một sao cấp công pháp dành riêng ký hiệu. Công pháp phẩm cấp quyết định tu luyện tốc độ, cùng với khôi phục tốc độ. Trừ cái đó ra, còn quyết định công lực phẩm chất. Cẩn thận nghiên cứu kia đạo tinh quang, Bạch Côn phát hiện tình huống không thích hợp. Tại Thiên Lục Quốc, cửu tinh cấp công pháp, công nhận là tuyệt thế thần công, một sao cấp đều là cơ sở công pháp nhập môn, tính là gì thần công? Luận bàn phẩm cấp, Bích Thủy thần công còn không bằng hai sao cấp thuần dương công, này nói không thông. Hắn luôn cảm giác trong này cất giấu huyền cơ, tiếp tục bật công, khai quật Bích Thủy thần công bí mật. Vận chuyển cái thứ ba chu thiên thời điểm, Bạch Côn tìm tới bí mật bộ công pháp này có thể thăng cấp, mà lại là không giới hạn thăng cấp. Nghe nói cửu tinh cấp bên trên còn có cao cấp hơn có 102 công pháp, ẩn dấu ở Thiên Lục quốc bên ngoài thái cổ di tích. Trên lý thuyết, Bích Thủy thần công có thể đột phá cửu tinh cấp hạn mức cao nhất, tiến hóa đến khoáng cổ tuyệt kim mức độ. Bạch Côn độ sâu khai quật, tìm tới công pháp tiến hóa cách. Hắn đỏ mặt. Bích Thủy thần công tiến hóa, yêu cầu song tu. Điều kiện tiên quyết rất cao, nhất định phải đạo lư ngưng luyện ra thuần âm chân nguyên. Điều kiện này, so quá nhiều công tử nhà giàu chọn bạn trăm năm điều kiện còn cao hơn đầu tiên, nữ tu sĩ được có cực phẩm mệnh lục mới có thể ngưng luyện chân nguyên. Thứ yếu, thuần âm có ý tứ là đối phương thủ thân như ngọc. Tìm không thấy dạng này đạo lữ, còn không bằng tiếp tục làm cái thuần dương đồng tử. Bích Thủy thần công, có biết xanh, vậy có nước, thì ra là thế. Bạch Côn giật mình đại ngộ, đối bộ công pháp này có khắc sâu mà thuần khiết lý giải. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thần công nội tình còn tại đó, dù cho phẩm cấp không bằng thuần dương công, tác dụng thực tế lại so thuần dương công lợi hại hơn nhiều. Chí ít tại thối luyện kinh mạch phương diện này, Bích Thủy thần công có ưu thế áp đảo. Bạch Côn càng thuần túy, quyết định đem Bích Thủy thần công tiến hóa đến xưa nay chưa từng có cao độ. Tiến hóa thần công yêu cầu thuần âm chân nguyên nữ tu sĩ, điểm này tại hiện thực bên trong rất khó khăn, tại Bắc Mang chỉ là cái điều kiện cơ bản. Đừng quên, có thể đến Bắc Mang bí cảnh lịch luyện tu sĩ, từng cái đều có cực phẩm mệnh lục. Duy nhất chỗ khó ở chỗ, những cái kia thả bản thân, ưa thích chung nhau tiến bộ nữ tu sĩ, rất khó làm đến thủ thân như ngọc. Tỷ như Tây Viện vị kia Lý A Di, chân nguyên là có, lại cùng thuần âm không quan hệ. 12 chén băng tuyển nưỡng, đem hắn tinh thần lực khôi phục lại mát trị số, hắn đứng lên vẽ lên 60 tấm lực sĩ phủ, sau đó tiếp tục tu luyện, nghĩ thử một chút Bích Thủy thần công có hay không khôi phục tinh thần lực hiệu quả. Thật đáng tiếc, thí nghiệm thất bại. Một sao cấp Bích Thủy thần công, còn làm không được khôi phục nhanh chóng tinh thần lực. Dư lại nửa bình băng tuyển nưỡng, dùng đến khôi phục tinh thần lực quá xa xỉ, hắn quyết định gom lại lên tới, vì lần tiếp theo tế tiểu làm chuẩn bị. Cứ như vậy vận công đến xế chiều, kinh mạch rèn luyện 1/3, tinh thần lực vậy tự nhiên khôi phục một bộ phận. Bạch Côn ý tưởng đột phát, đang thiên thê quá trình bên trong tối luyện tự thân. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại thiên thê vô hình dưới áp lực, chính mình nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần, tiến vào một loại bình thường rất khó đạt tới trạng thái. Lần này, hắn leo lên 820 cái bậc thang. Tối luyện kinh mạch đằng sau, quả nhiên so trước kia cường đại một chút. Bạch Côn còn không có dừng tay ý tứ, một bên tối luyện kinh mạch, một bên hướng trên leo lên. Ở trong quá trình này, Bạch Côn lại khai quật ra Bích Thủy thần công ẩn tàng huyền bí bộ này thần công tối luyện tự thân, tốt nhất phương pháp là tại song tu quá trình bên trong, hấp thu đối phương thuần âm chân nguyên tiến hành tối luyện. Hắn quyết định tìm Kim trưởng quỹ hỏi thăm một chút, Tây viện có hay không loại này thủ thân như ngọc nữ tu sĩ, tới một lần thuần túy, không hứa hẹn không cự tuyệt không phụ trách chung nhau tiến bộ. Mới vừa bước lên ý nghĩ này, Bạch Côn theo thiên thê bên trên lăn lùi xuống. Tổng cộng leo lên 820 năm cái thiên thê, hắn cuối cùng tại lần không ngừng. Lần này, hắn không có lăn đến trên mặt đất, bất ngờ bị người nâng. Chỉ gặp một tên khí chất lãnh diễm nữ tử áo đen, theo phía dưới thiên thê từng bước một đi lên, nhìn có chút phí sức. Nữ tử áo đen dường như bị thương, sắc mặt tái nhợt. Người đến chính là đã từng cùng Bạch Côn giao dịch qua chuẩn tiên phẩm bảo mệnh phù, vội vã bên dưới sơn vu núi tiên cô. Lần này xuống núi lịch lãm, chung quy là cờ kém một nước nhiệm vụ thất bại. Nguyên bản 15 phẩm cảnh giới, tu luyện ra pháp lực vu sơn tiên cô, lọt vào một cỗ quỷ dị lực lượng công kích, cảnh giới hạ xuống đến thứ 16 phẩm. Trực tiếp từ trong cửu phẩm, rất trở về hạ cửu phẩm. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Giống như vu sơn tiên cô loại này hạ xuống một phẩm cấp, coi như nhẹ. Đã từng có thượng lục phẩm tiên sư, cùng đại ma đầu quyết chiến, thân chịu trọng thương, dẫn đến liên tục hạ xuống mấy cái cảnh giới, bế quan trăm năm mới khôi phục tới. Đi lên 666 cái bậc thang, đứng tại bình đài bên trên, nhìn một chút cao cấp hơn thiên hề, vu sơn tiên cô chồng con ngươi hiện lên đau đớn. Nàng 17 tuổi thu hoạch được cực phẩm mệnh lục, tốn thời gian 3 năm mới đi đến trung viện. Này đã coi như là khá là nhanh, bên dưới viện thanh gió đạo sĩ, tu luyện 20 năm còn không có thể đi lên 666 cái bậc thang. Đến trung viện đằng sau, nàng liên tục 18 năm nếm thử đăng đỉnh, năm nay đã 35 tuổi, tốt nhất thành tích bất quá 750 cái bậc thang. 7 năm trước, nàng một lần nản lòng thoái chí, thông qua nhập môn khảo hạch, bái tại Đông viện một vị chân nhân môn hạ. Xếp vào Bắc Mang môn tường đằng sau, như xưa có thể đăng thiên thê, nhưng thủy chung vô pháp đả phá 750 cái thiên thê ghi chép. Vu Sơn tiên cô tinh thần lực cường đại, nhãn lực vậy viễn siêu thường nhân, lần này dương mắt, trông thấy hơn 800 cái trên bậc thang, có bóng người chất động. Kia thân mặc màu đen hổ văn chiến giáp đăng thiên thê người, rõ ràng là bán cho hắn bảo mệnh phù, hơn nữa một lần làm nàng tim đập rộn lên mỹ thiếu niên. Vu Sơn tiên cô tự nhiên sinh ra một loại hâm mộ, hơn 800 cái bậc thang, xa xa siêu việt nàng tốt nhất thành tích. Bất ngờ, hắc giáp thiếu niên theo thiên thê bên trên lăn xuống đến. Mắt nhìn thiếu niên phải quẳng được gần chết, Vu Sơn tiên cô không kịp nghĩ nhiều, tiện đường đi nắm tay. Nàng đưa tay nâng thiếu niên, đem Bạch Côn đỡ lên. Đơn giản như vậy động tác, mang đến không đơn giản biến hóa. Vu Sơn tiên cô dịu đỡ thiếu niên cái tay kia, như là dán tại nam châm bên trên, rốt cuộc tùng không mở. Bạch Côn vậy có cảm giác giống nhau, Bích Thủy thần công theo Vu Sơn tiên cô lòng bàn tay, chính tại điên cuồng hấp thu đối phương chân nguyên. Chương 43, thuần túy văn nghệ tiến bộ phương thức người đăng, trái tim đen đu ám dù ép trái tim đen đu ám ma công. Cảm nhận được cánh tay của thiếu niên, ngay tại hấp thu chính mình theo pháp lực ngã xuống chân nguyên, Vu Sơn tiên cô mắt bên trong hiện lên sắc cơ. Nàng hảo ý cứu người, lại bị người thôn phệ công lực, cái này có thể nhẫn. Theo nàng biết, ma đạo có một loại hấp tinh công, thiệt người lợi mình, chuyên môn hấp thu công lực của người khác cho mình dùng. Tu luyện loại này ma công bại hoại, có thể xương chuột chạy qua đường, người người có thể chu diệt. Dù cho cảnh giới rất xuống, Vu Sơn Tiên Cô dù sao cũng là 16 phẩm tu sĩ, làm đến chân nguyên bắt chuyển, so trước mắt chân nguyên nhị chuyển Bạch Côn cường hãn mấy đầu đường phố. Nàng đang muốn hạ tử thủ, mắt bên trong đông nhiên hiện lên một vẻ dị sắc. Cái kia tuấn giật trí cực mỹ thiếu niên, thể nội phản hồi ra một cỗ năng lượng, dung nhập Vu Sơn Tiên Cô lòng bàn tay. Kể từ đó, làm đến thu chi cân bằng. Vu Sơn Tiên Cô cũng không có tổn thất công lực, ngược lại tại loại này rất khó hình dung giao dịch bên trong, thu hoạch phúc lợi. Tiên Cô trong tròng mắt lóe ra cực độ rung động, so phàm nhân giữa ban ngày gặp quỷ còn muốn rung động. Loại này phúc lợi, thực tế quá lớn, đến mức nàng khó có thể tin. Bạch Côn truyền tới năng lượng, không chỉ là thuần dương chân nguyên đơn giản như vậy, còn bí mật mang theo Bích Thủy Thần Công ẩn tàng một tia khí tức. Chính là kia một tia yếu ớt đến gần như khó mà phát giác khí tức, bỏ đi Vu Sơn Tiên Cô sắc cơ. Thậm chí có thể nói, kia một tia huyền diệu khí tức, cải biến Vu Sơn Tiên Cô vận mệnh. Mọi người đều biết, mệnh lục phẩm cấp tăng lên, độ khó tương đương cao. Vu Sơn Tiên Cô 17 tuổi thu hoạch được cực phẩm diên sinh bảo mệnh lục, này phía sau nhiều lần thăng cấp, lấy được mới mệnh lục, hoặc là hạ phẩm, hoặc là trung phẩm, liền thượng phẩm đều rất khó xuất hiện. Về phần cực phẩm món hàng, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Nàng tu luyện thiên phú cực cao, mỗi lần áp xúc chân nguyên, như là lấy đồ trong túi, đây là nàng có thể xếp vào Bắc Mang môn tưởng nguyên nhân căn bản. Nhưng mà theo 24 phẩm tấn thăng đến 15 phẩm, nàng tổng cộng có 10 cái mệnh lục, cũng chỉ có lúc đầu kia một chương cực phẩm. Kể từ đó, nhập ngộ phía sau nàng chỉ có thể tiến vào Bắc Mang trị, căn bản không đi được càng cao cấp bậc bí cảnh. Lần trước giá cao mua chuẩn tiên phẩm bảo mệnh phù, chỉ vì đi Bắc Mang trị một cái nguy cơ tứ phía di tích, tìm kiếm bí bảo thối luyện nàng coi trọng nhất một chương mệnh lục Cửu Thiên binh phù lục. Cửu Thiên binh phù lục, thứ 15 phẩm mệnh lục, danh xưng chân nhân đặt chân bản. Cái này mệnh lục có thể gia trì một thiết hảo xương binh khí đồ vật. Cầm giữ Cửu Thiên binh phù lục tu sĩ, không cần vẽ bùa, tùy tiện nắm lên một kiện binh khí, tự có chiến đấu lực. Nếu như tìm tới chính mình bản mệnh binh khí, càng là hiệu quả tăng gấp đôi, lực sát thương kinh người. Còn có kích thích hơn, bản mệnh binh khí thối luyện tới trình độ nhất định, liền có thể tấn thăng bản mệnh pháp khí. Vu Sơn Tiên Cô đối Cửu Thiên binh phù lục cực kỳ coi trọng, nguyên nhân rất đơn giản, nàng là một tên kiếm tu. Từ cổ thuộc núi nhiều kiếm tiên, mà trong truyền thuyết kiếm tiên đều là theo kiếm tu cất bước. Muốn trở thành cao minh kiếm tu, tăng lên Cửu Thiên binh phù lục phẩm cấp, có thể xưng ngắt không thể thiếu mấu chốt chính tự. Một khi cầm giữ thượng phẩm Cửu Thiên binh phù lục, liền có thể thanh kiếm xem như bản mệnh pháp khí, từ đó đạt được mệnh lục gia trì. Kiếm tiên, danh xưng sát lực thiên hạ đệ nhất. Loại này thối luyện ra cao cấp Cửu Thiên binh phù lục kiếm tu, có thể một kiếm phá vạn pháp. Vu Sơn vậy tại thuộc sơn phạm vi bên trong, Vu Sơn Tiên Cô nằm ngậm cũng muốn trở thành một đời kiếm tiên. Nhưng mà nàng Cửu Thiên binh phù lục chỉ là hạ phẩm. Loại cấp bậc này mệnh lục, chỉ có thể đem đại bảo kiếm làm binh khí, xa xa làm không được bản mệnh pháp khí mức độ. Cửu Thiên binh phù lục, tổng cộng có lục cửu ngũ thập tứ cái phù văn. Trước mắt Vu Sơn Tiên Cô chỉ chọn sáng lên 8 cái phù văn, thực sự hạ phẩm, khoảng cách nàng mong đợi thượng phẩm còn kém xa lắm. Nàng nắm mơ vậy không nghĩ tới, Bạch Côn cánh tay phản hồi cô năng lượng kia, thế mà trợ giúp đạo lữ thắp sáng mệnh lục hiệu quả. Trong đan điền Cửu Thiên binh phù lục, hấp thu cố năng lượng kia đằng sau, thứ 9 ảm đạm vô quang phù văn, đốt sáng lên 1/3. Tăng lên quá rõ ràng, hiệu quả tốt đến làm cho Vu Sơn Tiên Cô không dám tin. Tiên Cô rốt cuộc không lo được nam nữ ngại, hai cái tay đồng thời đè lại Bạch Côn bà bay. Kể từ đó, hấp thu hiệu quả tăng gấp đôi. Thứ 9 phù văn dần dần đốt sáng lên 2/3. Trời ạ, đây là năng lượng gì? Vu Sơn Tiên Cô chấn kinh đến tột đỉnh, tâm lý có cái thanh âm tại rít gào. Nàng cũng không tiếp tục bằng lòng nối lòng tay, một bộ a di yêu thương tiểu thịt tươi tư thế, hai tay án lấy Bạch Côn đầu vai không thả. Cái khác mệnh lục nàng có thể tạm thời không cần phải nhắc tới thăng, duy chỉ có Cửu Thiên binh phù lục là nàng nhất định phải tăng lên chọn lựa đầu tiên. Vì thế nàng đánh cược hết thảy, mấy năm qua tại trung viện đổi lấy tài nguyên, bất quá đem nguyên là 7 cái phù văn thắp sáng đến cái thứ 8. Mà bây giờ, trong chốc lát tăng lên, so với nàng phấn đấu nhiều năm còn muốn rõ ràng. Thử hỏi loại tình huống này, ai nguyện ý buông tay? Ngược lại Vu Sơn Tiên Cô là không thể nào buông tay, mong muốn cả một đời đẻ lại kia thiếu niên đôi vai. Bạch Côn vui gặp hắn thành, hắn vậy không nguyện ý Vu Sơn Tiên Cô buông tay. Giờ khắc này, Bạch công tử ngay tại kinh lịch sinh mệnh bất khả tư nghị nhất thủy biến. Vu Sơn Tiên Cô thể nội một cỗ thuần âm chân nguyên, theo lòng bàn tay truyền vào Bạch Côn thể nội, dẫn dắt Bích Thủy Thần Công. Bích Thủy Thần Công phản ứng cực lớn, điên cuồng hấp thu thuần âm chân nguyên. Hơn nữa, cập nhả làm ra đáp lại. Loại tình huống kia, dùng Bạch Côn tư duy đến lý giải, đại khái là ý tứ này kết nối số liệu tuyến, lẫn nhau truyền văn kiện. Vu Sơn Tiên Cô vận chuyển lục hợp kiếm kinh, giúp Bạch Côn một đại ân. Song phương chân nguyên đan vào một chỗ, Bạch Côn nhìn thấy thần kỳ hình ảnh. Vị kia hấp y đại tỷ chân nguyên, lóe ra 6 đạo tinh quang. Lục tinh cấp công pháp. Đây đã là tương đương công pháp cao cấp, bình thường chỉ có xếp vào Bắc Mang môn tưởng tu sĩ mới có loại này nội tình. Bạch Côn theo đối phương chân nguyên, cảm nhận được một cỗ sắc bén vô cùng khí tức. Lục hợp kiếm kinh, quét ngang lục hợp, trên bản chất là một loại kim thuộc tính chân nguyên. Dưới loại tình huống này, phát động ngũ hành tương sinh. Bạch Côn Bích Thủy Thần Công, tên như ý nghĩa, tu luyện ra được chân nguyên hướng về thủy thuộc tính. Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy. Tương sinh thuần âm chân nguyên, mang đến gấp bội phúc lợi. Theo Bích Thủy Thần Công vận chuyển một chu thiên, Bạch Côn công lực tiến bộ thần tốc. So một mình hắn vận công tu luyện, nhanh gấp 12 lần nhiều. Hắn lục lọi ra quy luật, đối phương tu luyện lục tinh cấp công pháp, vốn nên là tăng lên gấp 6 lần. Ngũ hành tương sinh, tại cơ sở này bên trên tăng gấp đôi, thoáng cái biến thành kinh khủng gấp 12 lần biên độ tăng trưởng. nguyên bản theo đỉnh núi lăn xuống đến thời điểm, hắn chân nguyên hao hết, giờ đây gấp 12 lần biên độ tăng trưởng phía dưới, rất nhanh khôi phục lại mát chỉ số. Càng cợt nhả một màn xuất hiện, Bích Thủy Thần Công thế mà đang bắt chước Lục Hợp Kiếm Kinh vận hành lộ tuyến. Phàm là so một sao cấp cao hơn công pháp, đều có chỗ độc đáo của nó, đáng giá tham khảo cùng học tập. Bích Thủy Thần Công liền là làm như vậy, một bên bắt chước tham khảo, một bên học tập sáng tạo cái mới. Bạch Côn vận công lộ tuyến, cùng trước kia không giống nhau, công pháp tiến hành cải tiến. Hắn mỗi vận hành một cái đại chu thiên, trải nghiệm cũng không giống nhau. Tại hắn vận chuyển tới cái thứ ba chu thiên, tam sinh vạn vật đã dẫn phát chất biến. Trong đan điền chân nguyên, phun trào lấy hai đạo tinh quang. Hai sao cấp công pháp, chân nguyên phẩm chất, vậy tăng lên tới hai sao. Bích Thủy Thần Công sinh ra biến hóa vi diệu, vận hành phương thức càng thêm huyền diệu thần ảo. Dạng này cũng được. Bạch Côn tâm tình cổ quái, bị đè lại bả vai luyện công còn có thể công pháp có thể tiến hóa, nói ra đều không có người tin tưởng. Nguyên lai song tu, không nhất định phải làm loại này xấu hổ sự tình. Lần này vui mừng ngoài ý muốn, đối Bạch Tam gia mang đến dẫn dắt. Quá có chính năng lượng, hắn vui vẻ tiếp nhận. Dù sao, hắn hát ma pháp, yêu cầu thuần dương nước tiểu bé trai. Tại Bích Thủy Thần Công tấn thăng đến 2 sao cấp, công pháp tự mang hiệu quả kích phát ra đến. Bạch Côn trong lòng cũng hỉ, hắn phát hiện thăng cấp phía sau Bích Thủy Thần Công, có thể tự lành liệu thương. Chương 44, một pháo kinh hai viện người đăng, trái tim đen đu ám ế dù ép trái tim đen đu ám tại Bích Thủy Thần Công thăng sao đằng sau, Bạch Côn mới lý giải đến, cái gì gọi là thượng thiện nhược thủy. Hắn mỗi lần theo thiên thê bên trên té rớt xuống tới, ngoại bộ không chịu tổn thương, trong cơ thể lại tạo thành chấn thương. Liên tục mấy lần, tạo thành nội thương, chơi đùa hắn rất khó chịu. Thẳng đến hắn vận chuyển 2 sao cấp Bích Thủy Thần Công, cảm nhận được một loại cường đại tự lành hiệu quả. Đọc lại vết thương cũ, như là nhận trị liệu nước thánh tới nhuần, rất nhanh liền khỏi hẳn. Cái này cũng chưa hết, Bạch Côn phát hiện chính mình đối ngũ tạm lục phủ thối luyện, vẫn chưa đến nơi đến chốn. Trước kia mặc dù khắc lên 72 cái viên mãn phù văn, lại có phần trông mèo vẽ hổ ý tứ, kém một chút thần vận. Giờ phút này hắn có lĩnh ngộ mới, dùng Bích Thủy Thần Công dẫn dắt mãn phẩm hoàng cân lực sĩ lục, hoàn thành một lần hoàn toàn mới thối luyện. Chỉ là tâm mạch, ưu lập đi lặp lại rèn luyện 2 lần. Mỗi lần đều ấn khắc 72 cái viên mãn phù văn. Ở trong quá trình này, Bạch Côn bắt được quy luật, 2 sao cấp công pháp, nhiều nhất thối luyện 2 lần. Trên lý thuyết nói, nếu như Bích Thủy Thần Công tấn thăng cựu tinh cấp, hắn có thể đem thân thể thối luyện 9 lần. Thối luyện 9 lần đằng sau cường độ, tuyệt đối đao thương bất nhập, nhục thân thành thánh không phải là mộng. Giờ khắc này hắn hiểu được, thần công vì sao dám danh xưng thần công. Trước kia thuần dương công nhiều nhất thối luyện 1 lần, mà vô hạn thăng cấp Bích Thủy Thần Công, có thể thối luyện nhiều lần, trong đó chênh lệch quá xa. Chỉ có một điểm hắn không thể nào hiểu được, cái kia nhìn rất lãnh khốc, mang lấy cao lãnh lao sử nữ khí chàng Hắc Y đại tỷ, vì sao một mực án lấy bờ vai của mình không thả? Theo đạo lý đến nói, đỡ hắn lên, nên nối lòng tay. Một mực mò lấy hắn hai cái bà bay, đến cùng nghĩ biểu đạt ý gì? Quan sát nhập vi Bạch công tử, đã sớm nhìn ra, Vu Sơn tiên cô chủ đánh cao lãnh lộ tuyến, bình thường đối nam tu sĩ sắc mặt không chút thay đổi. Chính vì vậy, hắn không nghĩ ra, vị này đại tỷ có lý do gì án lấy hắn không buông tay. Đến bây giờ hắn còn không biết, Bích Thủy Thần Công lớn nhất diệu dụng, thành toàn mình, tạo phúc đạo lữ. Loại tin tức này kém, khiến cho Bạch Côn không có hiểu rõ tình huống. Có một chút hắn rất khẳng định, Vu Sơn tiên cô tuyệt đối không phải là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, tiểu đối hắn động tâm. Khẳng định có một cái khác lý do, trước mắt hắn suy đó là, Bích Thủy Thần Công chủ đánh xong tu, hơn phân nửa có thể đối đạo lữ có tăng lên, mới đưa đến Vu Sơn tiên cô không thể buông tay. Về phần đến cùng tăng lên công lực, vẫn là cái gì khác, Bạch Côn cũng không hiểu rõ tình hình, phải giao thổ lộ tâm tình mới biết được đáp án. Từ trước mắt tình huống để phán đoán, Vu Sơn tiên cô thủ thân như ngọc, hơn nữa cầm giữ bát chuyển cấp bậc hùng hậu chân nguyên, còn có lục tinh cấp công pháp, đầy đủ Bích Thủy Thần Công học tập tham khảo quá lâu, tấn thăng tam tinh cấp thần công cũng không phải ngủ mơ. Vô luận từ phương diện nào đến nói, đều được coi là bên trên tuyệt hảo đạo lữ. Ngược lại Bạch Côn là bị mò mẫm cái kia người, hắn cũng không cần chịu trách nhiệm. Một nam một nữ cứ như vậy đứng tại bình đài bên trên, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây. Cuối cùng, có phòng nhật thố mệnh tinh Bạch công tử, thực tế quá nhảy thoát, nhịn không được làm cái thí nghiệm. Không hứa hẹn, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Hắn đôi không trung, thi triển Hải Vương Tháo. Đơn thuần nghĩ thử một chút, bên người có cái nữ tu sĩ, chú thuật uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu? Trên bầu trời, bất ngờ xuất hiện một môn cự pháo. Oanh giống như hồng y lìa đại pháo phóng ra, mang đến một tiếng vang thật lớn. Uy lực lớn kinh người, so hắn lần trước dùng một thùng nước làm thí nghiệm lực sát thương, lớn gấp bội. Kích thích hơn là, lần này Bạch Côn không có hư thoát. Dựa vào gấp 12 lần tu luyện tốc độ giá trị, rất nhanh khôi phục một bộ phận công lực. Nghiêm chỉnh mà nói, không chỉ gấp 12 lần đơn giản như vậy. Tại Bích Thủy Thần Công tăng lên tới 2 sao cấp, biến thành 12 nhân với 2, tu luyện tốc độ cũng khôi phục tốc độ, tăng vọt đến 24 lần. Bạch Côn chính mình đều bị chính mình thanh tu đến, loại này khôi phục tốc độ quá đáng sợ. Trên lý thuyết, hắn có thể một bên bắn pháo, một bên bắn pháo. Trên đây cũng không phải là câu có vấn đề, yêu cầu nghiêm túc đọc lý giải. Hiểu rõ trong đó nguyên lý, hắn đối Vu Sơn Tiên Cô tràn đầy hảo cảm. Vị này đại tỷ cùng hắn tương sinh kim thuộc tính chân nguyên, cùng với lục tinh cấp công pháp, sự giúp đỡ dành cho hắn quả thực không được quá lớn. Khoái hoạt thời gian, lúc nào cũng rất ngắn. Nương theo lấy kia một tiếng vang thật lớn, đông tây hai viện bay lượn ra 10 cái tu sĩ. Đến toàn bộ là cao thủ, bị Bạch Côn làm ra động tính hấp dẫn, ào ào nhảy ra xem xét tình huống. Mặt trời lặn dư huy bên dưới, lấy Hoàng Chân Nhân cùng Mộ Dung Chân Nhân cầm đầu một loại tu sĩ, trông thấy Vu Sơn Tiên Cô hai tay đặt tại thân bên trên Bạch Côn, một bộ tiểu lang quân, không cho phép chạy tư thế. Trái lại Bạch Côn, một bộ tỷ tỷ bỏ qua ta vẻ mặt vô tội. Trước mắt bao người, Vu Sơn Tiên Cô đỏ mặt. Vị này cao lãnh tiên cô, luôn luôn bất thiện ngôn tử. Trước mắt loại tình huống này, nàng thực tế không biết nên giải thích thế nào. Đám người mang lấy nghiền ngẫm biểu lộ, nhìn về phía Mộ Dung chân nhân, muốn nhìn một chút Lao Thái Thái nên như thế nào ứng đối. Đừng nhìn Vu Sơn tiên cô đi Đông viện mua qua bảo mệnh phủ, trên thực tế, nàng là Tây viện tu sĩ. Hơn nữa, là Tây viện người đứng đầu Mộ Dung chân nhân quan môn đệ tử. Mọi người đều biết, Vu Sơn tiên cô luyện đan thiên phú cực cao, nàng có thể theo 24 phẩm một đường tiêu thăng đến 15 phẩm, dựa vào chính là mình luyện đan, làm đến tự cung tự cấp, tu vi vững bước tăng lên. Mộ Dung chân nhân trầm mê ở luyện đan chi đạo, không có thời gian đi giáo dục đồ đệ, luôn luôn lười nhác thu đồ, 7 năm trước lại bị Vu Sơn tiên cô mới lạ dược phương kinh diễn đến, đặc biệt thu làm học trò, từ đó tiên cô trở thành lão thái thái đồ đệ duy nhất. Giờ đây Tây viện thủ đô, trước mặt mọi người đùa giỡn Đông viện mỹ nam tử, thực tế rất đáng xem. May mà Mộ Dung lão thái thái hiểu chuyện, nhìn ra Vu Sơn tiên cô gặp gạo, đứng ra đánh dàn xếp, sợ bóng sợ gió một hồi, tất cả giải tán đi. Lão thái thái rất có uy tín, Tây viện tu sĩ lập tức rút lui. Đông viện những cao thủ kia, nhìn một chút Hoàng chân nhân ánh mắt, vậy lập tức rút lui. Hoàng chân nhân đứng không nhúc nhích, bất ngờ bù đắp một đao, Mộ Dung lão thái bà, các ngươi Tây viện nữ tu cùng Đông viện nam tử làm đạo lữ, trên nguyên tắc ta không phản đối. Nếu là tu luyện pháp thuật, còn xin thuê một gian phòng luyện công. Nếu là chung nhau tiến bộ, tìm phòng đóng cửa lại đến chậm chậm nghiên cứu, dạng này trước mặt mọi người có tổn thương phong hóa. Vu Sơn tiên cô mặt đỏ tới mang tai, hận không được tìm một cái lô để chui xuống. Nàng giải thích không rõ ràng, đỏ mặt chạy vào Tây viện. Mộ Dung lão thái thái cũng không gượng gạo, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, trong ấn tượng nàng tên đồ đệ này luôn luôn cự tuyệt nam tử ở ngoài nàng dặm, hôm nay dạng này chủ động quấn lấy một cái thiếu niên lang không buông tay tình huống, thực tế quá mức lạ thường. Dưới mắt Vu Sơn tiên cô đỏ mặt chạy trốn, càng chứng minh là nàng chủ động, Đông viện cái kia thiếu niên lang rất vô tội. Mộ Dung chân nhân tự biết đối lý, loại thời điểm này càng tô càng đen, nàng trực tiếp rời đi chủ đề, tiểu hỏa tử ngươi có thể nha, đến trung viện mới mấy ngày, lúc nào luyện thành đại phụ chú? Cái gì gọi là đại phụ chú? Bạch Côn đối này dành từ mới rất hiếu kỳ. Căn cứ phù lục diễn hóa chú thuật, vậy kêu phụ chú. Ngươi vừa rồi làm ra động tĩnh, có thể nói là một cái lớn chữ. Mộ Dung lão thái thái nói xong, không chút nào làm ra vẻ móc lời, ngươi còn không có hoa một vạn công vân đi tham gia nhập môn khảo hạch à, chuyển ném chúng ta Tây viện, còn kịp. Lão thái bà, ngươi đừng làm bộ dạng này. Dùng mỹ nhân kế dẫn dụ ta Đông viện đệ tử, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Tuổi đã cao, có thể hay không muốn chút mặt? Hoàng chân nhân gấp đến độ dựng râu trừng mắt. Hắn không có tham gia nhập môn khảo hạch, sao có thể nói là ngươi Đông viện đệ tử? Hoàng chân nhân ngươi sợ là già nên hồ đồ rồi. Mộ Dung lão thái thái lực lượng rất đủ, ở trước mặt đảo chất tượng, người trẻ tuổi, đã ngươi cùng ta đổ nhi hữu duyên, đến Tây viện thích hợp hơn người phát triển. Đa tạ tiền bối hậu ái, vạn bối sớm đã tiến vào Đông viện, không muốn làm kia chân trong chân ngoài người. Bạch Côn từ chối nhã nhặn, không nói những cái khác, chỉ là Hoàng chân nhân độc môn bí phương băng tuyển nưỡng, hắn nhất định phải lưu tại Đông viện. Linh nưỡng có thể ngộ nhưng không thể cầu, quan hệ đến hắn tương lai quá nhiều chương mệnh lục thăng phẩm. Nghe nói như thế, Hoàng chân nhân đại hỉ, lão thái bà, ngươi nghe thấy được không, thu hồi ngươi điểm này nhỏ bản tính. Mà thôi. Mộ Dung chân nhân thở dài một tiếng, mang lấy tiếc hận rời đi. Hoàng chân nhân lại là mặt khác một phen tư thái, rất vui mừng vô vô Bạch Côn bà bay, người trẻ tuổi, làm tốt lắm, ngươi lần này vì viện tranh quang, lẽ ra trọng thưởng, có muốn hay không đến một bình 20 năm cất vào hầm băng tuyển ngưỡng. Chương 45, ta muốn cùng ngươi cùng tiến bộ người đăng, trái tim đen đu ám ế dù ép trái tim đen đu ám Hoàng chân nhân, vạn bối tất công làm thí dụ, sao có thể nói là vì viện tranh quang. Bạch Côn không có hiểu rõ tình huống, bị hấp ý đại tỷ ấn bà bay, thì là tranh quang, không khỏi vậy quá qua loa đi. Hoàng chân nhân thoáng cái thương tang, ngươi có chỗ không biết, hàng năm một giới trung viện đấu pháp giải thi đấu, Tây viện ổn áp chúng ta Đông viện một đầu. Đặc biệt là Phương Thanh Hàn nha đầu kia thêm vào Tây viện đằng sau, liên tục 7 năm đoạt khôi, đánh được Tây viện những đệ tử này không ngóc đầu lên được. Nha đầu kia không chỉ luyện đan lợi hại, vẫn là trời sinh kiếm tu, kết hợp đan đạo, luyện thành một mai kiếm đan so bình thường kiếm tu kiếm hoàn lợi hại hơn cỡ nào. Nàng này đồng giai vô địch, còn có thể vượt cấp chiến thắng 14 phẩm tu sĩ. Bạch Côn hỏi, ngươi nói Phương Thanh Hàn, có phải hay không vừa rồi cái kia lạnh như băng nữ tử áo đen? Mượn một bước nói chuyện, Hoàng chân nhân đem Bạch Côn đưa đến chủ sự trong đại viện, sau khi ngồi xuống nói ra, cô gái áo đen kia, bản danh Phương Thanh Hàn, tự xưng Vu Sơn tán nhân, chính là Mộ Dung lão thái bà đắc ý nhất đồ đệ, trung viện tu sĩ đều gọi nàng Vu Sơn tiên cô. Tiên bối, đều nói tiến Bắc mang trị, lấy đạo hiệu tương xứng, ngài dạng này lộ ra nàng chân thực tính danh, sẽ có hay không có điểm phá hư quý củ. Bạch Côn cảm thấy tình huống không tốt, chính mình cuốn vào phái hệ tranh đấu vòng xoáy. Ngươi yên tâm, xếp vào Bắc mang môn tường đệ tử, thông qua khảo hạch đằng sau đều ghi chép tính danh, quê quán, xuất thân, lão phu cũng không phá hư quý củ. Phương nha đầu lai lịch, tại trung viện sớm đã không phải bí mật, chỉ là người phía dưới không dám trực hô hắn tính danh mà thôi. Hoàng chân nhân nói xong, lời nói xoay chuyển, ngươi tích lũy công hơn sớm đã hơn bạn, nhưng lại chưa bao giờ tham dự nhập môn khảo hạch, theo ngươi nhiều lần bám đăng thiên thê đến nhìn, ngươi có đăng đỉnh tâm. Nếu như thế, lão phu vậy không bắt buộc, ở đây xách một cái nho nhỏ đề nghị ngươi dưới mắt thân ở Đông viện, làm một số vì Đông viện làm dạng dỡ thêm vinh dự sự tình, đối ngươi ngày sau rất có ích lợi. Bạch Côn suy một ra ba, tiền bối là muốn ta tham gia đấu pháp giải thi đấu, đánh bại vị kia chỉ nói bằng hữu. Khỏi cần phiền phái như vậy. Hoàng chân nhân ngữ xuất kinh nhân, Tây viện những này năm khí diễm phách lối, đem chúng ta Đông viện tu sĩ tại đỉnh lô, đặc biệt là cái kia Lý Hồng Tụ, Lý A Di, liên tục trả đạp mấy cái mỹ nam tử. Hết lần này tới lần khác bọn họ không có phá hư quy củ, là Đông viện tu sĩ chính mình lăn lộn ngoài đời không nổi, bất đắc dĩ làm trai lơ, lão phu cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thân vị nam nhân, loại này có khổ khó nói cảm giác, ngươi hẳn là minh bạch đi. chỉ cần ngươi để Phương Thanh Hàn làm ngươi đạo lữ, để nàng đến Đông Viện tìm ngươi, liền xem như cho chúng ta Đông Viện tranh quang. Bạch Côn nghe hiểu, đây là một lần văn hóa chuyển vận. Hắn đối Phương Thanh Hàn chuyển vận mấy lần, có thể để cho Đông Viện đại huynh đệ chút cơn giận. Mang lấy nghi hoặc, hắn hỏi, tiền bối, Bắc Mang đạo tràng chính là thánh địa tu hành, há có thể như vậy trò đùa? Hoàng Chân Nhân lẽ thẳng khí hùng, tu hành trước tu tâm, coi trọng là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Có lẽ ngươi cho rằng đây là đánh nhau vì thể diện, nhưng ngươi không có nghĩ qua, chỉ cần ngươi thành công, liền có thể quét qua đọc lại nhiều năm mù mịt, đối toàn bộ Đông Viện đều sẵn có cực lớn cổ vũ tác dụng. Bí cảnh thí luyện, bản thân là một giấc mộng. Nếu như ở trong mơ cũng không gián đoạn, tu hành thì có ích lợi gì? Bạch Côn được dẫn dắt rất nhiều, cảm giác rất có đạo lý dáng vẻ. Hoàng Chân Nhân lại nói, đây không phải là nhiệm vụ, tạm thời xem như lão phu bí mật cùng ngươi một lần hiệp nghị. Chờ ngươi làm đến, 20 năm cất vào hầm băng tuyển nướng, hảo sự thành xong, ta cấp ngươi 2 bình. Tốt ta, văn bối hết sức nỗ lực. Bạch Côn không có cách nào cự tuyệt dạng này phúc lợi. Trở lại tiếp dẫn khách sạn, hắn ngâm cái ngâm, chờ lấy tiên cô đưa hàng tới cửa. Cứ việc không có hiểu rõ Phương Thanh Hàn vì sao án lấy hắn không thả, có một chút hắn phi thường khẳng định, trên người mình vật gì đó, đối tiên cô sẵn có lực hấp dẫn. Loại này lực hấp dẫn quá mức cường đại, đến mức Vu Sơn tiên cô cầm giữ không được, đụng một cái tự nghiện. Tây viện, trong một gian mật thất, Mộ Dung Chân Nhân biểu lộ ngưng trọng, "Thanh Hàn, lấy ngươi tính tình, vi sư tin tưởng ngươi sẽ không ở trước mặt mọi người làm ra đối nam tu sĩ động tay động chân sự tình. Nơi này không có người ngoài, ngươi có bất luận cái gì chỗ khó, đều có thể nói ra, vi sư thay ngươi làm chủ." Phương Thanh Hàn đỏ mặt, ngay tại kinh lịch thiên nhân giao chiến, Bạch Côn loại này tăng lên thắp sáng phủ văn năng lực, đến cùng chỉ đối nàng một cá nhân hữu hiệu, vẫn là đối hết thể nữ tu sĩ đều hữu hiệu, nàng tạm thời còn không xác định, đến nay còn cảm giác kinh lịch một giấc mộng. Chỉ có thắp sáng thứ 9 phủ văn, chứng minh một loại chân thực. Giả thiết đối hết thể nữ tu sĩ đều hữu hiệu, như vậy Bạch Côn sẽ thành trung viện nữ tu sĩ phong thượng tồn tại. Thông tin truyền đi, thậm chí lại thành vì thiên hạ nữ tu sĩ kiếm tiền bánh trái thơm ngon. Càng nghĩ, Phương Thanh Hàn nói ra, đệ tử lần này đi Băng Long di tích, bị tia thượng cổ Băng Long lưu lại một tia tinh phách, phá vỡ chuẩn tiên phẩm bảo mệnh phù, còn bị đánh rất một cảnh giới. Ta vốn nghĩ trở về Tây viện liệu thương, trong lúc vô tình gặp được kia côn tán nhân theo đỉnh núi té rớt, hoảng hốt bên trong đỡ hắn một bà. Không nghĩ tới hắn tu luyện một loại thủy thuộc tính công pháp, cùng ta lục hợp kiếm kinh tương sinh, hai người độ phù hợp cực cao. Khi đó công pháp lẫn nhau hấp dẫn, đệ tử nhất thời hồ đồ, làm có nhục sư môn sự tình. Nói đều là lời thật, chỉ bất qua dâu giếm một bộ phận chân tướng. Mộ Dung Chân Nhân giật mình đại ngộ, thì ra là thế, tiểu tử kia trước kia luyện thuần dương công, hôm nay nhìn hắn khí tức, dường như đổi tu một loại công pháp khác. Này chưa nói tới có nhục sư môn, đã các ngươi công pháp tương sinh, trở thành đạo lữ lại như thế nào? Phương Thanh Hàn mặt lộ vẻ khó khăn, sư phụ, đệ tử này vừa sinh chỉ muốn luyện đan cùng luyện kiếm, rốt cuộc dung không được sự tình khác. Chuyện cưới gả ta không nghĩ cân nhắc, càng không làm được giúp chồng dạy con. Mộ Dung lão thái thái không nhịn được cười, ngốc nha đầu, thật là chết đầu óc. Người xem một chút hồng tụ, Lý A Di, dựa vào để giành được đến mấy bạn công vân, tùy thời có thể kêu Đông Viện tu sĩ tới hầu hạ nàng, ngươi có thể từng gặp nàng giúp chồng dạy con. Phương Thanh Hàn lúng túng, theo đệ tử biết, Lý Hồng Tụ ở nhân gian sớm có gia thất, đã sinh 3 đứa hải tử. Nàng tới đến Bắc Mang trị, hóa thân vì một người khác, lừa gạt được nàng nhân gian thân bằng hảo hữu, nói cho cùng vẫn là hồng hạnh xuất tưởng, đệ tử không dám gật bừa. Mộ Dung Chân Nhân nghiêm mặt nói, cái gọi là chung nhau tiến bộ, không giới hạn tại Bắc Mang trị, thiên hạ mỗi cái đại bí cảnh, sớm đã nhìn mãi quen mắt. Tối thiểu chúng ta trung viện còn có quy củ, đổi lại kia lực vương bí cảnh, nói đến đều xấu hổ. Bí cảnh thí luyện, Hoàng lão đầu cho rằng là một giấc mộng, lão thân lại cho rằng đây là một lần thuận theo bản tâm khảo nghiệm. Trong lòng ngươi có kẻ cầu, lại lo trước lo sau, đạo tâm nhất định nhận trói buộc. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Đi con đường nào, chính ngươi quyết định. Phương Thanh Hàn như có điều suy nghĩ, đi ra mật thất. Nàng trở lại chính mình cư trú biệt tử, ngồi tại trong thùng tắm, rơi vào trầm tư. Thật lâu, Thiên Cô hoàn thành tắm rửa thay quần áo, vậy hạ quyết tâm. Đèn hoa mới lên thời điểm, nàng hoa 50 điểm công vân, tiến vào Đông Viện. Những người đi đường coi là Tiên Cô lại muốn tới Đông Viện chợ đêm mua đồ, không nghĩ tới nàng trực tiếp đi vào tiếp dẫn khách sạn, gõ Bạch Côn cửa phòng, mới mở miệng tiểu nói thẳng, ta muốn cùng ngươi chung nhau tiến bộ. Chương 46, không cách nào cự tuyệt đề nghị người đăng, trái tim đen đu ám ế dù ép trái tim đen đu ám ánh chiều tà le lói, hàn ý dần đồng. Bắc Mang đạo tràng, gió tuyết như lao. Đứng tại phòng khách phía trước Phương Thanh Hàn, huyễn sắc áo khoác bọc lấy sư phòng, trầm tĩnh như ngưng kết bóng đêm. Kia áo lông cừu bột bánh cực phải là thủ, ám trầm màu nền bên trong, lại ẩn ẩn lưu động u lam lênh quang, như hàn đảm chỗ sâu nghìn năm không thay đổi bằng cứng, vô thanh cự tuyệt nhân gian ấm áp. Áo lông cừu phía dưới, nguyệt bạch làm vay áo lụa chỉ lộ ra hẹp hẹp một đạo mép, phản phất đêm lạnh bên trong ngưng kết một tỷ vết ánh trăng lạnh lùng. Nàng cổ cụt xuống, đen nhánh búi tóc như mặc vân quay quanh, dùng một chi bạch ngọc dài châm thúc trụ, đặt vào chiếu dọi ánh nến, tại nàng vải áo chạy xuôi ra kỳ dị quang ngân, giống như băng lãnh hỏa diễm tại ám sắc bên trong tiêu đốt. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua nàng mỡ đông gương mặt, vậy phất qua nàng tay trái chuôi kiếm này kiếm tuệ. Chuôi kiếm này cũng không phải là phàm phẩm, còn không ra khỏi vỏ, đã sẵn có chạm diệt hết thể sắc bén. Chợt nhìn, nàng giống như muốn đối phòng bên trong người rút kiếm. Tại cửa phòng mở ra đằng sau, nàng đối kia thiếu niên nói lại là, ta muốn cùng ngươi chung nhau tiến bộ. Trực tiếp như vậy lời dạo đầu, Bạch Côn không phải lần đầu tiên nghe được. Lúc trước cùng hắn trao đổi quỷ tướng váy trắng nữ tu sĩ mị đường, đưa ra bồi thường thịt đề nghị. Đến sau dạo phố gặp được một cái nhìn qua rất điềm đạm nữ tu sĩ, mở miệng tiểu hỏi hắn muốn hay không chung nhau tiến bộ. Lại đến sau hắn đi bán bảo mệnh phù thời điểm, lại gặp được mấy cái nữ tu sĩ, vậy đưa ra đồng dạng yêu cầu. Có một số việc lần đầu tiên kinh lịch thời điểm rất rung động, nhiều gặp được mấy lần, tự không cảm thấy kinh ngạc. Bạch Côn rất bình tĩnh, ta vừa sinh truy cầu thuần túy, ngươi nếu có thể tiếp nhận thuần túy chung nhau tiến bộ, liền mời tiến đến. Nếu như ngươi chẳng phải thuần túy, còn xin đường cũ trở về. Phương Thanh Hàn nghe vậy vui mừng, nàng vậy ưa thích thuần túy. Tại chỗ không chút do dự, đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Cách âm pháp trận thủ hộ phía dưới, hai người nói cái gì, làm gì đó, rốt cuộc không người biết được. Đóng cửa đằng sau, Phương Thanh Hàn vẫn có chút khẩn trương, đem huyễn sắc áo khoác treo ở trên cây áo. Chập chân ánh đến chiếu rọi, nguyệt bạch váy dài băng bó thân thể, sớm đã chín mọng, đường cong phá lệ động người. Bạch Quân ngồi tại bát tiên trác phía trước, không chút hoang mang nói, ta không xác định buổi chiều phát sinh sự tình, có phải hay không ảo giác, không bằng chúng ta trước đối cái trưởng. Nói xong, đem hai cái khuỷu tay chống tại trên mặt bàn, dựng thẳng lên thủ trưởng chờ đáp lại. Phương Thanh Hàn cầu còn không được, vừa thấy mặt tiểu chung nhau tiến bộ, nàng vậy không tiếp thụ được. Đối cái trưởng tiểu không giống nhau, nàng không có áp lực, ngồi tại bàn đối diện, song trưởng đến tại Bạch Quân lòng bàn tay. Song phương đồng thời vận chuyển công pháp, bốn bàn tay tức khắc như hấp thiết thạch dính vào nhau. Quen thuộc tràn diện xuất hiện, Bích Thủy Thần Công lại tại học tập tham khảo tiên cô lục tinh cấp công pháp. Bạch Quân hiện tại có thể thực nghệ, một khi song phương thân thể tiếp xúc, thuần dương chân nguyên cùng thuần âm chân nguyên sinh ra cộng minh, liền biết hình thành hắn lý giải cái chủng loại kia phương thức xuyên vào số liệu tuyến, lẫn nhau truyền văn kiện. Quá có chính năng lượng, thuần túy đồng thời, còn có điểm văn nghệ. Phương Thanh Hàn vậy rất có thể tiếp nhận loại này thuần túy lại văn nghệ tu luyện phương thức, nàng cửu thiên binh phụ lục, cái thứ 10 ảm đạm vô quang phù văn, đốt sáng lên 1/3. Nàng giống như Bạch Quân, hoàn thành thí nghiệm, xác nhận hết thể cũng không phải là ảo giác. Cứ như vậy, một nam một nữ đắm chìm trong đó, theo như nhu cầu. Một canh giờ sau, Phương Thanh Hàn mệnh lục cái thứ 10 phù văn, triệt để thắp sáng. Tiến độ nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Bạch Côn tình huống không có lạc quan như vậy, Bích Thủy Thần Công đến 2 sao cấp đỉnh phòng, thủy chung không có cách nào tấn thăng 3 sao. Trong này kém một chút đồ vật, dẫn đến hắn không thể xuyên phá kia tầng cửa sổ giấy. Hắn mò đá qua sông, bí mật phỏng đoán, chẳng lẽ là chính mình ngộ tính không đủ cao. Lúc này Phương Thanh Hàn cũng gặp phải vấn đề. Tại 10 cái phù văn thắp sáng đằng sau, thứ 11 cái phù văn thắp sáng tốc độ so trước đó chậm nhiều. Nàng cũng cảm thấy kém một chút ý tứ, bất ngờ nhớ tới trước kia tại Tây Viện nhìn qua một bộ bí điển. Xem như Mộ Dung chân nhân quan môn đệ tử, Phương Thanh Hàn đối với tu hành giới nhận biết so Bạch Côn nhiều hơn. Có một số việc nàng dù là không có tham dự qua, cơ bản nguyên lý vẫn hiểu. Căn cứ bí điển ghi chép, nguyên khí có một loại tốt nhất truyền lại phương thức truyền miệng. Dưới mắt dạng này đối trưởng truyền lại, nhiều nhất truyền lại một nửa, thiếu một loại tinh túy. Phương Thanh Hàn tu luyện thời điểm, xưa nay không cân nhắc nam nữ ngại, tại chỗ đến cái hai bút cùng vẽ. Hai tay bất ngờ chế trụ Bạch Côn, đến cái 10 ngón câu chặt. Theo sau đưa tay kéo một phát, dẫn đến Bạch Côn thân thể nghiêng về phía trước. Cùng lúc đó, Phương Thanh Hàn vậy thân thể nghiêng về phía trước, tức khắc bốn môi đụng vào nhau. "Tỷ tỷ, người tốt lại nha." Bạch Côn tại chỗ có phần hoảng, loại chuyện này không phải là nhà trai chủ động sao? Hắn luôn cuống một cái mắt, tiếp theo một cái chớp mắt bị to lớn đại phúc lợi trùng kích được đắc ý một nam một nữ run lẩy bẩy, từ đối phương miệng bên trong hấp thu đến tối nguyên thủy nguyên khí. Kia quá trình kỳ diệu không thể nói, Phương Thanh Hàn càng chủ động. Trong chốc lát, thứ 11 cái phù văn đốt sáng lên một nửa. Tốc độ so trước đó nhanh hơn nhiều, lần nữa vượt qua nàng sức tưởng tượng. Bạch Quân cũng là có thể hình dáng loại tình huống này, nếu như nói phía trước đối trường, có điểm giống quyển sắt Wi-Fi, tốc độ đường chuyển có phần chậm, thỉnh thoảng đứt quãng. Như vậy hiện tại truyền miệng, liền giống với nhà bên trong lắp đặt triệu tỷ các quang, tốc độ đường chuyển nhanh đến mức bay lên. Dần dần, trong đan điền chân nguyên, lóng lánh 3 điểm tinh quang. Tam tinh cấp công pháp, Bích Thủy Thần Công đột phá kia tầng cửa sổ giấy, nước chảy thành sông hoàn thành tiến hóa. Tiến hóa phía sau công pháp, giải khai khốn nhiễu Bạch Quân một vấn đề khó khăn không nhỏ có thể thối luyện huyết dịch. Có chút nan đề tựa như ảo thuật, phơi bày đằng sau, phát hiện nguyên lý rất đơn giản. Tỷ như chân nguyên bên trong lấp lánh điểm điểm tinh quang, chân khí bản thân là lưu động, vô luận chạy xuôi ở đâu, tinh quang vậy lại xuất hiện ở nơi đó. Trên bản chất như là trăng trong nước, trước mắt trong nước có ánh trăng, ngoài vạn dặm nước bên trong, một dạng phản chiếu lấy ánh trăng. Đồng dạng đạo lý, dù cho huyết dịch bản thân là lưu động, cũng có thể ấn khắc một loại như là trăng trong nước phù văn. Bạch Côn đắm chìm trong đó, không để ý đến Vu Sơn Tiên Cô tồn tại, liên tiếp thối luyện huyết dịch. Liên là như vậy thuần túy, liên là nghiêm túc như vậy, trọn vẹn quên mất chính mình bắt lấy Tiên Cô điên cuồng ngắm. Trong bất chi bất giác, đi tới sau nửa đêm, hắn đem huyết dịch khắp người rèn luyện 3 lần. Đây là tam tinh cấp công pháp cực hạn. Bạch Côn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiến hành làm lại, đem ngũ tạng lục phủ, gân cốt, da thịt, kinh mạch, tất cả đều rèn luyện 3 lần. Chỉ có một ít ẩn tàng thiếu huyệt, trước mắt nhận công pháp phẩm cấp hạn chế, còn làm không được thối luyện. Mặc dù như thế, tăng lên đã đầy đủ rõ rệt. Bí ký cửu bát huyền lực, đệ nhị trọng đại thành. Còn có kích thích hơn, theo Bích Thủy Thần Công tiến hóa, tu luyện tốc độ cùng khôi phục tốc độ tăng vọt đến 36 lần. Thối luyện tự thân Bạch Côn, trên bản chất cũng là tại vận công tu luyện, liền chính hắn cũng không có chú ý tới, nguyên bản nhị chuyển tầng 5 chính mình, công lực tiêu thăng đến nhị chuyển 10 tầng. Trong này có hắn tự thân gia tăng 36 lần tu luyện tốc độ tăng thêm, còn có Phương Thanh Hàn bắt chuyển chân nguyên mang đến phúc lợi. Loại này bắt chuyển thuần âm chân nguyên, không thua gì linh đan diệu dược, mang cho Bạch Côn chỗ tốt thực tế quá lớn. Hắn hiện tại lại có thể áp xúc chân nguyên, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Chương 47, vô cực pháp trận lục người đăng, trái tim đen đu ám dù ép trái tim đen đu ám ngọn đến sớm đã đốt hết, đi tới trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất. Phương Thanh Hàn cựu thiên binh phụ lục đốt sáng lên 16 cái phù văn. Trung phẩm. Nàng đứng đầu nhìn chúng cựu thiên binh phụ lục chính thức bước vào trung phẩm, đối binh khí có càng lớn gia trì. chỉ cần lại thắp sáng 11 cái phù văn, tới đến 27 cái, liền có thể tấn thăng thượng phẩm, từ đó tế luyện bản mệnh phi kiếm. Một khi bản mệnh phi kiếm dung nhập nàng kia mai hiếm thấy kiếm đan, nàng mới chính thức có thể nói là lực sát thương kinh khủng kiếm tu. Phương Thanh Hàn nằm mơ vậy không nghĩ tới, một đêm tu luyện, tiến bộ như vậy lớn. Hơn nữa, cùng thường quy trên ý nghĩa chung nhau tiến bộ, khác biệt thật lớn. Tối thiểu nhất áo nàng hoàn chỉnh, liền giày đều không có thoát. Giống như Bạch Côn, nàng vậy rất ưa thích như vậy thuần túy tu luyện phương thức, cảm giác chính mình vẫn là thuần khiết. Loại này thuần túy duy trì liên tục đến lúc tờ mờ sáng, hắc ám bên trong Vu Sơn tiên cô, bất ngờ có điểm tâm hoàng ý định loạn. Theo Bạch Côn ba lần tôi thể, đối nàng tạo thành dụ hoặc. Nhớ ngày đó Bạch Côn chỉ trải qua một lần tôi thể, lần đầu tại phủ văn cửa hàng gặp nhau thời điểm, tiểu đã để Vu Sơn tiên cô tìm đập rộn lên. Tưởng tượng một chút, giờ đây hắn đem toàn thân tối luyện ba lần, mang đến dụ hoặc lớn bao nhiêu. Một cỗ dương cương chí cực mãnh liệt khí tức, không ngừng đánh thẳng tới, xông đến Vương Thanh Hàn toàn thân như nứt ra. Tâm lý lại toát ra cái thanh âm kia, thiếu niên, mời đỉnh chỉ khuyết tán mị lực của ngươi. Nàng toát ra một cái chính mình đều cảm thấy xấu hổ ý tưởng, muốn hay không thuận nước đẩy thuyền, gạo nấu thành cơm. Có một chút nàng phi thường xác định, Bạch Côn vẫn là thuần dương đồng tử chi thân, sang có chân quý tiên tiên nguyên khí. Vô luận nam nữ, lần đầu tiên đều là phi thường chân quý. Tu hành giới có câu chuyện xưa, một huyết tế tiên, pháp lực vô biên. Đã từng có ma giáo yêu nữ, chuyên chọn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thuần dương đồng tử, đảm nhiệm luyện công đỉnh lô, chơi một lần tiểu ép thành tây khô. Vậy có người người kêu đánh lao ma đầu, chuyên môn tìm những cái kia hoàng hoa khuê nữ hạ độc thủ. Phương Thanh Hàn không khỏi đang nghĩ, nếu như hấp thu côn tán nhân lần đầu tiên phúc lợi, mình liệu có thể trực tiếp điểm sáng 27 cái phù văn. Ý nghĩ này vừa nhô ra, rốt cuộc thu lại không được. Nàng không quen mở miệng biểu đạt, nhẹ nhàng giật giật Bạch Côn hai tay, biểu đạt ý tứ rất hàm xúc, chớ ngồi, đi giường bên trên. Nhưng mà Bạch Côn không nể mặt mũi, cài lại lấy tiên cô hai tay, tỏ ý nàng chớ lộn xộn. Giờ này khắc này, Bạch công tử tiến vào thời kỳ mấu chốt. Hắn ngay tại áp xúc chân nguyên, trùng kích 21 phẩm. Thông qua hấp thu Vu Sơn tiên cô trong miệng nguyên khí, Bạch Côn kinh lịch một kiện quái sự. Hắn lần đầu cảm thấy áp xúc chân nguyên đơn giản như vậy. Bích thủy thần công phát triển được bay lên, rất nhanh giúp hắn hoàn thành áp xúc. Lần trước chân nguyên nhị chuyển, hắn theo trạng vạng tối áp xúc đến nửa đêm, mà lần này cũng liền nửa canh giờ, hắn hoàn thành chân nguyên tam chuyển. Thần công cường đại lại một lần nữa thể hiện ra đây. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, tờ thứ tư bản mạng phụ lục theo xa xôi hư không chiếu đến trong đan điền. Tế tiểu đắc đạo, phụ tiên thủ lục, thiên lục đạo môn học trò lấy được 21 phẩm đạo quan hệ. Đùa tên vô cực pháp trận lục hạ phẩm. Chỉ tên vô cực bí cảnh. Đạo hàm bên trái cống nạp khí tế tiểu, ngày lẻ tế tiểu hạn mức cao nhất 40 cân. Vô cực pháp trận lục danh xưng hết thể trận pháp bắt nguồn. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái, diễn sinh ra đến pháp trận vô cùng vô tận. Trên giang hồ còn có câu chuyện xưa, bất chấp tất cả, ý là 21 phẩm mệnh lục tương đương gần cả, đại đa số người có chẳng khác nào không có. Nguyên nhân rất thực tế, trận pháp quá thơ bảo, bao nhiêu tu sĩ nghiên cứu 20 năm chưa hẳn có thể nhập môn. Từ xưa đến nay, tinh thông trận pháp người, chí ít cầm giữ thượng phẩm vô cực pháp trận lục, mới có thể thôi diễn ra pháp trận huyền bí. Nói một cách khác, mệnh lục thấp hơn thượng phẩm, có cái này mệnh lục vẫn là không có cái này mệnh lục, không có khác biệt lớn. Một khi nắm giữ pháp trận huyền bí, trở thành tu hành giới ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, vậy liền không giống nhau. Quá nhiều người nghĩ lầm pháp trận chẳng khác nào cả bẫy, yêu cầu người khác dẫm vào đi mới có hiệu quả, kỳ thật không phải. Chân chính lợi hại pháp trận, có thể vận dụng đến từng cái lĩnh vực. Tỷ như nói luyện khí, từ xưa đến nay có thể nói là pháp bảo đồ vật, nhất định ấn khắc pháp trận. Loại này bố trận phương thức cực kỳ cao minh, lấy phủ văn xem như bố trận tư liệu, mấy chục hơn trăm cái phủ văn tổ hợp lại với nhau, hình thành một bộ huyền diệu phi phàm trận pháp, từ đó khiến cho cái kia pháp khí huyền diệu bất phàm, lột sắc thành pháp bảo. Còn có lợi hại hơn, lấy tự thân bộ phận xem như bố trận tư liệu. Tỷ như vị kia Long Cốt Đạo Quân, đem tự thân tâm, gan, tỳ, phổi, thận bố trí thành ngũ hành trận, thân thể tạo thành một trong đó tuần hoàn, từ đó làm đến đúng nghĩa nhục thân thành thánh. Long Cốt Đạo Quân là Tâu Ngọc Nghiên sùng bái nhất một vị tấm gương cấp đại tiền bối, vị kia đạo quân tay không làm hỏng pháp bảo, không dưới 100 kiện. Thậm chí, tay kéo qua man hoang dị chủng huyết mạch, danh xưng đao thương bất nhập yêu vương. Người lúc nào cũng đối với mình không có đồ vật cảm giác hứng thú, Bạch Côn thực chất bên trong khát vọng thân thể mạnh mẽ. Kiếp trước, hắn lọt vào tàng chữ vũ khí lưu manh phục kích, nào tử lại dễ dùng vậy không được việc, cuối cùng chết oan chết uổng. Kiếp này, vị kia tiểu bộ khoái cũng là bởi vì nhục thân qua quýt bình thường, bị Bạch Tầm yêu một bàn tay cấp trục chết. Hai lần tử vong kinh lịch, khiến cho hắn nằm mộng cũng muốn nhục thân thành thánh. Hắn theo đuổi cũng không chỉ là thượng phẩm vô cực pháp trận lục, đừng quên hắn còn có nửa bình băng tuyền ngưỡng. Hoàng chân nhân còn nói, chỉ cần hắn vì viện tranh quang đưa tặng hai bình 20 năm cất vào hầm băng tuyền ngưỡng. Kể từ đó, tấn thăng mãn phẩm vô cực pháp trận lục cũng không phải là không thể được. Đợi đến hắn hiểu rõ pháp trận huyền bí, liền có thể kích hoạt cửu bát huyền lực đệ tam trọng huyền bí. Theo bí ký đệ nhị trọng đại thành, đệ tam trọng theo giải tỏa. Cửu bát huyền lực gặp ba chất biến. Đệ tam trọng coi trọng pháp trận đoán thể. Thể nội bộ phận, kinh mạch, xương cốt đều có thể xem như bố trận tư liệu. Một khi thể nội trận pháp hình thành hình thức ban đầu, phòng ngự lực tăng lên trên diện rộng, có cái manh mối nhỏ kim thân. Loại này nhỏ kim thân chính là tu thành bất hủ kim thân trọng yếu tiền đề, có thể xưng đăng đường nhập thất bước đầu tiên. Bạch Côn trước mắt không hiểu trận pháp, không dám tùy tiện nếm thử. Lúc này trời đã sáng rõ, hắn phát hiện tình huống không thích hợp. Ngồi tại đối diện Phương Thanh Hàn, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một tia ánh sáng nhạt, biến mất tại Bạch Côn trước mắt. Cực phẩm mệnh lục tu sĩ chỉ có thể ở Bắc Mang trị lịch luyện một ngày một đêm. xuất hiện trước mắt loại tình huống này, nói rõ Phương Thanh Hàn ngủ mơ tỉnh, về tới hiện thực thế giới. Bạch Côn trông thấy tiên cô tiêu tán phía trước, rất là ưu hoán nhìn hắn một cái. Hắn đọc hiểu loại này ưu hoán, tiên cô vốn định tiến thêm một bước, đáng tiếc người nào đó không phối hợp. Quá không thuần túy, thế mà ham ăn ta thân thể. Những người cổ đại này, không có bị thánh quang chế tài qua, không hiểu được xã hội hiểm ác. Bạch Côn thầm than một tiếng, ra khỏi phòng nhìn một chút. Kim trưởng quý biến mất, mấy cái quen thuộc điểm tiểu nhị cũng đã biến mất, lầu một lưu trú khách vậy mất tích hơn phân nửa. Thay vào đó, là mặt khác hai cái gương mặt lạ chạy đường gã sai vặt. Loại tình huống này, Bạch Côn đã không phải là lần đầu tiên gặp được. Hắn có thể lịch luyện 2 ngày 2 đêm, thường thường ngày thứ 2 gặp được người cũng không giống nhau. Về phần đằng sau những người kia là làm sao xuất hiện, có thể xưng thiên cổ bí ẩn. Bác Mang chỉ có rất nhiều bí mật, hiện giai đoạn Bạch Côn còn chưa biết, vậy không có cái kia quyền hạn đi dò xét. Hắn điểm tâm ăn một tô mì, về đến phòng luyện tập vẽ bùa kỹ thuật. Trước mắt tinh thần lực của hắn có thể liên tục họa ra 120 chương lực sĩ phù. Theo độ thuần thục tăng lên, tấm thứ nhất trung phẩm hoàng cân lực sĩ phù ra mắt. Thứ này tại Bắc Mang bí cảnh không đáng tiền, tại hiện thực thế giới lại là có lượng tiêu thụ. Hắn cầm lấy nửa bình băng tuyển nhưỡng chất thí, quả nhiên càng cao cấp hơn mệnh lục càng khó tăng lên, 2 cốc linh nhưỡng mới có thể thắp sáng một cái phù văn. 10 chén rượu uống hết, đốt sáng lên 5 cái vô cực pháp trận lục phù văn, trước mắt vẫn là hạ phẩm. Bạch Côn lại đi ra đông viện, lần nữa đăng thiên thê. Tam tinh cấp bích thủy thần công, cho thấy không tục năng lực bay liên tục. 3 lần tôi thể gia trì, càng tăng lên hắn chống chịu áp lực năng lực. Lần này, Bạch Côn đi lên 900 cái bậc thang. Chương 48, cất cánh người đăng, trái tim đen đu ám ế dù ép trái tim đen đu ám đứng tại 900 cái thiên thê bên trên, Bạch Côn tràn đầy hy vọng. Khoảng cách đăng đỉnh càng ngày càng gần. Hắn đi trên 901 cái nấc thang thời gian, một cỗ trước nay chưa từng có bành trướng cự lực vào tới. Bạch Côn gót chân còn không có đứng vững, phản phất bị một trận vòi rồng nổi lên, hướng lây dưới núi lăn xuống đi. Đăng thiên thê, quả nhiên không hổ là một bậc thang một đạo cảm. 900 cái bậc thang đằng sau, loại này cảm giác gáp bách to đến đáng sợ. Bạch Côn liền một hiệp đều không có chống đỡ. Hắn liền buồn bực, phía trước 5 cái đăng đỉnh người, đến cùng là thế nào đi lên? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, phía trước 5 cái nhân trung long vượng, từng cái phúc duyên thâm hậu, sớm tại Bắc Mang bí cảnh di tích bên trong, thu được hộ thân bảo bối. Có mượn nhờ linh bảo, có mượn nhờ linh phủ, thành công đi lên 1000 cái bậc thang. Chỉ có Bạch công tử mới như vậy thuần túy, chưa từng mượn nhờ ngoại vật, mỗi lần đều là nhục thân cứng rắn. Tốt tại 3 lần tôi thể phía sau thân thể đủ cứng sáng ngời, ngã xuống vậy không có việc gì, Bạch Côn phủi mông một cái đứng lên. Hắn trực tiếp đi chủ sự chân nhân đại viện, nghĩ thu hoạch vì viện tranh quang khen thưởng. Kết quả không có gặp chính chủ nhân, vị kia tạm thay quản sự Triệu chân nhân nói cho hắn, hoàng chân nhân đã ngủ mơ tỉnh. Bạch Côn chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội, băng tuyển nhượng đối hắn tác dụng, không chỉ là thắp sáng phù văn, còn có thể lấy tăng cường tinh thần lực. Theo hắn tấn thăng 21 phẩm tu sĩ, trên lý thuyết có thể thắp sáng 4 quả mệnh tinh. Trước mắt thắp sáng chỉ có 2.5 quả, tăng lên không gian rất lớn. Hắn về đến phòng bên trong, tiếp tục vẽ bùa, đem cuối cùng điểm này băng tuyển nhượng uống cạn sạch. Sau đó vẫn là đơn điệu thường ngày, vẽ bùa, tu luyện. Sau đó ngủ mơ tỉnh. Mặt trời lên 3 sảo, Bạch Côn theo Xích Thủy Thành Duyệt Lai khách sạn bên trong tỉnh lại. Hắn theo thói quen nội thị nghiên cứu một cái, vô cực pháp trận lục hết thể từ 66 cái phù văn tạo thành, trước mắt đốt sáng lên 16 cái. Tam tinh cấp bích thủy thần công, hiệu quả tương đương thần dũng. Không được hoàn mỹ là, trước mắt còn không có đủ khôi phục tinh thần lực công năng. Ban đêm nhập động, lại tìm Vu Sơn Tiên Cô tăng lên một cái. Nàng luyện thành lục tinh cấp, ta không ngừng học tập tham khảo, trên lý thuyết có thể đem bích thủy thần công tiến hóa đến lục tinh cấp. Thần công khẳng định có khôi phục tinh thần lực công năng, chờ phẩm cấp tăng lên, nhất định có kinh hỉ. Quyết định chủ ý, Bạch Côn lại đi tiệm bánh bao, bắt đầu bánh bao sữa đậu nành đắc ý một ngày. Mắc nợ mã lao đầu tiền đã đổi xong rồi, hắn không nợ một thân nhỏ, túi bên trong còn có hàng trăm tấm linh phủ, quả thực giàu đến chảy mỡ. Nam nhân có tiền tiểu xấu đi, Bạch công tử hiện tại rất nhớ trả thù tính chi phí, mua cái đắt đến hủ chết người đồ vật. Thì như, túi chữ vật. Hắn nhiều lần trông thấy Tô Ngọc Nghiên theo trong không gian giới chỉ lấy ra đồ vật, loại này mang theo nhanh gọn cảm giác, thật là khiến người hâm mộ. Còn có càng chân thực, dư lại Bạch Tầm yêu thịt, trước mắt chỉ có thể giao cấp Ngọc Tiên tử bảo quản, cái này thế giới không có tủ lạnh, yêu thịt lấy ra không có 2 ngày tiểu biến chất bốc mùi. Mà không gian pháp khí có thể đình trệ thời gian, nghe nói thịt tươi thả 1 năm lấy ra, vẫn là tươi mới. Tây Xuyên quận 2 cái lớn nhất thành thị, Thành Đô cùng Sơn Thành, đều có túi chữ vật bán ra. Bất quá giá cả đắt được dọa người, căn cứ mã lao đầu lộ ra thông tin, cỡ nhỏ túi chữ vật cũng phải 3000 linh thạch. Ngược lại ta phải đi Giang Nam, trước thiết kế một đầu lộ tuyến. Theo Lô Châu phủ đi vòng Sơn Thành, đem linh phủ toàn bộ bán, lộng cái túi chữ vật. Sau đó ngồi thuyền tiến vào Phúc Bắc quận, đi vòng Vu Hồ khởi phi quận, lại đi qua liền là Giang Bắc quận, trạm tiếp theo chính là Giang Nam. Tiểu vui vẻ như vậy quyết định. Bạch Côn thiết kế một đầu lộ tuyến, hắn không có phi hành pháp khí, vậy không có phi hành phù, trước mắt gấp rút lên đường chủ yếu dựa vào 2 cái đuổi. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, hắn cũng nghĩ đến chỗ đi một chút nhìn một chút, lãnh hội các nơi phong thổ nhân tình, nhìn một chút Tiên Lục quốc cùng hắn trong trí nhớ cái kia Đông Phương cổ quốc đến cùng có bao lớn khác biệt. Mới vừa trở lại khách sạn, nhìn thấy Tô Ngọc Nghiên. Ngọc tiên tử hôm nay lại xuyên vào quan phục, toàn thân đen như mực, mang lấy một loại không giận tự uy cảm giác áp bách. Không cần nghĩ cũng biết, Tô Ngọc Nghiên xuyên quan phục đi ra ngoài, nhất định là có nhiệm vụ tại thân. Bạch công tử, có cái nhiệm vụ khẩn cấp yêu cầu người hỗ trợ. Tô Ngọc Nghiên cố tình làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được này lời nói, sau đó cùng Bạch Côn cùng một chỗ tiến phòng trên. Cửa phòng vừa đóng, nàng biểu lộ ngưng trọng nói, sáng nay Lô Châu phủ trấn tà ti truyền đến thông tin, bản địa gia diệt môn thảm án, tìm ta khẩn cấp cứu viện, mời công tử theo ta đi một chuyến. Bạch Côn thần sắc bình tĩnh, thừa cơ chụp vào một chút điểm tình báo, nghe nói trấn Tà Ti tại mỗi cái phủ thành đều thiết lập thuộc về nha môn, phía trong cao thủ như mây. Ngẫu nhiên có yêu ma làm loạn, trấn Tà Ti cao thủ cũng có thể giải quyết, vì sao còn muốn chuyên môn tìm người này tuần hành tiên quan? Tô Ngọc Nghiên trả lời, trấn Tà Ti điểm vì trấn thủ, tuần hành hai cái ngành, bình thường trấn thủ nha môn gặp được không giải quyết được án tử, mới biết liên hệ tuần hành tiên quan. Lô Châu phủ trấn Tà Ti Trần đại nhân, sáng sớm tiểu cấp ta dùng bổ câu đưa tin, nói rõ vụ án này vô cùng khẩn cấp. Dừng một chút, lại nói điểm Bạch Côn muốn nghe, vừa vận khách khanh lệnh bài, yêu cầu phụ thành nha môn ban phát. Công tử hiệp trợ làm án tử, có Trần đại nhân xem như nhân chứng, thủ tục thiết lập đến thực sự nhanh hơn nhiều. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Bạch Côn tại chỗ tiểu không làm phiền. Hắn vậy không thẩm vấn tình, dùng bổ câu đưa tin nội dung luôn luôn ngắn gọn, cụ thể chi tiết chiếm đi Lô Châu thành mới biết được. Xem xét Bạch công tử liền hành lý đều thu thập xong, Tô Ngọc Nghiên bất ngờ nhớ tới hôm qua lúc ăn cơm, Bạch Côn nói phải đi xa Giang Nam. Nàng cùng hắn lần thứ ba hợp tác, sẽ thành một lần cuối cùng hợp tác. Một cố khó tả không bỏ tâm tình, xông lên đầu. Tô Ngọc Nghiên trên đường đi đều không nói chuyện, yên lặng ra thành. Lúc này Bạch Côn nói ra, tiên tử, không phải nói vô cùng khẩn cấp sao? Thục đường khó đi, chúng ta dạng này đi qua, trời tối vậy không đến được Lô Châu thành, có muốn không thối tiền lẻ chi huyện mượn hai tớt khoái mã. Khỏi cần phiền phái như vậy. Tô Ngọc Nghiên nói xong, lấy ra một trương phi hành phủ. Căn cứ Thiên Lục Quốc quý củ, phi hành loại đạo cụ chỉ có thể ở thành bên ngoài sử dụng, không được tại trên đường cái trực tiếp bay lên chiêu diêu. Dù là có phi hành pháp khí đại tu sĩ, cũng chỉ có thể bay đến cửa ra vào thành, tiếp nhận thông lệ kiểm tra phía sau mới có thể vào thành. Người vi phạm tịch thu phi hành đạo cụ, triệu chính là 40 đại bản. Nếu như là hoàn thành, quản lý càng nghiêm ngặt, dám bay thẳng đi vào, kia là rơi đầu đại tội. Chỉ gặp kia trương phi hành phù cấp tốc biến lớn, cực kỳ giống Bạch Côn trong trí nhớ ma pháp thẳng bay. Tô Ngọc Nghiên đứng lên trên, nói ra, ta này trương phi hành phù có thể chịu tải hai người, công tử mời lên. Bạch Côn không có nôn nóng đi lên, trước dự phòng một cái, Tô đạo hữu, nghe nói bay đến không trung lại nổi lên đại phòng, ta tu vi thấp, còn xin đạo hữu chớ bay quá nhanh, vậy đừng quá cao. Minh Bạch, ngươi mau lên đây. Tô Ngọc Nghiên thúc giục nói. Bạch Côn không chần chờ nữa, nhân sinh lần đầu tiên thể nghiệm phi hành pháp khí. Tô Ngọc Nghiên pháp lực thôi động bên dưới, như thảm bay cỡ lớn phủ triển bay lên. Nàng cảm ứng được phía sau có một cỗ khí tức, như là ngày xuân bên trong rừng vàng, hấp dẫn sâu đầm nàng. Kia khí tức cùng trước kia thuần dương công khí tức không giống nhau, bởi vì Bạch công tử luyện thành Bích Thủy thần công. Bạch Côn như nhau có loại cảm giác này, vừa mới bắt đầu còn không rõ lộ ra, theo phi hành phù đề cao đến 20 trượng, hắn sợ từ trên cao té xuống, vô ý thức tới gần Ngọc Tiên tử, cảm nhận được một cô rất hấp dẫn khí tức của nàng. Hắn phát hiện tình huống không thích hợp, đều nói Ngọc Tiên tử tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, tính nóng như lửa. Có thể hắn công pháp là thủy thuộc tính, theo lý thuyết ngũ hành tương khắc, như nước với lửa, vì sao lại có loại này lẫn nhau hấp dẫn cảm giác?